Chương 151, chủ nhân người tới rồi. Chương 151, chủ nhân người tới rồi. Quả nhiên kỳ lạ, hai loại yêu thú này sao lại đột nhiên tấn công chúng ta? Thái Ức đạo nhân thốt lên nghi hoặc trong lòng, hắn nhớ tại ma vực, yêu thú cùng nhân loại đều chung sống hòa bình. Hiếm khi xảy ra việc có yêu thú sống quần cư cùng nhau ra tay với nhân loại. Đặc biệt bách quỷ trùng sinh sống nơi âm u và bức, rất ít khi quần cư cùng nhau xuất động. Đột nhiên, theo một tiếng thét dài chói tai vang lên, bách quỷ trùng dày đặc nhau nhau lao tới. Thanh tà điểu bay trên trời, cũng lập tức lao xuống, trong miệng phun ra ngọn lửa xanh quỷ dị. Trần Tiểu Thiên nâng tay chấn nát hơn 10 con yêu thú xong, lập tức tránh né công kích của độc dịch. Đồ đệ cung nam đầu đánh ra vài đạo chân khí màu đỏ, sau đó nàng cưỡi xích ma điểu, bắt đầu đánh ra mấy chục đạo chân khí xuống mặt đất. Mấy chục phút sau, ba người rốt cuộc đã giải quyết được mấy ngàn con yêu thú này. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đột nhiên đất trời rung chuyển. Trong chớp mắt, mấy chục con trùng khổng lồ từ sơn mạch chui ra, há cái miệng rộng như chậu máu nuốt ba người vào bụng. Phụt. Trần Tiểu Thiên một đạo kiếm khí xé rách bụng yêu thú, tối đầu nhìn, những con tiên túc trùng này đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Đừng cùng chúng nó chiến đấu nữa, số lượng quá nhiều, giao thủ tại đây không có ý nghĩa gì. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, minh mạch, ta dẫn đường. Thái Ức đạo nhân dẫm lên thi thể tiên túc trùng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước. Mấy canh giờ trôi qua, mấy người cuối cùng cũng cắt đuôi được yêu thú phía sau. Hơn nữa phía trước cũng xuất hiện một vài kiến trúc. Nơi đây có người. Thái Ức đạo nhân lộ vẻ vui mừng, sau khi hạ xuống đất, nhanh chóng đi đến bên một con sông, từ từ uống hai ngụm lớn. Tiểu nhị, mang chút đồ ăn lên. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Rất nhanh, một vài món ăn đơn giản được đặt trên bàn. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhiều yêu tu đều ném ánh mắt dị thường về phía bọn họ. Đột nhiên, cuộc đối thoại ở bàn bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Trần Tiểu Thiên. Ma vực chúng ta có phải sắp xong đời rồi không? Mấy ngày nay ngày nào cũng giao chiến. Ai? Sau khi nhi tử của yêu tổ trở về, bắt đầu tranh đoạt bảo tọa ma vực chi chủ. Ma vực chi chủ hiện tại, đó chính là yêu tôn đại nhân, đây là tồn tại cường đại nhất. Tuy nhi tử của yêu tổ bên cạnh có mấy yêu đế ủng hộ, nhưng bọn họ so với yêu tôn vẫn còn kém quá xa. Hiện tại hai thế lực này là yêu tôn đại nhân chiếm thượng phong. Nghe nói có hai nữ nhân thực lực không tệ, bị vây khốn tại Lôi Phong Cốc, e rằng hiện tại đã lành ít dữ nhiều rồi. Nghe xong cuộc nói chuyện của những người này, Trần Tiểu Thiên lập tức đứng dậy, nói: "Đi thôi, đến Lôi Phong Cốc." "Đến đó làm gì?" Thái Ức đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc. "Cứu hai tỷ nữ của ta." Trần Tiểu Thiên trực tiếp phi thân rời đi. "Ê, còn chưa trả tiền ông chủ hô." Thái Ức đạo nhân ném mấy viên linh thạch qua, lập tức đứng dậy theo kịp. Lôi Phong Cốc, sâu bên trong một mảnh đất hoang vu, nơi đây quanh năm có cương phong tàn phá, dấu chân người hiếm thấy. Nhưng lúc này, nơi đây lại có cả ngàn người đang chém giết. Một bên trong đó là hai nữ nhân xinh đẹp dẫn đầu, mặt khác thì là một yêu đế mặt sư tử thân người. Bản thể yêu đế này là một con tam đầu linh sư, tại ma vực cũng xem như có chút danh tiếng. "Tam đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng, dám thiết kế hãm hại chúng ta." Đại kiêu một tiếng bạo hống. Tam đầu yêu đế cười lạnh một tiếng, dám đối đầu với yêu tôn đại nhân, kết cục chỉ có cái chết. "Nhưng hai tỷ muội các ngươi, chỉ cần chịu thần phục ta, thuộc về ta hưởng dụng, ta sẽ ở trước mặt yêu tôn đại nhân cầu tình cho các ngươi, thế nào?" Nói càn. "Đi chết đi." Tiểu kiêu sau khi tính khí bạo phát, lập tức vung kiếm đâm tới. Thế nhưng, nàng hiện tại chỉ là chuẩn đế cảnh, muốn đánh bại một yêu đế chân chính còn kém rất nhiều. Hai tỷ muội liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng đánh hòa với tam đầu yêu đế mà thôi. Hơn nữa trợ thủ các nàng mang đến, đang bị từng người một chém giết. Tiếp tục kéo dài, hai người bị bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Kiêu gấp gáp, lập tức biến thân viễn cổ thiên xà, cái đuôi khổng lồ hung hăng đánh bay tam đầu đế. "Thú vị." Tam đầu yêu đế lộ ra nụ cười lạnh, "Hôm nay liền giết ngươi, nấu canh rắn uống." "Hừ." Yêu đế bạo hống, trong tay tam đầu yêu đế xuất hiện một cây quạt khổng lồ, quạt dùng sức vung lên, cương phong gần đó lập tức chấn bay tiểu Kiêu ra ngoài. Đại Kiêu vừa mới chuẩn bị đi qua cứu người, lại một luồng cương phong cuốn nàng vào trong, là chuẩn đế nàng trực tiếp nâng tay chấn nát. Thế nhưng, chờ nàng chuẩn bị rời khỏi đây, một thanh lợi nhận đã đặt ở trên cổ nàng. "Đại Kiêu." Tiểu Kiêu sắc mặt kinh hãi. Tam đầu yêu đế lộ ra nụ cười dữ tợn, lập tức lệnh cho người của ngươi bỏ binh khí xuống, đầu hàng, bằng không ta liền giết nàng. "Tiểu Kiêu, đừng quan ta, ngươi lập tức đi đi." Đại Kiêu ánh mắt băng hàn, nàng lập tức thu chân khí về trong cơ thể, tức thì vận chuyển đan điền, định tự bạo, cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngay khi nàng chuẩn bị chết, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Giây tiếp theo, một cánh tay của tam đầu yêu đế trực tiếp bị chém đứt. Đại Kiêu ngẩn ra một chút, ngay sau đó nàng thấy một cây búa bay qua trước mắt, sau đó, cây búa này lại quay đầu bay về. Âm một tiếng liền chấn bay tam đầu yêu đế sang ngàn mét, đối phương trực tiếp phụt ra một ngụm máu tươi. "Kẻ nào đánh lén bổn đế?" Tam đầu yêu đế giận dữ quát. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện từ phía trước. Đại Kiêu hai người đầu tiên sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt cũng hỉ, vội vàng lao tới. "Bái kiến chủ nhân." "Chủ nhân ngươi đã trở về, ngươi đã tới ma vực rồi." Đại Kiêu hai người mừng rỡ vạn phần nói, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng. "Vất vả cho các ngươi rồi, tiếp theo giao cho ta." Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng. Đại Kiêu hai người vội vàng gật đầu, sau đó hai người rất ngoan ngoãn đứng phía sau. Tam đầu yêu đế mắt đỏ như máu, người rốt cuộc từ đâu tới? Trần Tiểu Thiên nâng tay triệu hồi khai thiên phủ, trực tiếp nâng cánh tay chém xuống, không phí lời với đối phương. Tam đầu yêu đế biết cây búa này lợi hại, hắn lập tức lùi nhanh, đồng thời quát lớn: "Tất cả mọi người, triệt thoái!" Mấy ngàn thủ hạ của hắn lập tức từ bỏ công kích, chuẩn bị cùng nhau bỏ chạy. "Muốn đi?" "Đương nhiên là nghĩ đẹp rồi." Trần Tiểu Thiên giơ khai thiên phủ lên, ánh sáng rực rỡ, lập tức trở nên chói mắt hơn cả mặt trời. Bụt. Giây tiếp theo, một đạo thần quang bao phủ toàn bộ Lôi Phong cốc. A! Tam đầu yêu đế vẻ mặt kinh hoàng kêu thảm, hắn phát hiện thân thể mình đã không thể nhúc nhích. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn, mấy ngàn người đều theo thần quang hóa thành một mảnh bụi trần. Tam đầu yêu đế chết, ngay cả một mảnh xương cũng không tìm thấy. Chờ đến khi vụ nổ kết thúc, mắt thường có thể thấy được, mặt đất Lôi Phong cốc bị chém ra một vực sâu vạn trượng. Trong phạm vi ngàn dặm đất này, đều theo đó xuất hiện sụp đổ, vô số yêu thú bị chôn vùi vào trong. Binh khí thật lợi hại Thái Ức đạo nhân sau đạo tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt xong, trong lòng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Binh khí này nếu để hắn dùng, trong thiên đế cảnh hắn chính là vô địch. Chương 152, thiên đế này không đứng đắn. Chương 152, thiên đế này không đứng đắn. Nhưng ý niệm này, Thái Ức đạo nhân cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Cây búa nghịch thiên như vậy, đời này hắn có thể sờ một chút, cũng xem như không uổng phí cái này. Chủ nhân, thực lực của ngươi lại mạnh hơn không ít rồi. Đời này chúng ta e rằng đều không đổi kịp ngươi rồi. Đại kiêu hai người hâm mộ nói. Trần Tiểu Thiên cười cười, bản thân hắn đây thuộc về gian lận, không nằm trong phạm vi bình thường. Kể về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đi. Trần Tiểu Thiên hỏi. Ừm. Đại kiêu mở miệng nói, ta cùng yêu diệt bọn hắn đến ma vực xong, liền bắt đầu lôi kéo xây dựng thế lực, bắt đầu đối kháng yêu tôn. Yêu diệt là nhi tử của yêu tổ, thân phận địa vị tại ma vực có thể được công nhận. Hắn vung tay hô một tiếng, có rất nhiều yêu đế lựa chọn trợ giúp chúng ta. Hiện tại nhân thủ của chúng ta đại khái có khoảng 8.000 người, nhưng số nhân thủ này muốn đối kháng yêu tôn vẫn còn kém quá xa. Dưới trướng yêu tôn có thập đại yêu đế hộ pháp, tam đầu yêu đế vừa mới chết chỉ là một trong số đó. Thập đại yêu đế hộ pháp này mỗi người trong tay đều có 4 đến 5 vạn người. Nói ra hổ thẹn, chúng ta ở ma vực lâu như vậy rồi, ngay cả một hộ pháp cũng không giải quyết được, ngược lại còn bị bọn họ truy đuổi đánh đập. Nghe xong phân tích, Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Yêu diệt muốn khởi nghiệp thành công cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao đối kháng là ma vực chi chủ, nhân vật cấp thiên tôn, tồn tại cường đại nhất kim tự tháp, chỉ là thập đại yêu đế cũng đủ cho bọn hắn uống một hũ rồi. Lúc này, Thái Ức đạo nhân chủ động tiến lên, giới thiệu: "Hai vị cô nương xin chào, ta gọi Thái Ức, năm nay vừa tròn 500 tuổi. Ta đến giờ vẫn còn độc thân." Đại kiều biểu cảm kinh ngạc vô cùng, nàng có thể cảm nhận ra, người này hẳn là một thiên đế. Nhưng nhìn có vẻ, sao lại có chút bị ổi vậy? "Các ngươi, đừng để ý tên này. Đây là Tráng Đinh ta lôi từ linh vực tới." Trần Tiểu Thiên nói. "Đúng rồi, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là nữ đồ đệ ta thu nhận, Cung Nam Đầu." "Hai vị cô nương xin chào." Cung Nam Đầu chào hỏi. Đại kiều hai người biểu cảm kỳ quái, chủ nhân vậy mà lại thu đồ đệ, lại còn là nữ sao? Vậy chẳng phải nói các nàng lại có thêm một đối thủ cạnh tranh sao? Trong lòng nhất thời có chút không vui. "Dẫn ta về căn cứ của các ngươi." Trần Tiểu Thiên nói. "Ta dẫn đường." Tiểu Kiêu chủ động tiến lên bay đi. Mấy canh giờ sau, mọi người đi tới một tòa cổ thành. Đại Kiêu vừa hạ xuống trước cửa, lập tức có mấy chục người bước ra đón tiếp. "Hai vị cuối cùng cũng trở về rồi, ta nghe nói Tam Đầu Yêu Đế ở Lôi Phong Cốc mai phục các ngươi." Một lão giả mở miệng hỏi. "Ừm, chúng ta quả thật bị mai phục, nhưng Tam Đầu Yêu Đế đã chết rồi." "Chết rồi?" Lão giả kinh hãi. "Là hai ngươi giết sao?" "Đương nhiên là chủ nhân của ta ra tay." Tiểu Kiêu vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lão giả trong lòng sững sờ, ánh mắt nhìn sang Trần Tiểu Thiên bên cạnh. Hắn cẩn thận đánh giá, không cảm nhận được khí tức của đối phương. Nhưng Thái Ức đạo nhân bên cạnh, hắn lại cảm nhận được lực lượng rất cường hãn. Thực lực e rằng ở trên hắn. "Lão gia ạ, gặp qua tiền bối, ta tên Hôi Mặc." "Ừm." Thái Ức đạo nhân gật đầu, "Ta tên Thái Ức, đến từ linh vực." Hôi Mặc lộ ra nụ cười, "Có sự gia nhập của Thái Ức tiền bối, thực lực của chúng ta tăng lên mấy cấp độ." Hắn cũng không nghĩ tới, đại kiều hai người vậy mà còn có bằng hữu cấp thiên đế. Về phần Trần Tiểu Thiên ở một bên, hắn trực tiếp làm ngơ, không cảm nhận được khí tức của đối phương, liền xem như người dưới thiên đế đối đãi. Đại kiều mở miệng hỏi, "Yêu Diệt đâu rồi, hắn ở chỗ nào?" "Yêu Diệt thiếu chủ đã dẫn người đi đoạn thần sơn rồi, nơi đó xuất hiện bí bảo cổ mộ, nghe nói là yêu tổ đại nhân để lại." Nghe vậy, đại kiều sắc mặt hơi biến, nói, "Nếu thật sự có bí bảo, vậy thập đại yêu đế hộ pháp khẳng định cũng sẽ đi qua đó. Yêu Diệt sẽ rất nguy hiểm. Chủ nhân, chúng ta phải nhanh chóng qua đó giúp hắn, Yêu Diệt khẳng định đã bị mai phục." Hôi Mặc đội bằng nói, "Vậy ta dẫn các ngươi qua đó, ta biết đi từ đầu thì nhanh hơn." Nói xong, Hôi Mặc cầm đồ vật lên, dẫn theo mấy trăm cao thủ dẫn đường. 3 canh giờ sau, mọi người khi đi qua một mảnh sơn mạch, đột nhiên gặp phải phục kích. Vô số yêu thú từ 4 phía xuất hiện, quần quần lao xuống, ít nhất cũng phải có 4-5 vạn con. Cho dù là yêu đế, đối mặt với công kích của nhiều yêu thú như vậy, cũng chỉ có thể tay chân luôn cũng chống đỡ. Đột nhiên, một đạo quang mang vọt lên trời, tức thì đạo quang mang này như bão tố quét ngang ra ngoài. Mấy ngàn vạn con yêu thú, trong nháy mắt nổ tung thành một mảnh bùn nhão. Thi thể trên trời hào hào rơi xuống, mọi người đều ngây ra, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hôi Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một cây búa rơi vào tay Trần Tiểu Thiên, hắn kinh ngạc mở miệng, "Là ngươi làm sao?" Trần Tiểu Thiên không để ý đối phương, tiếp tục bay về phía trước. Tính khí thật lớn đó. Hôi Mặc hừ lạnh, hắn dù sao cũng là một yêu đế, vậy mà lại không nể mặt hắn như vậy. Một ngày đêm trôi qua, mọi người cuối cùng cũng xuất hiện gần đoạn thần sơn. Nơi đây trước kia từng xảy ra đại chiến, mấy ngàn tông môn tham dự, chôn xác triệu người cũng không hỏi qua. Cẩn thận một chút, nơi đây khắp nơi đều có bẫy, còn có trận pháp đang vận chuyển, bị cuốn vào trong rất phiền phức. Hôi Mặc nhắc nhở, "Để ta dẫn đường đi." Lúc này, Cung Nam Đầu đi đến phía trước đội ngũ, Hôi Mặc tức giận cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi mới tiên tinh cảnh, đừng qua đó tìm chết." Cung Nam Đầu nhắm mắt lại, sau đó khi mở ra lần nữa, trong nháy mắt, thế giới 7 màu trước mắt lập tức biến thành 2 màu sẫm trắng. Kỳ lạ là, trong thế giới hai màu xám trắng lại có thể nhìn thấy tất cả dòng chảy hỗn loạn và cấm chế đang ẩn giấu. Đây là nghịch loạn âm dương, song thiên thần đồng. Hôi Mặc kinh hãi mở miệng nói. Thái Ất đạo nhân ở một bên nhịn không được cười, phản ứng của tên này ý hệt lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Song thiên thần đồng, ai cũng không dám xem thường. Dưới sự dẫn dắt của Cung Nam Đầu, mọi người rất nhanh đã xuyên qua vùng đất nguy hiểm này, đi tới một hẻm núi. Trong hẻm núi khắp nơi có thể thấy vết tích chiến đấu, còn có vệt máu tươi chưa khô, có khí tức của yêu diệt. Hắn khẳng định đã tới đây. Đại Kiêu mở miệng nói. Trần Tiểu Thiên gật đầu, hắn lập tức triển khai năng lực cảm ứng linh hồn của mình, khuyết tán ra phạm vi ngàn dặm tìm kiếm. Hôi Mặc ánh mắt kinh hãi, tốt thật, linh hồn đế cảnh sao? Tiểu tử này vậy mà lại cường đại như thế, hắn đã nhìn lầm rồi. Tìm thấy rồi. Trần Tiểu Thiên phát hiện tung tích của yêu diện, hắn một cái chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Mọi người trong lòng chấn động. Bụt. Sau một cái chớp mắt, Trần Tiểu Thiên đi tới gần một hố sâu. Nơi đây xuất hiện một lối vào cổ mộ khổng lồ, mấy ngàn người đang giao chiến gần lối vào. Hai yêu đế tay cầm binh khí, đang toàn lực vây công yêu diện. Yêu diện chỉ là chuẩn đế cảnh, nhưng lại cùng hai yêu đế đánh khó phân thắng bại. Chỉ là thực lực hai bên dù sao cũng chênh lệch quá nhiều, mấy trăm chiêu sau, yêu diện bị đánh bay ra ngoài. Đi chết đi. Hai yêu đế thôi động binh khí trong tay, toàn lực công kích. Yêu diệt ánh mắt băng hàn, ngay khi hắn chuẩn bị đốt cháy ngàn năm tuổi thọ, liều mạng sống chết thì một đạo thân ảnh đột nhiên chậm rãi hiện ra trước mắt. Yêu diệt ánh mắt trực tiếp gây ra. Chương 153, một búa một yêu đế. Chương 153, một búa một yêu đế. Nhìn thân ảnh xuất hiện trước mắt, thật là quen thuộc. Yêu diệt nhất thời kích động, hô, chủ nhân, ta dựa vào là ngươi, ngươi đến giúp ta rồi. Ta biết ngay ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà, ha ha, ta cuối cùng cũng có cứu rồi. Yêu diệt hưng phấn cười lớn. Hai yêu đế đối diện, trong mắt lóe lên một tia hung lệ, tuy bọn hắn không quen biết người trước mắt là ai, nhưng khí tức của người này khiến hai người bọn hắn đều cảm thấy có chút bất an. Giết hắn. Hai yêu đế không nói thêm lời vô nghĩa nào, toàn lực ra tay, hai đạo khí tức sắc bén bắn thẳng tới. Trần Tiểu Thiên nâng tay, Khai Thiên Phủ trong tay nở rộ một đạo quang mang chói mắt. Bụt. Giây tiếp theo, Khai Thiên Phủ liền chém nát đầu một yêu đế trong đó, ngay tại chỗ khiến thân thể nổ tung thành huyết vụ. A. Một yêu đế khác vẻ mặt kinh hãi, dưới chân vội vàng lùi nhanh vài mét, đồng tử lộ ra sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể? Ngươi vậy mà một chiêu trên mặt hắn mang theo kinh sợ, một chiêu chém chết một đồng bạn yêu đế tam tầng, điều này quả thực đã vượt quá nhận thức của hắn. Ha ha. Yêu diệt thấy thế, hưng phấn cười như điên, năng lực của chủ nhân, hắn là từ trước đến nay sẽ không hoài nghi. Đừng nói chém chết một yêu đế, cho dù thập đại yêu đế hộ pháp toàn bộ ở đây, hắn cũng tự tin chủ nhân có thể toàn bộ giải quyết. Nơi đây giao cho ta, ngươi mau vào cổ mộ trước, tìm truyền thừa của yêu tổ của ngươi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Được thôi, chờ ta xuất quan. Yêu diệt kích động gật đầu, hắn vụ một tiếng xông vào trong cổ mộ. Trần Tiểu Thiên tiện tay bố trí một cấm chế, như vậy sẽ không ai có thể tiến vào. Ngay lúc này, Thái Ất mấy người cũng đã đến nơi đây. Là hắn. Hôi Mặc thấy yêu đế đối diện, sắc mặt đầy ngưng trọng, là Thiên Hổ yêu đế, hắn cùng Địa Hổ yêu đế đều là một trong thập đại hộ pháp. Kỳ quái, người kia ở đâu? Chết rồi. Trần Tiểu Thiên nói, ngay cả một búa của ta cũng không đỡ được. Cái gì? Hôi Mặc giật mình kinh hãi, ngươi đừng đùa, yêu đế sao có thể bị ngươi một búa chém chết, làm sao có thể chứ? Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy thịt vụn còn sót lại trên mặt đất, cùng vẻ mặt không thể tin nổi của Thiên Hổ đối diện, trong lòng Hôi Mặc kinh hãi và phẫn. Chẳng lẽ là thật? Đối phương một búa giết chết một tên yêu đế, đáng chết, các ngươi đều không phải người của yêu giới. Thiên Hổ yêu đế mặt mũi dữ tợn, đây là chuyện nội bộ yêu giới của ta, không tới phiên các ngươi người bên ngoài nhúng tay. Hiện tại lập tức cút ra khỏi yêu giới, ta tha cho các ngươi chó mệnh. Lúc này Đại Kiều tỷ muội tiến lên, lạnh lùng nói, Thiên Hổ, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời nói nhảm của ngươi sao? Ha ha. Thiên Hổ yêu đế nhìn thấy hai tỷ muội, đáy mắt mang theo hung ác, lại là hai người, các ngươi lại không chết ở Lôi Phong cốc. Tên tam đầu yêu đế kia nói được một nửa, Thiên Hổ yêu đế đột nhiên ý thức được điều gì, hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, tam đầu yêu đế cũng chết rồi. Phế thoại. Đại Kiêu lạnh lùng quát, chủ nhân nhà ta đến rồi, các ngươi nhảy nhót không được bao lâu nữa, ngày chết sắp tới. Ha ha. Đáng cười cực độ. Thiên Hổ yêu đế ngửa mặt lên trời cùng thiếu, một người vọng tưởng đối kháng yêu giới chí tôn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên bóp nát phủ văn trong lòng bàn tay. Chốc lát sau, một vết nứt phía sau lưng mở ra, ngay sau đó bốn đạo thân ảnh cường đại cùng nhau bước ra. Thiên Hổ, để ngươi mở một cổ mộ, cần triệu hoán chúng ta tứ đại yêu đế ra tay sao? Bốn người này xuất hiện sau, khí tức gáp bách đáng sợ, lập tức khiến tất cả mọi người đều thở không thông. Thiên Hổ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta muốn triệu hoán bốn người các ngươi sao? Nhìn xem đối diện, tên tiểu tử kia một đũa giết chết Địa Hổ. Thử. Bốn tên yêu đế nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, sau khi đánh giá hắn một cái, lại nhìn về phía cây búa trong tay hắn. Cây búa kia không tệ, uy lực bất phàm, hẳn không phải binh khí bình thường. Sau khi đoạt được, sẽ là của lão phu. Lão giả ha ha cười nói, cẩn thận, bốn người này đều là thập đại hộ pháp. Kẻ mạnh nhất, e rằng đều có khoảng yêu đế thất tầng. Chúng ta e rằng không phải đối thủ. Hôi Mặc mặt đầy ngưng trọng nói. Trần Tiểu Thiên ánh mắt bình tĩnh, giơ Khai Thiên Phủ trong tay lên, nói, yêu đế thất tầng mà thôi, xem hắn có thể chịu nổi công kích của búa này của ta không. Lời vừa dứt, Trần Tiểu Thiên một bước đạp tới trước mặt bốn người, Khai Thiên Phủ phóng ra quang mang, hung hăng chém xuống. Người tìm chết. Trong mắt bốn tên yêu đế bùng nổ sắc cơ, mấy ngàn năm qua, chưa từng có ai dám chủ động ra tay với bốn người bọn họ. Thử. Bốn người này đồng thời bùng nổ khí tức đáng sợ, nhao nhao đánh ra lực lượng hủy diệt, hung hăng va chạm cùng khai thiên phủ. Oanh! Giây tiếp theo, lực lượng khai thiên phủ như hồng thủy bùng nổ, lập tức chấn bay tứ đại yêu đế xa mấy chục cây số. Bốn người lần lượt đâm sầm vào các sơn mạch khác nhau. Hít. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, quá mạnh, tứ đại yêu đế vậy mà bị một chiêu đánh bay. Đây vẫn là người sao? Xoạt xoạt. Tứ đại yêu đế chật vật bay trở về, trong mắt mấy người bọn họ tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đây rốt cuộc là binh khí gì? Vậy mà có lực lượng vô cùng. Trong mắt tứ đại yêu đế hiện lên sát ý điên cuồng, bọn họ cho rằng là cây búa này quá lợi hại, không liên quan gì đến Trần Tiểu Tiên. Nếu cây búa này bị bọn họ đoạt đi, vậy lực chiến đấu sẽ tăng lên mấy cấp độ. Ai cũng đừng tranh với ta, cây búa này là của ta. Ngươi nói phế thoại, trước giết tên tiểu tử này, cây búa lúc đó chúng ta chia sau. Lời vừa dứt, tứ đại yêu đế lập tức từ bốn phương tám hướng vây Trần Tiểu Tiên lại. Oanh oanh, trong cơ thể mấy người tràn ra lực lượng cuồng bạo, hóa thành trường hồng lao tới. Trần Tiểu Tiên giơ khai thiên phủ lên, ngay sau đó xoay tròn tại chỗ, đao mang sắc bén trong nháy mắt quét ra. Xoẹt, mấy cánh tay bị chém đứt ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Tiên chợt hiện ra phía sau một tên yêu đế, một búa chém xuống đầu đối phương. Ba tên yêu đế khác lớn tiếng kêu lên, dự cảm thấy tình huống không ổn, quay người bỏ chạy. Trần Tiểu Tiên đuổi theo, liên tục vung búa chém xuống thân thể bọn họ. Sau mấy hơi thở, tứ đại yêu đế đều bị chém giết. Tốt, thật đáng sợ. Thái Ức đạo nhân cũng trợn mắt há hốc mồm, yêu đế ở đâu cũng là tồn tại đỉnh cao nhất, nhưng trong tay Trần Tiểu Tiên lại giống như dao hẹ, một đao một tên yêu đế. Thiên Hổ yêu đế chạy rồi. Lúc này, đại kiều mấy người chú ý tới, Thiên Hổ yêu đế vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi. Không cần để ý hắn. Trần Tiểu Thiên nhìn về phía lối vào của mộ, nhiệm vụ của bọn họ là chờ yêu diệt sau khi tiếp nhận chuyển thừa đi ra. Đi giải quyết đám lâu la còn lại. Trần Tiểu Thiên nói. Rất nhanh, mọi người dọn dẹp sạch sẽ đám tạp binh xung quanh, sau đó mấy người bắt đầu yên lặng canh giữ ở đây. Trần Tiểu Thiên cũng không quên chuyện quan trọng nhất. Tại nơi đây tiến hành một lần điểm danh. Ban thưởng cho hắn không ít bảo vật. Khu Hôi Mặc lúc này đi đến bên cạnh Trần Tiểu Thiên, mặt đầy cung kính, tiền bối, trước đó là vãn bối có mắt không trọng, nhìn lầm rồi. Thực lực của tiền bối, khoáng cổ thước kim, giết yêu đế như chặt rau. Vãn bối bội phục sát đất. Tiền bối nếu không chê, vãn bối nguyện cùng tiền bối kết bái làm minh đệ. Có được không? Chương 154 bắt đầu chiêu lãm nhân thủ, chương 154 bắt đầu chiêu lãm nhân thủ muốn cùng ta kết bái minh đệ. Trần Tiểu Thiên liếc đối phương một cái, nói, người e rằng còn kém một chút tư cách. Hôi Mặc lập tức sắc mặt xấu hổ, rất không tự nhiên đi đến một bên ngồi xuống. Thái Ức đạo nhân cũng mặt dày đi tới, nói, ta năm nay vừa tròn 500 tuổi có lẽ, ta đến nay vẫn độc thân chưa kết hôn. Bên cạnh ngươi có cô nương nào độc thân chưa gả không? Ta muốn không có. Trần Tiểu Thiên không chút lưu tình từ chối yêu cầu của đối phương. Đại kiều mấy người khúc khích cười, sau đó hai người chủ động đi đến bên cạnh hái một ít dã quả đến ăn. Cung Nam Đầu thì lột vỏ xong, tự tay đặt vào lòng bàn tay Trần Tiểu Thiên. Thái Ức hâm mộ chết đi được, ba mỹ nữ chăm sóc, cùng là thiên đế, vì sao hắn lại không có đãi ngộ này? Đột nhiên, cổ mộ phía sau một trận chấn động kịch liệt, ngay sau đó một đạo uy áp cường hành quát ra. Giây tiếp theo, một đạo yêu khí xông thẳng lên trời, xé rách thiên cung như màn sáng, bao phủ toàn bộ Đoạ Thần Sơn. Khí tức thật mạnh, đây là tiên đế rồi sao? Đại kiều mấy người kinh ngạc nói. Âm một tiếng, đột nhiên cổ mộ sụp đổ. Giây tiếp theo, thân ảnh yêu diệt từ trong phế tích bắn ra, rơi xuống trước mặt mấy người. Chủ nhân, ta đột phá rồi, ta thành yêu đế rồi, ha ha. Yêu diệt cười lớn nói. Cung hỉ. Trần Tiểu Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Hâm mộ ngươi a, hai ta còn đều là chuẩn đế mà, ngươi đã đột phá rồi, sau này phải nhờ ngươi che chở cho hai chúng ta rồi. Đại kiều hai người mở miệng nói. Yêu diệt toe toét miệng, hai vị tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần ta làm yêu giới chí tôn, các ngươi chính là vạn người phía trên. Ai dám ở yêu giới khi dễ các ngươi, ta diệt cửu tộc của hắn. Cung Hỉ thiếu chủ Hôi Mặc vội vàng tới chúc mừng, thiếu chủ trở thành yêu đế, tin rằng sẽ nâng cao sự tự tin của mọi người, sẽ có nhiều người hơn lựa chọn gia nhập chúng ta. Đó là đương nhiên. Yêu diệt lập tức mở miệng nói, ngươi trở về thông báo cho tất cả mọi người, tiện thể nói cho các tông tộc khác còn đang do dự. Hiện tại gia nhập ta, cùng nhau liên thủ đối kháng yêu tôn, ta hứa cho bọn họ chỗ tốt ngập trời. Nhưng nếu còn do dự không quyết, đừng trách ta sau này tìm bọn họ tính sổ. Hôi Mặc gật đầu, quay người rời khỏi nơi đây. Lúc này, Yêu Diệt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, sau đó hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất. "Yêu Diệt, ngươi đang làm gì vậy?" Trần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc. "Chủ nhân, ta có một thỉnh cầu." Yêu Diệt nghiêm trang nói, "Ta biết, dựa vào bản lĩnh hiện tại của ta, không có cách nào đối kháng yêu tôn. Ta muốn thỉnh chủ nhân giúp ta, chỉ có chủ nhân ngươi ở đây, ta mới có năm thành thắng lợi. Ngươi đây không phải nói phế thoại sao?" Trần Tiểu Thiên đỡ đối phương dậy, cười nói, "Ngươi là người của ta, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Nếu ta đã ở yêu giới, vậy ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yêu tôn giao cho ta, ngươi yên tâm đi." Có câu nói này, trái tim treo lơ lửng của Yêu Diệt lập tức buông xuống. Hắn biết, yêu tôn đã ổn. Bản thân hắn lập tức có thể gây dựng sự nghiệp thành công, có thể ngồi lên bảo tọa yêu giới chi chủ. Hai vị tỷ tỷ, đến lúc đó, cũng phải làm phiền các ngươi dốc toàn lực ủng hộ tiểu đệ ta rồi. Yêu Diệt rất nghiêm túc nói, cùng bộ dạng thường ngày cười cợt của hắn, khác một trời một vực. Tiểu Kiều vô vô vai đối phương, nói, chúng ta nhất định dốc toàn lực ủng hộ ngươi, đến lúc đó ngươi có được bảo vật, nhớ chia cho hai chúng ta là được. Yên tâm đi hai vị tỷ tỷ, chúng ta bảy bà chia. Thế này còn tạm được. Trên mặt Tiểu Kiều lộ ra vẻ hài lòng. Ta bảy Yêu Diệt thì thầm phía sau. Cút. Tiểu Kiều trực tiếp một quyền đánh tới. Các ngươi bảy, các ngươi bảy. Không được, chúng ta muốn tám thành ba người lập tức đùa giỡn ở Mỹ. Trần Tiểu Thiên rất cả lời, Yêu Diệt cũng chỉ nghiêm túc một lát, lập tức lại thành đồ quỷ. Sư phụ, quan hệ ba người bọn họ thật tốt ta. Cung Nam đầu hâm mộ nói, nàng đến đây cũng đã một thời gian, nhưng vẫn không thể chơi cùng với Đại Kiều hai người. Luôn cảm thấy hai người này hình như có chút địch ý với nàng. Trần Tiểu Thiên cười cười, nói, ba người bọn họ đi theo ta thời gian dài nhất, trải qua sinh tử, quan hệ tốt cũng là bình thường. Ngươi không cần lo lắng điều khác, ngươi là đồ đệ ta thu nhận, ta còn có thể thiên vị sao? Hơn nữa thành tựu tương lai của ngươi là tất cả mọi người đều không đợi kịp. Ngươi tùy tiện cố gắng một chút, liền có thể đột phá thiên đế, thậm chí thiên tôn. Cung Nam đầu mặt đầy nghiêm túc gật đầu, nói, sư phụ ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định nỗ lực tu luyện, sẽ không cản trở. Mấy ngày sau, mọi người trở về đại bản doanh. Yêu Diệt sau khi đột phá thành yêu đế, những người nghe tin mà đến, lập tức tới chúc mừng. Đương nhiên cũng có hơn 10 thế lực nhỏ lựa chọn đầu hàng, nhưng số người đầu hàng cộng lại cũng chỉ khoảng 7-800 người. Số lượng người này so với mấy chục vạn thủ hạ của Yêu Tôn vẫn là mối bỏ biển. Yêu Diệt cũng có kế hoạch của riêng hắn. Hắn muốn khi số người dưới trướng tập hợp đủ khoảng 3 vạn người, liền phát động tổng công kích với Yêu Tôn. Nhưng hiện tại tất cả người của hắn cộng lại, ngay cả 1 vạn người cũng không có. Tìm đâu ra 2 vạn người còn lại, trở thành một nan đề cực lớn. Trong đại điện, Yêu Diệt cùng thủ hạ thương lượng đối sách. Hiện tại, cộng thêm hắn, yêu đế ở chỗ bọn họ, tổng cộng cũng chỉ có 6 người mà thôi. Mà dưới trướng Yêu Tôn lại có thập đại yêu đế hộ pháp. Tuy rằng đã chết 5 tên, nhưng vẫn còn những yêu đế khác chắc chắn đang ẩn mình. Thêm vào các thế lực lớn nhỏ ủng hộ Yêu Tôn, số lượng yêu đế e rằng gấp 10 lần bọn họ trở lên. Nếu hiện tại bọn họ liền đi công kích, e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Chư vị, có phương pháp tốt nào không? Yêu Diệt hỏi. Mọi người đều im lặng không nói. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đối mặt với tồn tại đáng sợ là Yêu Tôn, bọn họ muốn chuyển bại thành thắng rất khó khăn. Yêu Diệt gãi đầu, xem ra nhất thời được khắc, hắn phải nhẫn nhịn tích lũy thực lực mới được. Tin thắng trận có thám tử đi vào, đưa lên một truyền tín phủ. Yêu Diệt xem xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong Kỳ Lân Cốc phát hiện Thái Yêu Thánh Thảo, quá tốt rồi. Chúng ta lập tức đi qua đó, nếu có thể tìm thấy Thái Yêu Thánh Thảo, nhất định có thể chiêu mộ thêm nhiều thế lực gia nhập chúng ta. Các ngươi lập tức chuẩn bị, chúng ta lần này mang 200 người qua đó. Yêu Diệt lập tức đứng dậy, nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi cũng theo ta cùng đi, đương nhiên còn có chủ nhân phải cùng đi theo. Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi, Thái Yêu Thánh Thảo ngươi nói, có phải thứ có thể giúp người ta đột phá cực hạn của bản thân không? Đúng vậy. Yêu Diệt hưng phấn gật đầu, loại thánh thảo này, 10 vạn năm mới mọc ra được vài cây, hơn nữa còn phải ở nơi thánh thú vẫn lạc chi địa. Kỳ Lân Cốc này, theo truyền thuyết từ thời đại xa xưa trước kia, chính là nơi thánh thú Kỳ Lân cư ngụ chi địa. Chúng ta phải lập tức chạy tới đó, phải kịp trước mặt người khác mà đoạt được nó. Trần Tiểu Thiên lập tức đứng dậy, nói, vậy bây giờ đi thôi, tìm được loại dược thảo này, có lẽ ta có thể luyện thành đan dược, giúp các chuẩn đế hiện tại đột phá. Nghe được lời này, mấy tên chuẩn đế trong căn phòng lập tức phấn chấn tinh thần. Chương 155 phát hiện thánh thú động vật đối với bất kỳ một chuẩn đế nào mà nói, mộng tưởng đời này của bọn họ, e rằng chỉ có một. Đột phá gông xiềng cuối cùng, thành đế. Thế nhưng, chuẩn đế có vô số, nhưng muốn đột phá tầng trở ngại cuối cùng, khó khăn biết bao. Trong số các chuẩn đế đang ngồi, người lớn tuổi nhất đã 2000 tuổi. Dựa theo tuổi thọ của chuẩn đế mà tính, đối phương đã không còn sống được mấy năm nữa. Nhưng nếu có thể đột phá thành đế, tuổi thọ ít nhất tăng thêm 5000 tuổi. Ngoài hắn ra, mấy tên chuẩn đế khác cũng đều kẹt ở tầng này mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Thành đế là mộng tưởng đời này của bọn họ. Tiên bối, nếu ngươi có được Thái Yêu Thánh Thảo, thật sự có thể giúp chúng ta đột phá sao? Một tên chuẩn đế run rẩy hỏi. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, trình độ luyện dược của ta, không chút khiêm tốn mà nói, hẳn là thuộc loại đỉnh cấp nhất rồi. Luyện chế ra đế phẩm đan dược cũng không phải vấn đề gì. Mấy vị các ngươi thực lực cảnh giới đều đủ rồi, chỉ thiếu một khế cơ cuối cùng mà thôi. Có được loại dược thảo này, ta có thể giúp các ngươi đột phá. Lời này vừa nói ra, 8 tên chuẩn đế trong căn phòng lập tức hưng phấn lên. Tiên bối ngươi yên tâm, ta nhất định dốc toàn lực, cũng sẽ cướp lấy Thái Yêu Thánh Thảo. Mấy người ngữ khí vô cùng kiên định, bởi vì đây là hy vọng đột phá duy nhất của bọn họ. Vì hy vọng này, bọn họ có thể không sợ chết. Yêu Diệt mở miệng nói, nếu mọi người đều chuẩn bị tốt rồi, vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới. Tranh thủ trước khi người khác đến, giành trước một bước. Đi thôi. Mọi người thu dọn đơn giản một chút, lập tức bay thẳng đến Kỳ Lân Cốc. Kỳ Lân Cốc cách nơi đây, ước chừng khoảng 10 vạn cây số. Với thực lực của chuẩn đế, bay tới đó cũng chỉ cần 2 ngày thời gian. Nhưng bởi vì còn có mấy trăm thủ hạ khác, cho nên bọn họ tiêu tốn 3 ngày mới đến Kỳ Lân Cốc. Kỳ Lân Cốc ở yêu giới vô cùng nổi danh, bởi vì từ rất xa xưa trước kia, tương truyền nơi đây là nơi thánh thú Kỳ Lân cư ngụ chi địa. Dưới lòng đất có lẽ chôn cất thi cốt thánh thú Kỳ Lân. Nếu có thể có được thi cốt thánh thú, tuyệt đối có thể tăng trưởng năng lực tu vi của bản thân. Đại yêu, trong cơ thể ngươi cũng chảy một tia thánh thú huyết mạch. Nếu có thể tìm thấy thi cốt thánh thú Kỳ Lân, ta có thể giúp ngươi đột phá thiên đế cảnh. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Đại yêu lập tức mặt đầy vẻ kích động, nhưng sau đó nghĩ đến, thi cốt thánh thú làm sao có thể dễ dàng có được như vậy? Nàng trong nháy mắt có chút thất vọng. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm thấy. Tiểu Kiêu an ủi nói. Đại Kiêu gật đầu, nói, chuyện của ta không gấp, chúng ta trước đi tìm Thái Yêu Thánh Thảo, cái này mới là quan trọng nhất. Ngay lúc này, chuẩn đế dẫn đường phía trước nhanh chóng dừng lại, nói, phía trước phát hiện người của yêu ngục lâu, dường như đang đào tới thứ gì đó. Mọi người cúi đầu nhìn, trên một sườn dốc treo leo, mấy chục người đang đào hố. Yêu Diệt hừ lạnh, trực tiếp đi tới, nói, các ngươi ở đây làm gì, lén lút như vậy. Một tên chuẩn đế ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi tiểu tử. Ngươi còn chưa chết sao? Cùng yêu tôn đại nhân đối nghịch, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cút. Yêu Diệt trên người lộ ra sắc cơ, nói, lần trước ngươi đánh lén lao tử, lần này lao tử phạ ải giáo hơn ngươi. Vâng. Yêu Diệt lập tức ra tay. Tên chuẩn đế đối diện cười ha hả, lần trước ngươi là bại tướng dưới tay ta, lần này ngươi lời còn chưa dứt, sắc mặt tên chuẩn đế kia đột nhiên kỳ biến, Yêu Diệt một quyền liền đánh nát nửa thân thể của hắn. A, ngươi là yêu đế, ngươi đã đột phá. Tên chuẩn đế kia kinh hãi kêu lên. Đi chết đi. Yêu Diệt trực tiếp xuống tới. Dừng tay. Đột nhiên, một tên yêu đế khác xuất hiện, ra tay ngăn cản công kích của Yêu Diệt, mở miệng nói, Yêu Diệt, ngươi đừng quá đáng. Yêu ngục lâu của ta, không phải dễ trêu chọc. Diệt giác, rốt cuộc ngươi cũng hiện thân rồi. Yêu Diệt chửi bới nói, trong cơ thể ngươi cũng chảy dòng máu của yêu tổ nhà ta, vậy mà lại đi làm việc cho kẻ khác. Hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Đợi đã. Diệt giác cao mày nói, ngươi hiện tại đã đột phá yêu đế, cùng ta thân phận địa vị ngang hàng. Ân đoán trước kia, chúng ta xóa bỏ hết, thế nào? Dựa vào đâu? Yêu Diệt giật cười, vẫn tiếp tục chuẩn bị động thủ. Diệt giác hừ lạnh, các ngươi đến đây, chẳng phải là tìm Thái yêu thánh thảo sao? Đáng tiếc, ta đã lấy được rồi. Nói đoạn, hắn lấy ra thánh thảo trong tay, nói, thứ này số lượng không nhiều, ta ít nhất cũng lấy đi một nửa. Nếu ngươi bằng lòng giúp ta một việc, thứ này ta có thể chia cho ngươi. Trong mắt Yêu Diệt xuất hiện sắc cơ, giết ngươi, đồ vật vẫn là của ta. Vậy ta sẽ trực tiếp hủy đi nó, chúng ta ai cũng đừng hòng có được. Diệt giác châm biếm nói. Yêu Diệt cau mày, hắn có tự tin giết được đối phương, nhưng không tự tin có thể nhanh hơn một bước, đoạt lại đồ vật. Nói, ngươi muốn làm gì? Yêu Diệt hừ lạnh. Diệt giác cười ha hả, chỉ vào cái hố sâu đang được đào, nơi đây phát hiện một đường lối vào, 90% là nơi nghỉ ngơi trước đây của kỳ lân thánh thú. Ngươi chỉ cần giúp ta liên thủ mở đụng, thánh thảo này sẽ thuộc về ngươi. Khi Yêu Diệt đang chần chừ, Trần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh, bình tĩnh nói, hòn đá trên mặt đất rất đặc biệt, binh khí bình thường cũng không thể phá vỡ. Ngươi toàn lực ra tay, cũng không thể đánh nát nó. Diệt giác lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ còn gặp được một người biết hàng. Phí lời, đây là chủ nhân của ta, trên trời dưới đất, không có gì mà hắn không biết. Yêu Diệt chửi bới nói. Diệt giác cười ha hả, quả thực khiến ta cười chết, hậu duệ của yêu tổ, vậy mà lại nhận chủ, chuyến ra ngoài, e rằng người của ma vực sẽ cười chết mất. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng, Thái yêu thánh thảo trong tay ngươi, cùng đường này, đều là của chúng ta. Ngươi có ý gì? Ánh mắt Diệt giác lập tức trở nên băng hàn. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Trần Tiểu Thiên chân bước tới một bước, giây tiếp theo, một luồng kình khí cực kỳ khủng bố vành vào ngực Diệt giác. Diệt giác qua một tiếng kêu thảm thiết, phụt một cái phun ra máu tươi. Ngay lúc Diệt giác chuẩn bị bóp nát dược thảo trong tay, một cánh tay của hắn trực tiếp bị chặt đứt. Trả lại ta! Diệt giác lập tức há mồm phun ra dòng nước độc màu đen khổng lồ. Trần Tiểu Thiên thu lại dược thảo, giơ dịu lên chém xuống thật mạnh. Ầm ầm. Sau khi ánh sáng chói mắt lóe lên, toàn thân Diệt giác đều bị chém nát. Một tên yêu đế đã chết. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, đây chính là một tên yêu đế, vậy mà lại bị một chiêu diệt sát. Quả thực khủng bố đến cực điểm. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh cái hố sâu đang đào, ba hai nhát loại bỏ thủ hạ của Diệt Giác. Ngay sau đó, hắn giơ khai thiên phủ lên, hung hăng đập vào hòn đá. Rắc một tiếng, hòn đá vỡ vụn, sau đó một lối vào ngầm khổng lồ xuất hiện. Yêu Diệt cùng những người khác lập tức bay tới, mặt đầy hưng phấn, "Chủ nhân, bên trong này thật sự có hải cốt thánh thú sao?" "Khó nói, đi vào xem mới biết được." Trần Tiểu Thiên dẫn đầu đi vào. Chương 156 Cái chết của Thánh Thú Kỳ Lân chương 156, cái chết của Thánh Thú Kỳ Lân khoảnh khắc mọi người bước vào đường, lập tức một luồng sóng lửa ập tới. Nhiệt độ cực cao, lập tức có thể làm tan chảy chiến giáp trên người. Những người dưới chuẩn đế, da thịt đều trực tiếp bị bỏng. Chỉ có những người trên chuẩn đế mới có thể miễn cưỡng chống lại nhiệt độ cao bên trong này. Những người dưới chuẩn đế ở ngoài canh giữ, nếu không các ngươi đi vào cũng là chịu chết. Trần Tiểu Thiên tùy tiện buông tay, một đạo chân khí đánh nát hòn đá cản đường phía trước, tiếp tục đi sâu vào đường. Đi được ngàn mét sau, nhiệt độ bên trong này ít nhất đã vượt qua vài bản độ. Mọi người mồ hôi đầm địa, nhiệt độ cao khiến chân khí của tất cả mọi người đều có chút hỗn loạn. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên dừng bước, hắn meo mắt lại, nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực đang cháy phía trước. Chỉ thấy một cỗ thi thể cao trăm mét, dài ngàn mét nằm trên mặt đất. Mặc dù đã chết vào năm, nhưng ngọn lửa trên người vẫn vĩnh viễn bùng cháy. Những người dưới thiên đế thậm chí không thể lại gần. Thánh thú, Kỳ Lân thánh thú, thật sự đã tìm thấy thánh thú trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, thánh thú trong ma vực chính là tồn tại đỉnh cao của Kim Tự Tháp. Thậm chí trong mắt thánh thú, tất cả yêu thú đều là con mồi của đối phương. Từng có lúc Kỳ Lân thánh thú còn coi yêu đế làm thức ăn mà nuốt chửng, nhưng sau đó thánh thú đột nhiên đều biến mất hết. Sợ quá, cô thi thể này e rằng đã chết vạn năm rồi. Ngọn lửa trên người nó vậy mà vẫn luôn bùng cháy không hề tắt, quả thực đáng sợ. Tâm trí mọi người chấn động, cô thi thể đã chết vạn năm, ngọn lửa trên người nó vẫn có thể giết chết một tên chuẩn đế. Thánh thú này khi còn sống sẽ khủng bố đến mức nào? Ầm, Yêu Diệt một quyền đánh tới, thi thể không hề bị tổn thương chút nào. Điều này sao có thể? Ta toàn lực một kích, lông tóc cũng không làm bị thương sao? Yêu Diệt lập tức nghi ngờ nhân sinh. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói, dù sao đây cũng là thánh thú, đã là tồn tại đỉnh cấp nhất trong giới yêu thú rồi. Thiên đế bình thường muốn làm tổn thương bọn chúng, đó là điều không thể. Thứ này khi còn sống, e rằng ngay cả yêu tôn cũng không thể làm gì được nó. Nghe những lời này, lòng mọi người chấn động. Nếu yêu tôn cũng không thể làm tổn thương thứ này, vậy con Kỳ Lân này chết ở đây bằng cách nào? Trần Tiểu Thiên giẫm lên thi thể, Đi đến bên cạnh cái đầu khổng lồ, hắn nhìn thấy trên cổ đối phương có một vết cào khổng lồ. Đây chính là nguyên nhân gây tử vong. Trần Tiểu Thiên quan sát vết thương một lúc, sau đó liền đặt ánh mắt lên bụng. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra khai thiên phủ, một dịu chém mở bụng đối phương. Xoẹt. Một vệt máu nóng bỏng lớn bắn ra, ngay sau đó, một ấu tể được bao bọc trong màng mỏng xuất hiện. A, thật sự là kỳ lân con, nó còn sống sao? Tất cả mọi người đều kinh hô. Chết hết rồi. Trần Tiểu Thiên xé mở màng mỏng, kỳ lân con sớm đã chết theo mẫu thể vào năm. Chỉ là nó ở trong bụng, thi thể được bảo quản khá hoàn hảo. Trần Tiểu Thiên nói, các ngươi lấy một ít máu về, những người còn lại rời khỏi đây, đại kiều ngươi ở lại. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tiến hóa, giúp ngươi đột phá. Tạ ơn chủ nhân. Đại kiều kích động có nhịp. Chúc mừng tỷ tỷ. Tiểu kiều mặt đầy vui vẻ. Đợi mọi người đều rời đi sau, Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ngươi cởi y phục ra, sau đó ngâm mình trong máu kỳ lân. Đại kiều trần trừ một lát sau, ba hai nhát đã cởi bỏ y phục, lộ ra thân thể gần như hoàn mỹ không tì vết. Khu Trần Tiểu Thiên túi đầu nhìn ngón chân, nói, ngươi vào ngâm đi, đừng ngẩn người nữa. Chủ nhân ngươi ngại ngùng rồi. Đại kiều cười khanh khách, sau đó đi vào huyết trì. Trần Tiểu Thiên ngưng trọng nói, máu kỳ lân bá đạo vô cùng, ta sẽ thay ngươi toàn thân thay máu, quá trình sẽ vô cùng khó chịu, nhịn là được. Đại kiều gật đầu, bắt đầu rồi. Ngoài đường, mọi người sốt ruột chờ đợi. Đợi đến khi đại kiều tỷ đột phá, bên cạnh lại có thêm một yêu đế, thực lực tăng mạnh, đối phó yêu tôn lại có thêm vài phần thắng. Yêu Diệt nghe răng nói, thiếu chủ, không thể khinh địch. Chúng ta đối mặt dù sao cũng là yêu tôn, thực lực của chúng ta so với bọn họ vẫn còn chênh lệch quá, lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng phát đầu, sắc mặt Yêu Diệt ngưng trọng, các ngươi đều cảm nhận được sao? Khí tức thật khủng bố. Ừm, ít nhất có 4 yêu đế. Xoẹt xoẹt. Vài hơi thở sau, hơn 1000 đạo thân ảnh từ trên tầng mây hạ xuống. Dẫn đầu chính là 4 tên yêu đế, hơn nữa còn là thập đại yêu đế dưới trướng yêu tôn. Nhị ca, hôm nay vận khí thật tốt nha, vậy mà lại gặp được mấy tên hôn sừng này. Một tên yêu đế cười ha hả mở miệng nói, lão tứ, ngươi không phải thích ăn hậu nhân của yêu tổ sao? Trước mắt liền có một tên, giao cho ngươi đó. Hắc hắc. Lão tứ bước lên một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Yêu Diệt, ngươi còn nhớ ta không? Hồi nhỏ, ta hình như còn ôm qua ngươi đó. Trong mắt Yêu Diệt lóe lên sát ý băng lãnh, hắn mặc dù chưa từng gặp qua người trước mắt này, nhưng ký ức truyền thừa nói cho hắn biết, người này coi như là một chi tộc xa trong gia tộc hắn, thuộc về bối phận thúc thúc. Ngươi tên là Yêu Kiếp đúng không? Yêu Diệt nắm chặt nắm đấm, ngữ khí hung ác, ngươi từng là người được phụ thân ta tin tưởng nhất, nhưng ngươi lại phản bội gia tộc của mình. Ha ha. Yêu Kiếp cười lớn một tiếng, phụ thân ngươi cố chấp không chịu nghe lời, để hắn đầu hàng yêu tôn đại nhân, hắn không chịu, nhất quyết chống cự đến cùng. Vậy ta đành phải tự tay giết hắn thôi. Ngươi đi chết đi. Yêu Diệt lập tức bị chọc giận, lập tức vung kiếm xuống tới. Ầm. Yêu Kiếp cũng cười lớn xuống tới, tiểu thiếu chủ của ta, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Chúng ta qua giúp, thiếu chủ không phải đối thủ của hắn. Mấy tên chuẩn đế cũng lập tức xông tới giúp đỡ. Tiểu Kiêu vừa chuẩn bị ra tay, Thái Ức đạo nhân liền kéo nàng lại, nói: "Tên gia hỏa này ít nhất ở khoảng yêu đế lục tầng, ngươi và ta lên đều chỉ là chịu chết. Hắn một mình là có thể đơn độc đối phó tất cả chúng ta. Vậy phải làm sao? Ta tổng không thể trơ mắt nhìn Yêu Diệt đi chết chứ?" Tiểu Kiêu phẫn nộ nói. Thái Ức đặt ánh mắt lên cung năm đầu, nói: "Tiểu Hoa Nhi, hai ta hợp lực chuyển một tia lực lượng vào trong cơ thể ngươi. Ngươi dùng xong thiên thần đồng, xóa bỏ tên gia hỏa đó. Nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu đôi mắt này không khống chế tốt, ngươi sẽ bị phản vệ, sẽ bị mù." "Ta có thể." Cung Nam Đầu mặt đầy kiên định gật đầu. Tiếp đó, Thái Ức đạo nhân cùng Tiểu Kiều, cả hai đều truyền lực lượng tinh thuần của mình vào trong cơ thể Cung Nam Đầu. Trong chớp mắt, khí tức của Cung Nam Đầu được tăng cường, tạm thời ổn định ở mức chuẩn đế. Ngay sau đó, đồng tử của Cung Nam Đầu xảy ra biến hóa kỳ lạ, trong nháy mắt, những người đang giao chiến đột nhiên phát hiện trước mắt không còn bất kỳ màu sắc nào. Thế giới đều biến thành một mảnh xám trắng. "Thiếu chủ, tránh ra." Có người trực tiếp kéo Yêu Diệt ra. Yêu Kiếp cười lạnh một tiếng, căn bản không để tâm đến biến hóa này. Ngay sau đó, Yêu Kiếp bước ra một bước, toàn lực một quyền đánh kích về phía Cung Nam Đầu. Hự. Trong mắt Cung Nam Đầu xuất hiện hai màu, một luồng lực lượng quỷ dị nhanh chóng quấn quanh người Yêu Kiếp. Xoẹt. Giây tiếp theo, nửa thân thể Yêu Kiếp đều bị xé rách. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng tan chảy. Chương 157, hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Chương 157, hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ dị gì? A. Yêu Kiếp mặt đầy kinh hãi, khi hắn liều mạng muốn thoát khỏi đây, lại phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy. Hơn nửa thân thể của hắn đã bị tan chảy thành một vũng máu. "Nhị ca, cứu ta." Yêu Kiếp kinh hãi cầu cứu. Ầm. Một đạo thân ảnh xông tới, một cước đá bay Yêu Kiếp ngàn mét. Giây tiếp theo, luồng khí tức xám trắng này bao phủ lên cơ thể đối phương, bắt đầu nhanh chóng làm tan chảy thân thể. Nhị ca hừ lạnh, tay áo vung lên, lực lượng bàng bạc lập tức làm vỡ nát không gian xung quanh, quá trình tan chảy dừng lại. Yêu Kiếp bay trở về sau, mặt đầy kinh hãi, "Nhị ca, đây là lực lượng gì? Suýt nữa khiến ta thần hồn câu diện." "Lực lượng của Song Thiên Thần Đế." Nhị ca ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cung Nam Đầu, mở miệng nói, "Con nha đầu này, vậy mà lại sở hữu Song Thiên Thần Đồng." "Cái gì? Là đôi mắt nghịch loạn âm dương đó sao?" Yêu Kiếp vô cùng chấn động, uy danh của Song Thiên Thần Đồng, bọn họ đã từng nghe nói qua. Năm đó Song Thiên Thần Đế quét ngang vô địch thủ, trong cùng cảnh giới, không ai là đối thủ của hắn. Không biết có bao nhiêu cường giả chết trong tay đối phương. Yêu Kiếp hít vào một hơi khí lạnh, theo bản năng lùi lại vài bước, gặp phải người sở hữu Song Thiên Thần Đồng, hắn căn bản không phải đối thủ. "Đừng sợ, hiện tại con nha đầu này còn chưa đạt đến cảnh giới yêu đế." nàng chỉ là mượn lực lượng của hai người khác mà thôi. Trong lúc nhị ca nói chuyện, một luồng quyền phong cuồng bạo đánh tới, Cung Nam Đầu cố gắng dùng đôi mắt bóp méo quyền phong này, nhưng vẫn bị nó đánh bay ra ngoài. Bụt. Giây tiếp theo, nhị ca xuất hiện bên cạnh Cung Nam Đầu, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt này, ta rất không thích. Nói xong, đối phương trực tiếp đưa tay ra móc. Thái Ức đạo nhân bên cạnh lập tức ra tay, nhị ca trực tiếp dậm chân một cái, một đạo sóng xung kích trực tiếp đánh bay Thái Ức cùng mấy người khác. Bàn tay của nhị ca từ từ chạm vào mắt Cung Nam Đầu, muốn móc nó ra. Cung Nam Đầu toàn thân run rẩy, hai mắt chết chóc nhìn chằm chằm hắn, thậm chí khóe mắt còn chảy ra máu. Phụt. Trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay của nhị ca đều bị không gian bắn nát, Cung Nam Đầu cũng nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Nhị ca, mấy tên yêu đế khác lập tức đại kinh. Không sao. Ánh mắt nhị ca bình tĩnh, chỉ là đứt một cánh tay mà thôi, rất nhanh có thể mọc lại. Không hổ là Song Thiên Thần Đồng, chưa đến cảnh giới chuẩn đế, lại có thể làm ta một yêu đế bắt tầm bị thương. Đôi mắt này, ta muốn. Nhị ca lần nữa ra tay chụp tới. Ngươi dám? Lúc này, Yêu Diệt mấy người cũng xông tới rút, cùng Thái Ức mấy người liên thủ, cùng nhau chống cự. Nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là yêu đế sơ cấp, đối mặt với nhị ca yêu đế bắt tầm, vẫn có một khoảng cách khó mà vượt qua. Hừ, để nhị ca giải quyết những phế vật này, ta đi vào tìm thi thể thành thú. Yêu Kiếp trực tiếp đi vào trong bụng. Ầm. Giây tiếp theo, Yêu Kiếp bị đánh bay ra ngoài. Tình huống gì vậy? Yêu Kiếp mặt đầy kinh ngạc, hắn còn chưa kịp nhìn rõ, đã trực tiếp bị một luồng khí phong đâm ra ngoài. Ngay sau đó, Yêu Kiếp lại lần nữa xông vào. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết đã Yêu Kiếp toàn thân bùng cháy lửa bay ngược ra. Ngọn lửa trên người đốt xuyên cơ thể hắn mấy chục cái lỗ máu. Hai tên đồng bạn khác lập tức chạy tới giúp hắn dập tắt ngọn lửa. Lão tứ, ngươi dở trò quỷ gì vậy? Các ngươi mù rồi sao? Bên trong đường rõ ràng có người khác. Chúng ta mấy người cùng nhau đi vào. Yêu Kiếp nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lấy ra bản mệnh yêu đao của hắn, dẫn đầu xông vào. Tam đại yêu đế xông vào sau, chưa đầy một phút, theo một tiếng nổ lớn kịch liệt, ba đạo thân ảnh đều chật vật bay ngược ra. Lúc này, thân thể Yêu Kiếp từ cổ trở xuống đều đã bị đánh nát. Ba người còn lại cũng đều đứt cánh tay, bụng bị đánh nát, thương tích đầy mình. Ba người mặt đầy chấn động, bên trong rốt cuộc có thứ gì tồn tại, ba người thậm chí còn chưa thấy được bản tôn, đã toàn bộ bị trọng thương. Nhị ca, ngươi đừng quản đám phế vật kia nữa, đồn này có chút quỷ dị. Yêu Kiếp lớn tiếng la lên. Bụt. Nhị ca lập tức lóe thân đến trước mặt bọn họ, nhìn ba người bộ dạng chật vật, cau mày, ba tên phế vật, bảo các ngươi mang thi thể thánh thú đi, thi thể đâu? Nhị ca, bên trong này có điều kỳ lạ, ba chúng ta đều bị đánh bay ra ngoài. Thả rắm. Nhị ca lạnh lùng nói, bên trong chỉ có một cỗ thi thể thánh thú, chẳng lẽ thi thể còn có thể chủ động tấn công các ngươi? Nhị ca, thật đó, không thì ngươi đi vào xem thử. Thử, vẫn phải để ta mang thi thể ra ngoài. Nhị ca trực tiếp đi vào trong đường. Vài hơi thở sau, toàn bộ đường đều xảy ra chấn động kịch liệt. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh cấp tốc bay ngược ra, một quả cầu lửa khổng lồ ngay sau đó nổ tung trên người hắn. Lửa bay ngập trời, suýt chút nữa thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Nhị ca dập tắt ngọn lửa trên người sau, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Chốc lát sau, một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong bước ra. Người rốt cuộc là ai? Nhị ca một tiếng bạo hống. Lúc này, Yêu Diệt vài người lập tức đứng sau lưng người kia, mở miệng nói, các ngươi nghe kỹ đây, vị trước mắt này chính là chủ nhân nhà ta. Người đời tặng ngoại hiệu Trần Nhất Phủ. Nghe lời Yêu Diệt nói, tiểu kiều vài người đều cả lời. Đây là ngoại hiệu gì vậy, một chút cũng không bá khí. Trong mắt nhị ca lóe lên sát ý lạnh lẽo, người này tuy hắn không quen biết, nhưng khí tức trên người đối phương lại còn cường đại hơn hắn. Lão tứ, các ngươi vài người xông vào đoạt thi thể thánh thú, tên này giao cho ta. Lời vừa dứt, ba người lập tức vòng qua phía trước, trực tiếp xông vào trong động quật. Yêu Diệt vừa định chuẩn bị tiến vào giúp đỡ, Trần Tiểu Thiên khoát tay, không cần bận tâm, đại kiều đã xông quan kết thúc rồi. Gào. Âm thanh vừa dứt, một tiếng trường kiếu vang vọng khắp mấy vạn dặm. Giây tiếp theo, một đạo hồng quang nóng bỏng xông thẳng vào mây xanh, ngay sau đó một đầu kỳ lân thánh thú uy phong lẫm lẫm đạp không bay ra. Yêu Kiếp vài người kêu thảm thiết, toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ, đốt cháy thân thể thành một mảnh tro tàn. Gào. Kỳ lân thánh thú giẫm đạp tường vân từ trên trời bay tới, trong khoảnh khắc, nó liền biến thành dáng vẻ nhân loại. Tỷ, người thành công rồi. Tiểu Kiều vài người cùng hỉ. Ừm. Đại Kiều gật đầu, nàng đã hoàn thành hoán huyết cải tạo, đột phá huyết mạch bản thân, thành công tiến hóa. Nàng hiện tại cũng đã trở thành thánh thú kỳ lân. Đa tạ chủ nhân. Đại Kiều lập tức quỳ trên mặt đất, nội tâm kích động. Đứng dậy. Trần Tiểu Thiên khẽ cười, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta giúp ngươi, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Ngưỡng mộ, đố kỵ quá. Thái Ức đạo nhân mặt đầy kinh thán nói, khi nào cũng giúp ta hoàn thành một lần cải tạo đi, ta không muốn làm người nữa. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về nhị ca đối diện. Đối diện chỉ còn lại một mình hắn, bọn họ về số lượng có ưu thế tuyệt đối. Đồng tử nhị ca chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm đại kiều, hắn hoàn toàn không ngờ, yêu thú tầng dưới chót lại có thể hoàn thành tiến hóa. Tuy huyết mạch không thuần khiết, nhưng rốt cuộc cũng là kỳ lân thánh thú. Đối với hắn có huyết mạch áp chế tự nhiên. Tốt, tốt lắm. Nhị ca một tiếng nộ điếu, các ngươi những con kiến hôi này, cố tình đối đầu với yêu tôn đại nhân. Ta hôm nay nhất định phải thay yêu tôn đại nhân giáo huấn các ngươi. Lời vừa dứt, bàn tay nhị ca hung hăng vung ra, không gian bên cạnh bị xé rách. Sau đó đối phương một cước đạp vào. Yêu Diệt ngây người, hỏi, hắn có phải chạy rồi không? Chương 158, Bách Vạn Đại Quân áp tới chương 158, Bách Vạn Đại Quân áp tới, ngươi nói không sai, hắn quả thật là chạy rồi. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Khốn kiếp. Yêu Diệt lập tức mặt đầy khinh bỉ, vốn tưởng rằng có thể đánh một trận cho ra trò. Không ngờ đối phương nói lời tàn nhẫn xong, quay người liền chạy mất. Có cần truy đuổi không?
Thôi, chúng ta đã có được thứ muốn có, cứ về trước đã.
Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Trong điều tôn điện, nhị ca đã trốn thoát, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, túi người hành lễ với vương tọa phía trước. Bái kiến yêu tôn đại nhân. Nhị ca mặt đầy căng thẳng.
Chỉ có một mình ngươi trở về.
Trên vương tọa, một người đầu đội tử kim hoàng quan, thân mặc hắc bảo, tay cầm long trượng chậm rãi mở miệng.
Bẩm báo yêu tôn đại nhân, đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Chúng ta vô tình phát hiện thi thể kỳ lân thánh thú, nhưng trên đường mang về, lại bị yêu diệt vài người cướp mất. Lao tứ vài người cũng đều không thoát được.
Nhị ca lén lút quan sát thái độ đối phương, sau đó liền tiếp tục nói, yêu tôn đại nhân, yêu diệt phế vật kia, hiện tại đã thành khí hậu rồi. Bên cạnh hắn có không ít yêu đế giúp đỡ. Chúng ta có phải nên trực tiếp dẫn người đi loại bỏ cái ung nhọt này không? Nói xong những lời này, nhị ca tim đã treo lên tận cổ họng, vô cùng căng thẳng.
Nửa ngày, yêu tôn đều không nói lời nào, chỉ là đôi mắt dưới hắc bào kia lại phát ra quang mang quỷ dị.
Để đại ca ngươi đi cùng ngươi đi.
Đột nhiên, yêu tôn ngữ khí bình thản mở miệng.
Đại ca xuất quan rồi.
Nhị ca mặt đầy kinh ngạc.
Và anh.
Một đạo quang mang màu đen từ bên ngoài bay tới. Giây tiếp theo, một nam tử thân mặc huyết hồng chiến giáp xuất hiện.
Người này chính là thủ lĩnh thập đại yêu đế hộ pháp Thiên Tội yêu đế,
tự xưng ma vực thứ hai. Bởi vì đối phương đã là cường giả đỉnh cấp nửa bước vào yêu tôn cảnh.
Đại ca, người bế quan 300 năm, cuối cùng cũng xuất quan rồi.
Nhị ca mặt đầy kích động, ánh mắt Thiên Tội tràn ngập lãnh đạo. Pháp Bì, trăm năm không gặp, thực lực của ngươi không có chút tiến triển nào.
Yêu tôn đại nhân, chuyện tiêu diệt bọn họ giao cho ta đi, ta lập tức dẫn dắt bách vạn yêu chúng đi vây quét bọn họ.
Cho ta 3 tháng, ta nhất định sẽ dẹp điên phản loạn.
Lúc này, Trần Tiểu Thiên vài người đã trở về nhà.
Ngay sau đó một chút cũng không dám chậm trễ, Trần Tiểu Thiên cầm Thái Yêu Thánh Thảo bắt đầu luyện hóa đan dược.
Sau 3 ngày đêm, theo một trận tiếng vang ầm ầm vang lên, mấy chục viên đan dược luyện chế hoàn thành.
Trần Tiểu Thiên bước ra khỏi mật thất, xuề lòng bàn tay ra, nói: trong những viên đan dược này, ta đã thêm kỳ lân thánh huyết, có thể tăng cường tỷ lệ đột phá.
Nghe vậy, nam tiên chuẩn đế mặt đầy kích động. Khi đan dược ném tới, vài người tay chân luống cuống nâng trong lòng bàn tay.
Đi đột phá đi.
Trần Tiểu Thiên nói.
Cảm tạ.
Nam tiên chuẩn đế vội vàng rời đi.
Chủ nhân, ta có cần hay không? Tiểu Kiều chần chừ một lát.
Ngươi không cần.
Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nói: những viên đan dược này là để cho những người không có cơ hội đột phá phục dụng. Sau khi ăn vào, đời này đều chỉ có thể kẹt ở yêu đế nhất tầng. Bản thể của ngươi là viễn cổ thiên xà, tìm được cơ hội thích hợp, ngươi tự nhiên sẽ thuận lợi đột phá.
Yêu Diệt bên cạnh cười híp mắt nói: nhị tỷ ngươi yên tâm, ta hiện tại là yêu đế rồi, ta sẽ che chở cho ngươi, bảo đảm không ai dám khi dễ ngươi.
Tiểu Kiều trợn trắng mắt: sao vậy, ngươi chẳng lẽ còn dám đánh ta ư?
Không dám không dám, ngươi vĩnh viễn đều là nhị tỷ của ta.
Yêu Diệt mặt đầy sợ sệt nói.
Ngay lúc này, thuộc hạ vội vàng đi bảo, đưa lên một phần tình báo.
Đọc xong tình báo này, ánh mắt Yêu Diệt lập tức thay đổi.
Hoàng Bét, đại sự không ổn.
Thiên Tội xuất quan rồi, hắn dẫn dắt bách và người, muốn một lần diệt trừ chúng ta.
Sắc mặt Yêu Diệt trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Người ngươi nói là Thiên Tội?
Thái Ức đạo nhân nhịn không được mở miệng.
Người quen biết người này?
Đương nhiên quen biết.
Thái Ức đạo nhân mặt đầy kinh ngạc, Thiên Tội vào hơn 1000 năm trước đã là yêu đế đỉnh phong rồi, hơn nữa đối phương từng du tẩu ở rất nhiều thế giới vị diện, để lại thanh danh hiển hách.
Nhiều năm như vậy trôi qua, người này e rằng đã là nửa bước yêu tôn cảnh.
Nếu hắn dẫn bách vạn người tới, chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều.
Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói: nửa bước yêu tôn không đáng sợ, nhưng bách vạn người này khá phiền phức.
Nhân thủ hiện tại của chúng ta tính toán kỹ càng, cộng lại còn không quá 8 vạn.
8 vạn đối bách vạn hầu như bị nghiền ép hoàn toàn.
Yêu Diệt cũng cúng lên, hắn khó khăn lắm mới tập hợp được chút nhân thủ này, còn chưa kịp tích lũy thế lực, người ta đã trực tiếp chơi bàn lớn hơn rồi.
Cái này phải làm sao?
Hắn cũng biết, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ kế sách nào cũng vô dụng.
Bách vạn người kéo đến, trực tiếp có thể nghiền nát bọn họ.
Chủ nhân, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không?
Yêu Diệt đặt tất cả hy vọng đều lên người Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên trầm ngâm một lát sau, nói: biện pháp nhanh nhất hiện tại chính là chiêu mộ nhân thủ. Nếu trong tay có 20 vạn người, có lẽ chúng ta còn có cơ hội thắng.
Yêu Diệt cười khổ nói: ta đã lấy ra tất cả bảo vật có thể cướp được trong những năm qua để mua chuộc nhân thủ rồi.
Hiện tại chiêu binh mãi mã, người ta cũng phải bằng lòng tới mới được chứ.
Trần Tiểu Thiên lấy ra một cái túi chữ vật, nói: đây là một vài bảo vật thu thập được khi ở linh vực, nhưng cũng không đủ để chúng ta chiêu mộ 20 vạn người tới. Vẫn phải lôi kéo một số người của tông môn đỉnh cấp gia nhập mới được.
Vậy phải làm sao?
Yêu Diệt sốt ruột, hắn khó khăn lắm mới đi đến bước này hôm nay, có thể gây dựng sự nghiệp thành công hay không thì xem lần này.
Tổng không thể chết giữa đường chứ.
Sư phụ, đan dược trong tay ngươi có phải có thể lôi kéo mấy vị chuẩn đế gia nhập không?
Cung Nam đầu nhắc nhở.
Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói: có thể lôi kéo vài người tới không phải vấn đề gì,
nhưng chiến lược đỉnh tiêm của chúng ta tuy đã có, nhưng dưới trướng không có người cũng không được,
ít nhất phải tìm 20 vạn người mới được.
Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một lát sau, nói: xem ra ta chỉ có thể luyện chế lại một vài đan dược cấp cao hơn.
Trước mặt lợi ích đủ lớn, ta không tin những tông môn này sẽ không gia nhập.
Các ngươi vài người đi chiêu mộ nhân thủ, ta ở lại luyện đan.
Chúng ta nhiều nhất còn 3 ngày thời gian, đợi đến khi bách vạn đại quân của bọn họ tới, hết thảy đều không kịp nữa rồi.
Được.
Yêu Diệt gật đầu thật mạnh, hắn lập tức sắp xếp nhân thủ, đi tới những tông tộc kia lôi kéo nhân thủ.
Trước tiên hứa hẹn lợi ích cho bọn họ, đợi khi 8 người kéo đến rồi nói.
Sau đó, vài người lập tức dẫn theo người bắt đầu hành động.
Trần Tiểu Thiên chuẩn bị mấy chục vạn phần dược liệu, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hắn lần này luyện đan, phẩm cấp thấp nhất cũng phải trên thất phẩm, chỉ có những đan dược này mới có thể lay động người của những tông môn kia. Trong mặt thất, Trần Tiểu Thiên đồng thời khống chế 10 cái lò luyện đan. 10 cái lò luyện đan, một lò liền có thể có ngàn viên đan dược xuất hiện. 3 ngày thời gian căng thẳng, lặng lẽ trôi qua. Mà giờ khắc này, Thiên Tội và những người khác đã dẫn theo Bách Vạn Đại Quân đi tới phạm vi chưa đầy ngàn dặm. Chương 159, thủ thành chiến đầu tiên chương 159, thủ thành chiến đầu tiên Thiên Tội dẫn theo Bách Vạn Đại Quân dừng lại gần liệt hỏa cốc. Đại nhân, vì sao chúng ta không trực tiếp xông thẳng vào? Thuộc hạ mở miệng hỏi. Thiên Tội một tiếng hừ lạnh, đối diện chẳng qua chỉ có vài vạn người, để 100 vạn người trực tiếp đánh tới, chẳng phải là để người ta chê cười sao? Trước tiên phái 10 vạn người, liền có thể trực tiếp diệt bọn họ. Thuộc hạ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó mở miệng nói, thuộc hạ nguyện ý đi trước tiêu diệt bọn họ. Đi, mang đầu của yêu diệt trở về. Thiên Tội lạnh lùng mở miệng. Thuộc hạ này mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lập tức triệu hồi 200 tinh binh cường tướng, dẫn dắt 10 vạn tiên phong xông tới. Bọn họ tới rồi. Trên tường thành, vô số người sắc mặt nghiêm trọng, nhìn 10 vạn người mênh mông quần quật của đối phương, mỗi người tâm tình đều vô cùng nặng nề. Khởi động trận pháp, có người quát lớn. Soạt, một trận pháp khổng lồ từ trung tâm thành trì dâng lên, sau đó hình thành một tâm chắn khổng lồ, bao phủ cả tòa thành. Trận pháp thượng cổ này đủ để giúp chúng ta chống đỡ một thời gian rồi, nhưng nhiều nhất chỉ kiên trì được 2 ngày. Nếu chúng ta không tìm được biện pháp, cuối cùng vẫn là thành phá người vong. Lòng mọi người nặng trĩu, yêu diệt vài người đã ra ngoài tìm kiếm ngoại viện. Bọn họ cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Vành Long, cũng chính vào lúc này, 10 vạn người kia đã tới bên ngoài tường thành. Thiên công, theo một tiếng nổ hống, giây tiếp theo, kiếm khí che trời lấp đất, hỏa cầu, công kích năng lượng, toàn bộ đổ ập tới. Đùng, vô số công kích và binh khí hung hăng va chạm vào tấm chắn phòng ngự, phát ra tiếng động thật lớn. Mắt thấy đợt công kích đầu tiên bị chặn lại, ngay sau đó đợt công kích thứ hai phát động. Người trên tường thành, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. 10 vạn người cùng lúc công kích, cho dù là trận pháp thượng cổ, cũng không chặn được mấy lần. Soạn. Đột nhiên, một đạo quang quyển khổng lồ xuất hiện phía sau, ngay sau đó những người mặc chiến giáp dày đặc hiện thân. Thiếu chủ, mọi người mặt đầy vẻ vui mừng. Yêu Diệt hít sâu một hơi, nói, ta đã mời tới 5000 người của Tử Kỵ đoàn, bọn họ có thể chống đỡ 10 vạn người không thành vấn đề. Nghe vậy, mọi người mặt đầy kinh hỉ, Tử Kỵ đoàn trong ma vực, đó là kỵ binh có chiến lược hàng đầu. 5000 người, đủ để tiêu diệt 10 vạn người bên ngoài. Mở cổng thành, trực tiếp giết. Yêu Diệt lạnh lùng mở miệng. Chờ một chút. Thiếu chủ, nếu chúng ta phái Tử Kỵ đoàn ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ phái thêm nhiều viện binh hơn. Dù sao đối diện có Bách Vạn người, chúng ta vẫn nên đợi các vị tiền bối khác mang viện trợ trở về đi. Có mưu sĩ đề nghị nói. Yêu Diệt gật đầu, loại chiến đấu quy mô này đã không phải là một hai người có thể quyết định được. Vẫn là đợi những người còn lại trở về rồi nói. Chuyển năng lượng vào trận pháp, chặn lại công kích của bọn họ. Bên ta cũng đừng nhàn rỗi, phóng thích hắc ma thú, có thể giết được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Yêu Diệt ngày thường thì hì hì ha ha, nhưng đầu óc hắn một chút cũng không đốc. Dù sao cũng là con trai yêu tổ, bản lĩnh vẫn có. Gào. Theo từng trận tiếng giống giận vang lên, mấy trăm con hắc ma thú xông ra ngoài, tuy trước mặt 10 vạn người có vẻ nhỏ bé, nhưng cũng làm loạn trận cước của kẻ địch. Hơn nữa công kích do mấy trăm con hắc ma thú gây ra, lại giết chết gần 1 vạn người của đối phương. Nhưng tất cả hắc ma thú đều bị giết sạch. Yêu Diệt hít sâu một hơi lạnh, lần nữa ra lệnh thuộc hạ, phóng thích công kích tầm xa. Vô số yêu cốt thương, dày đặc xông thẳng lên mây xanh, sau đó như mưa rơi xuống đất. Lập tức, đối diện liền có mấy ngàn người bị giết chết. Giơ khi lên, chỉ huy một tiếng bạo hống, binh lính cầm khiên phía sau, giơ cao thiết thuẫn nặng ngàn cân, tất cả mọi người đều trốn ở phía dưới, tránh được những mũi yêu cốt tiến còn lại. Yêu Diệt hừ lạnh, người đối diện hiển nhiên vẫn chướng đốc. Không cần công kích nữa, chỉ cần bọn họ xông tới, chúng ta liền công kích. Yêu Diệt cũng phải giữ lại chút trang bị, dù sao đại chiến còn chưa thực sự bắt đầu. Lúc này, sắc mặt chỉ huy đối diện đã trở nên dữ tợn và mèo. Hắn mang theo 10 vạn người, lại vẫn không có cách nào phá vỡ trận pháp phòng ngự của đối phương. Nếu để mấy vị đại nhân biết, hắn khẳng định sống không nổi. Cho ta toàn lực công kích cổng thành. Chỉ huy này rút kiếm ra, trực tiếp dẫn theo hơn 20 người thiên tinh cảnh xuống tới. Oanh oanh, hơn 20 vị cao thủ cùng lúc công kích cổng thành, muốn phá vỡ một lỗ hổng trên trận pháp phòng ngự. Yêu Diệt lớn tiếng kêu, ném hỏa cầu. Xoạt xoạt, mấy chục viên hỏa cầu rơi xuống, chỉ huy nổi giận, lập tức chém ra một đạo kiếm khí chém nát. Ngay sau đó, chỉ huy bay lên không trung, đôi mắt lạnh lẽo, Yêu Diệt cái tiện chủ ngươi, có bản lĩnh thì ra đây đơn đả độc đấu với ta, trốn tránh tính là bản lĩnh gì? Sắc mặt Yêu Diệt đạm nhiên, chậm rãi nâng ngón tay lên. Nhìn thấy thủ thế này, chỉ huy tức điên lên, điên cuồng công kích tấm chắn phòng ngự. Nhưng đang tiếp thực lực của hắn, không có cách nào phá vỡ. Đột nhiên, một đạo chân khí khủng bố bay ra ngoài, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể chỉ huy này. Yêu Diệt kinh ngạc quay người, người ra tay chính là Hôi Mặc. Thiếu chủ, mấy vị tiền bối đang trên đường trở về, 10 vạn người này, chúng ta có thể vây giết. Được. Yêu Diệt đợi chính là câu nói này, trước tiên giết 10 vạn này, 90 vạn còn lại, sau đó nghĩ cách phá vỡ. Từ kỳ đoàn, có thể ra tay rồi. Yêu Diệt lấy ra Hải Hoàng Kích, sau khi bung lên, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, một mảnh hồng thủy từ trong sơn cốc bên cạnh quét qua. Trong nháy mắt sóng nước ngập trời, nhấn chìm 7-8 ngàn người. Cũng chính vào lúc này, 5000 người của Tử Kỵ đoàn xông ra ngoài. Ngay lúc kẻ địch đối diện rối loạn trận cước, Tử Kỵ đoàn một lần xung phong qua, liền phá vỡ đội hình của kẻ địch. Yêu Diệt tự mình tọa trấn chỉ huy, hơn 2000 người dưới trướng xông ra cổng thành, lao vào chiến trường chém giết. Cho đến bây giờ, những người trên tiên tinh cảnh đều không ra tay. Bởi vì người cấp bậc này nếu tham gia chiến đấu, đó chính là tử chiến. Hai bên đều đang đợi một cơ hội thích hợp. Hừ, một đám phế vật thiên tội đứng trên đỉnh vách đá, nhìn 10 vạn tiên phong đều bị đánh bại xong, trong mắt mang theo hàn ý cử thêm 20 vạn người, hủy diệt tử kỳ đoàn. Thiên tội lạnh lẽo mở miệng. Xoẹt xoẹt. 20 vạn người viện trợ tới. Thiếu chủ, bọn họ lại tới rồi, lần này là 20 vạn người, chỉ huy dẫn đầu đã đạt tiên quân cảnh. Hôi Mặc nhắc nhở. Yêu Diệt muốn thử xem, để tử kỵ đoàn trực diện xung kích 20 vạn người này. Nhưng ý niệm này của hắn vừa xuất hiện, đột nhiên, trên không hắc vân có hàng ngàn bạn yêu thú dữ tợn bổ xuống. Không ổn, là Sigma biến bức, cẩn thận công kích sóng âm của nó. Tử kỵ đoàn, trở về. Yêu Diệt quát lớn một tiếng. Gầm. Sigma biến bức từ trên trời bổ xuống, công kích sóng âm khổng lồ khuyết tán ra, lập tức khiến người của tử kỵ đoàn mất đi ý thức, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ một nửa số người thoát được trở về. Mặc dù đã khởi động lại trận pháp, nhưng Sigma biến bức bắt đầu từ trên trời xung kích tấm chắn phòng ngự, mà công kích sóng âm của đối phương trực tiếp xuyên thấu phòng ngự, khiến người trên tường thành đều mất đi lý trí mà phát điên. Ngay sau đó, tất cả mọi người bắt đầu giết lẫn nhau. Chương 160, kết cục thảm khốc. Chương 160, kết cục thảm khốc. Dưới ảnh hưởng của sóng âm Sigma biến bức, tất cả mọi người đều coi đồng đội là kẻ địch, bắt đầu chém giết. Yêu Diệt mấy người nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức ra tay công kích Sigma biến bức trên trời. Nhưng bởi vì có tấm chắn phòng ngự ngăn cách, nếu ra tay công kích thì phải mở trận pháp. Thế nhưng một khi mở trận pháp, 20 vạn quân địch ngoài thành sẽ lập tức xông vào. Không quản được nhiều như vậy nữa, mở trận pháp, nhất định phải giải quyết đám Sigma biên bức này. Yêu Diệt lạnh giọng nói, nếu không, người của chính mình sẽ chết sạch. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị mở trận pháp, đột nhiên, một tiếng rít chói tai vang vọng. Đám Sigma biên bức này dường như gặp phải thiên địch, lập tức kinh hãi sao động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đàn đạp tuyết tiên hạc bay tới. Đám tiên hạc này là một nhánh của Phượng Hoàng, trong cơ thể chúng chạy xuôi huyết mạch thần thú. Vừa khéo lại là khắc tinh của Sigma biên bức. Cùng với sự xuất hiện của đàn đạp tuyết tiên hạc này, từng con Sigma biên bức kinh hoàng bắt đầu chạy trốn. Sau đó móng đuốt của tiên hạc chỉ cần bung lên, đám Sigma biên bức này liền hoàn toàn bị xé rách. Trong chớp mắt, tất cả Sigma biên bức đều được giải quyết, không còn công kích sóng âm, việc tự tương tàn cũng theo đó mà kết thúc. Đồng nhiên, một con đạp tuyết tiên hạc có thân thể càng thêm khổng lồ xuất hiện. Trên lưng nó đứng một người. Con tiên hạc này lao xuống, sau khi lướt qua trên không quân địch, ít nhất có hơn ngàn người bị vớt xác xé nát. Đại tỷ, sau khi nhìn thấy Đại Kiều, Yêu Diệt trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Ta chưa đến một chứ? Đại Kiều lộ ra một nụ cười nói. Không muộn, không muộn. Yêu Diệt ha ha cười lớn. Đại Kiều lộ ra một nụ cười, nói, ta vô ý gặp được đám tiên hạc này, số lượng không nhiều, chỉ hơn 1000 con, nhưng đủ để chống lại tất cả yêu thú của đối phương. Yêu Diệt trọng điểm gật đầu, đạp tuyết tiên hạc ở ma vực, đó là tồn tại đỉnh cao của kim tự tháp. Trừ thành thú, đối phương có thể coi bất kỳ yêu thú nào là thức ăn mà ăn thịt. Có đám tiên hạc này ở đây, thì không cần lo lắng yêu thú trên trời tập kích bọn họ. Ngay lúc này, 20 vạn quân địch đã chỉnh đốn lại đội hình, bắt đầu phát động xung phong về phía bọn họ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một người đá khổng lồ đập xuống đất. Sau đó, tiếng rầm rầm vang lên, vô số khối đá dày đặc từ khắp nơi đập xuống. Những người đá này có con nhỏ nhắn chưa đến 1 mét, có con thể hình khổng lồ vượt quá 10 mấy mét. Số lượng đủ 7-8 vạn. Thạch tộc nhân, bọn nó sao lại tới? Hôi Mặc vẻ mặt kinh ngạc. Đại tỷ, ngươi trở về nhanh hơn ta. Tiếng cười vang lên, Tiểu Kiều đứng trên vai một người đá xuất hiện. Nhị tỷ, Yêu Diệt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngươi lại mời được thạch tộc tới, thật lợi hại. Tiểu Kiều cười tủm tỉm nói ra cũng là khéo, tổ tiên của ta có chút duyên phận với bọn họ, cho nên bọn họ mới nguyện ý tới giúp chúng ta. Nghe lời nàng nói, một vị thiên quân cảnh đối diện lạnh lẽo mở miệng, thạch tộc mới tới có chút ít như vậy, chúng ta chính là 100 vạn đại quân. Ai nói chỉ tới có chút ít như vậy? Tiểu Kiêu ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi không biết, thạch tộc ở ma vực là một tộc quần khổng lồ nhất sao? Ầm ầm. Lời vừa dứt, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tiếp theo, vô số người đá từ bốn phía núi vây quanh xuất hiện. Trên trời bay, dưới đất chạy, trong sông bơi. Vô số người đá dày đặc xông về phía này. Chỉ một lần xung kích, 20 vạn quân địch đã chết hơn một nửa. Nhiều như vậy sao? Yêu Diệt kinh hãi. Ừm, đủ 30 vạn thạch tộc nhân tới rồi. Tiểu Kiêu tự tin nói, năng lực sinh sôi của thạch tộc rất mạnh, một lứa hơn 10 mấy con, 3 tháng là có thể sinh. Tốt, rất tốt. Yêu Diệt cùng những người khác vẻ mặt kinh hỉ, có 30 vạn thạch tộc nhân này, bọn họ liền có một nửa phần thắng. Rất nhanh, sau khi người của thạch tộc xuất hiện, quân địch không thể chống cự, bắt đầu rút lui. Một vị thiên quân cảnh trở về đại bản doanh, vẻ mặt hổ thẹn, thiên tội đại nhân, người của thạch tộc đột nhiên tới, chúng ta không thể công phá thành trì. Phế vật, thạch tộc nhỏ bé, lại đánh các ngươi thành ra thế này, làm mất mặt ta. Thiên tội tiện tay bung lên, thân thể mấy vị thiên quân cảnh trực tiếp nổ tung. Đại ca, để ta đi đi. Nhị ca Pháp Bi chậm rãi mở miệng, không cần dây dưa với bọn họ nữa, nếu không yêu tôn đại nhân cỡ trách xuống, ta cùng mọi người đều phải chịu trách phạt. Đi đi. Ngươi dẫn 50 vạn người qua đó, trực tiếp công thành. Trong thành già trẻ, không chừa một ai. Thiên tội lạnh lẽo mở miệng. Pháp Bi gật đầu, mãnh liệt dậm chân, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Vài hơi thở sau, Pháp Bi đến cửa thành. Hắn ánh mắt âm hiểm nhìn Yêu Diệt và những người khác, nói, bất luận các ngươi mời tới bao nhiêu người, kết cục của các ngươi đều như nhau. Yêu Diệt lập tức bay ra ngoài, nắm chặt Hải Hoàng Kích, mở miệng nói, ngươi phản bội gia tộc của chính mình, hại chết thân nhân của chính mình. Ta hôm nay nhất định sẽ giết ngươi. Ầm. Hai người lập tức ra tay, trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng công kích. Sao? 50 vạn người đến trước sau cửa thành, bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Đại chiến bắt đầu rồi, ra ngoài nên đi. Hôi Mặc và những người khác cũng lập tức ra tay, tương tự, đối diện cũng có chuẩn đế, thậm chí yêu đế đã hiện thân. Chiến trường 70-80 vạn người, ma vực đã hơn vạn năm chưa từng xảy ra loại chiến tranh cấp độ này. Trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là yêu đế, cũng có vẻ nhỏ bé như vậy. Trận chiến này kéo dài 10 ngày đêm, chết không biết bao nhiêu người. Chỉ thấy bầu trời biến thành màu đỏ máu, vô số con sông đều bị máu tươi lấp đầy, thi thể chất thành núi, sinh mạng như cỏ bị thu hoạch. Không ngừng nghỉ, từng tốp người từ trên trời rơi xuống, giết đến nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Yêu Diệt cùng Pháp Bi giao chiến ngàn chiêu, đánh cho hắn toàn thân đều là vết thương. Hải Hoàng kích trong tay không biết đã gây ra bao nhiêu đợt công kích sóng thần, thậm chí còn vỡ nát. Tương tự, Pháp Bi cũng mất đi một cánh tay, trên bụng có một lỗ máu lớn bằng nắm tay. Cả hai đều liều mạng, muốn đặt đối phương vào chỗ chết. Sau 3 ngày đêm nữa, số người còn có thể chiến đấu trên chiến trường đã không đủ 5 vạn. Những người còn lại đều đã chết hết. Đạp Tuyết Tiên Hạc, chết một nửa. Thạch Tộc Nhân, chết và bị thương 1/3. Từ Kỵ Đoàn, toàn quân bị diệt. Các cao thủ còn lại, càng không thể nào ước tính. Thậm chí còn có yêu đế vẫn lạc. Sau nửa tháng chém giết liên tục, bên Yêu Diệt cuối cùng vẫn ở trong tình thế bại trận. Tất cả mọi người bắt đầu lùi lại, khổ sở chống đỡ trên tường thành. Không chống đỡ nổi nữa rồi, trận chiến này, e rằng chúng ta sẽ thất bại. Mẹ kiếp. Yêu Diệt nhịn không được chửi rủa, trong lòng phẫn nộ, không cam lòng. Thiếu chủ, ta cùng mọi người nguyện ý chết cùng ngươi. Những người theo sau, tất cả đều vẻ mặt kiên nghị, chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận. Liều thôi. Yêu Diệt cắn răng, định xông ra ngoài liều mạng. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, giữa thành trì, một đạo hồng quang xông thẳng vào mây xanh. Là chủ nhân. Chủ nhân xuất quan rồi. Chúng ta có cứu rồi. Đại Kiêu cùng những người khác mừng rỡ như điên. Chương 161, xuất quan. Thiên Đế đỉnh phong chương 161, xuất quan. Thiên Đế đỉnh phong chủ nhân, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Đại Kiêu cùng mọi người kích động bay đến trước mặt. Ừm, đã chậm trễ vài ngày. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, thật ra đan dược hắn sớm đã luyện chế xong. Sở dĩ chưa đi ra là vì hắn đang củng cố thực lực của chính mình. Sau vài ngày đột phá, hắn rốt cuộc cũng đạt tới Thiên Đế đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một bước, chính là Thiên Tôn cảnh. Mặc dù bước này có vẻ rất nhỏ, nhưng trăm vạn năm qua, không biết bao nhiêu thiên đế tài hoa tuyệt diễm không thể vượt qua tầng này. Chiến sự thế nào rồi? Trần Tiểu Thiên hoàn hồn lại, trầm giọng hỏi. Đại Kiêu lập tức kể lại tình hình một lượt. Không quá lạ con đâu. Trần Tiểu Thiên rất nhanh phân tích ra chiến quả, hắn lập tức đi tới ngoài cửa thành, liền thấy kẻ địch bên kia viện trợ lại tới nữa rồi. Lần này, lại tới gần 30 vạn người. Mà người trợ giúp bên bọn họ, cơ bản đều chết sạch. Còn có thể chiến đấu, không tới ngàn người. Chết đi. Một tên yêu đế đối diện giận dữ ra tay, năng lượng khổng lồ bay vút tới. Trần Tiểu Thiên mí mắt cũng không nâng lên, há miệng phun ra một đạo khí băng hàn, khí tức băng hàn trong nháy mắt hóa thành một con trường long lao tới giết. Rắc. Năng lượng băng hàn trong nháy mắt đóng băng tên yêu đế này thành tự băng, ngay sau đó, thân thể hắn cũng vỡ nát thành mấy ngàn mảnh. Người có mặt tại chỗ đều vô cùng kinh hãi. Chỉ dùng khí tức đã chém giết một tên yêu đế sao? Quá đáng sợ. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Cung Nam đầu mặt đầy chấn kinh, bọn họ đại chiến gần một tháng, cũng mới miễn cưỡng giết được một tên yêu đế đối diện. Chỉ trong nháy mắt như vậy, sư phụ đã giết chết một kẻ. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ đã là Thiên Tôn rồi sao? Yêu Diệt cùng mọi người kích động bạt phần. Cái gì? Thiên Tôn? Tất cả mọi người đều kinh hô lên, nếu bên bọn họ cũng có Thiên Tôn, thì Yêu Tôn căn bản không đáng nhắc tới. Chưa phải, vẫn còn thiếu một chút. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Nghe vậy, trong mắt mọi người đều có chút thất vọng, không phải Yêu Tôn, thì bọn họ vẫn không có cách nào thắng được trận chiến này. Mặc dù Trần Tiểu Thiên lúc này chưa bước vào Thiên Tôn, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với một Thiên Tôn chân chính, cũng sẽ không thua. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên đi tới giữa chiến trường, ba tên yêu đế đối diện ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Pháp Bi cười giận một tiếng, thì ra ngươi vẫn luôn trốn tránh không ra, bây giờ ngươi lộ mặt, là muốn dựa vào sức một mình thay đổi kết cục sao? Đừng làm những cuộc dễ rủa vô ích nữa, kết quả cuối cùng của các ngươi chắc chắn phải chết. Trần Tiểu Thiên ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, sau đó hắn dùng sức dậm chân một cái, ba đạo chân khí hùng hãn bắn ra ngoài. Pháp Bi ánh mắt biến đổi, lập tức ném ra một đạo phòng ngự thần binh. Nhưng hai tên yêu đế bên cạnh lại không có may mắn như vậy, sau một tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp bị đánh xuyên. Pháp Bi bên này cũng không dễ chịu, sau khi thần binh phòng ngự ném ra bị nổ nát, chính hắn cũng điên cuồng phun máu tươi bay ngược ra xa mấy vạn mét. A, ta muốn giết chết ngươi! Pháp Bi gào thét điên cuồng một tiếng, hắn trực tiếp điên cuồng móc ra đan điền của mình, nắm chặt nó liền xông tới, cố gắng dùng tự bạo để đồng quy vu tận. Chủ nhân cẩn thận! Sư phụ! Đại Kiêu cùng mọi người đại kinh thất sắc, yêu đế tự bạo uy lực vô cùng, không ai có thể chống đỡ được công kích này. Tuy nhiên, Trần Tiểu Thiên không hề hoảng loạn, hắn chậm rãi giơ tay lên, thốt ra một chữ: Định. Một giây sau, thân thể Pháp Bi đột nhiên ngưng động tại chỗ, không thể nhúc đích. Trong mắt Pháp Bi lộ ra sự kinh hãi, không gian lĩnh vực. Đây là thủ đoạn của Yêu Tôn, ngươi là Yêu Tôn sao? Trần Tiểu Thiên không trả lời vấn đề của đối phương, trong miệng thốt ra một chữ: Bạo. Ầm. Sau một hơi thở, thân thể Pháp Bi giống như quả bóng bay phồng lên, sau đó nổ tung. SSSS Yêu Diệt cùng mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Pháp Bi mà bọn họ vất vả lắm cũng không thể giết chết. Chỉ trong nháy mắt, đã chết ngay trước mắt sao? Chủ nhân quá đáng sợ rồi, chúng ta thật sự có cứu rồi. Yêu Diệt vui mừng khôn xiết nói: "Sư phụ thật lợi hại, ta cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp được dấu chân của hắn." Cung Nam Đầu lẩm bẩm tự nói: "Tiền bối thật mạnh." Hắn mặc dù không phải yêu tôn, nhưng đã có sức mạnh sánh ngang yêu tôn. Mọi người mặt đầy sự kính trọng, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. "Chủ nhân, chúng ta nhân cơ hội xông ra ngoài giết, vẫn còn một thiên tội chưa giải quyết xong." Yêu Diệt cắn răng nói: "Đợi một chút, không đợi." Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm ngàn dặm xa, nói: "Bên kia ít nhất còn mấy chục vạn kẻ địch cần giải quyết. Ở đây chúng ta ngay cả một vạn người cũng không tập hợp đủ, không thắng được. Vậy phải làm sao?" Yêu Diệt cũng lên. Trần Tiểu Thiên nở nụ cười, nói: "Bọn họ cần nghỉ ngơi, chúng ta cũng cần bổ sung tiếp tế. Ta đã luyện chế ra không ít đan dược, những thứ này đủ để mời một vài người trợ giúp tới." Nói xong, Trần Tiểu Thiên quăng ra mười mấy bình thuốc, nói: "Đan dược bên trong này, thấp nhất cũng là cấp độ thất phẩm, còn có thứ có thể khiến chuẩn đế đột phá. Các ngươi mang đi các tông môn lớn, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có ai từ chối." Mọi người mặt đầy vẻ mừng rỡ, sau đó lập tức mang theo đồ vật đi mời người trợ giúp. Trở lại nơi nghỉ ngơi, Trần Tiểu Thiên mở bản đồ ra, bắt đầu chỉ huy hành động tiếp theo. Sau nửa ngày, người đi mời viện trợ đã trở về. "Thiếu chủ, chúng ta đã mời được một vị yêu đế đại nhân, mười vị trưởng lao thiên vương cảnh giúp đỡ." "Tốt, quá tốt rồi." Yêu Diệt mặt mày vui vẻ cười lớn. Lúc này, mấy người khác cũng lục tục trở về, mang đến không ít tinh binh manh tướng. Giống như Trần Tiểu Thiên nói, những đan dược hắn luyện chế kia, không có bất kỳ tông tộc nào có thể từ chối. Chỉ trong một ngày, đã mời được gần 5 vạn người. Mặc dù về số lượng, vẫn còn khoảng cách với kẻ địch, nhưng có 5 vạn người này, khả năng chiến thắng của bọn họ ít nhất có 4 phần. Ngay lúc mọi người đang bàn bạc kế hoạch phản công, một tên thám tử đi vào, nói: "Thiếu chủ, thiên tội đã tới ngoài cửa thành, muốn gặp mặt một lần." "Hắn tới một mình sao?" "Phải." "Được, đã biết." Yêu Diệt ánh mắt âm trầm, "Thiên tội dám tới một mình, nếu chúng ta cùng liên thủ giết hắn, không có cơ hội đâu, hắn là nửa bước yêu tôn, bao nhiêu thiên đế liên thủ cũng vô dụng." Trần Tiểu Thiên lên tiếng nói: "Ra ngoài gặp hắn, xem có lời gì muốn nói." Sau đó, mấy người cùng đi tới trên tường thành. Thiên tội dừng lại trên trời, ánh mắt một mảnh thờ ơ, không mang theo chút tình cảm nào. Sau khi thấy Trần Tiểu Thiên xuất hiện, trong đôi mắt của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện một tia dao động. "Thiên đế đỉnh phong, không tệ rồi." Thiên tội giọng điệu bình tĩnh: "Ngàn năm trước, ta từng gặp một thiên đế đỉnh phong, người đó cũng là thiên tài vang danh muôn thở. Đáng tiếc hắn không có mắt, chọc giận ta, bị ta thuận tay giết chết. Thiên vực các ngươi lúc đó còn nói muốn liên minh tiêu diệt ta. Ta đợi rất lâu, bọn họ đều không dám tới báo thủ. Một đám phế vật." Trần Tiểu Thiên giọng điệu cũng bình thản: "Ngươi tới đây, chính là để kể về chiến tích huy hoàng trước đây của ngươi sao? Nếu là vậy, thì ngươi có thể cút rồi, chúng ta không có hứng thú nghe." Thiên tội ánh mắt có chút biến hóa, nói: "Ta rất thưởng thức ngươi thiên đế này, nếu ngươi nguyện ý thần phục dưới trướng yêu tôn đại nhân, thân phận địa vị của ngươi có thể cùng ta giống nhau. Toàn bộ ma vực, chúng ta cùng nhau chia sẻ, thì sao?" Chương 162, Thiên tội đối quyết. Chương 162, Thiên tội đối quyết. Ngươi hoàn toàn chỉ đang nói lời vô nghĩa. Trần Tiểu Thiên trực tiếp bắt đầu trào phúng: "Khiến ta một thiên đế, làm chó của người khác sao? Ngươi muốn làm chó, làm ơn đừng lôi kéo ta, ta không có hứng thú." Thiên tội cuối cùng cũng không nhịn được cười lạnh: "Đồ không biết sống chết, thực lực đạt tới cảnh giới như chúng ta, danh dự thể diện sớm đã không đáng một đồng. Thứ chúng ta theo đuổi nên là trường sinh cùng trời đất, có được tuổi thọ vô cùng vô tận. Theo yêu tôn đại nhân, chúng ta có thể..." "Câm miệng đi ngươi." Trần Tiểu Thiên trực tiếp cắt ngang lời đối phương, nói: "Đừng cùng ta ở đây nói đạo lý lớn của ngươi, thứ chúng ta theo đuổi không giống nhau, ngươi nói phá trời cũng không khuyên được ta." Thiên tội ánh mắt lóe lên sắc ý, một thiên đế đỉnh phong không thể xoay chuyển tình thế. Bụt. Đối phương rời khỏi nơi này. "Chủ nhân, cứ như vậy thả hắn đi rồi sao? Đại kiêu còn muốn cùng liên thủ đánh bại đối phương." Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói: "Nửa bước yêu tôn cảnh, không phải số lượng người nhiều hay ít là có thể đánh bại được. Chứ ta, các ngươi đi lên chỉ là chịu chết. Tập hợp nhân lực, chuẩn bị đối mặt với tổng tiến công của kẻ đi." Trần Tiểu Thiên trở về, tiếp tục sắp xếp binh lực và bố trí trận pháp. Thiên tội sau khi trở về đại bản doanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Ban đầu hắn cho rằng chính mình hạ thấp thân phận đi khuyên hàng sẽ có chút tác dụng, không ngờ sẽ bị trào phúng vô tình, khiến hắn mất hết thể diện. Ngay sau đó, hắn mở kênh truyền tin, đối diện một đại điện cổ xưa u ám xuất hiện. "Yêu tôn đại nhân." Thiên tội khẽ cúi đầu, nói: "Thằng nhóc kia dầu muối không ăn, không thể nào gia nhập chúng ta. Xem ra, chỉ có thể cùng nhau tiêu diệt bọn họ. Giết đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Yêu tôn giọng điệu lạnh nhạt: "Chủ nhân, về số lượng người của chúng ta, không chiếm ưu thế. Có nên xem xét một đại trận độc đáo không?" Yêu Diệt lên tiếng hỏi. "Có thể xem xét." Trần Tiểu Thiên biết chút nhân lực này nếu phân tán ra, chỉ sẽ chết thảm hơn. Nếu có thể bố trí trận pháp, thì có thể khiến kẻ địch tự mình đi vào. Lúc này, một tên yêu đế lên tiếng nói: "Ta có một trận pháp không tệ, tên là Hoàng Viễn Thông Mục Trận. Kẻ bước vào trận này, mất đi bản nguyên chi khí trong cơ thể, diệt tinh khí thần, hủy hoại phàm thai đại đạo." Nghe lời này, tất cả mọi người lập tức hưng phấn, nói: "Trận pháp này thật tuyệt diệu, lợi hại, chúng ta sẽ dùng cái này." "Đợi chút." Trần Tiểu Thiên lên tiếng nói: "Trận pháp này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng vẫn chưa đủ đỉnh cấp, dễ dàng bị yêu đế liên thủ đánh phá. Vậy ngươi ở đây, có hay không có cái tốt hơn?" "Có một cái." Trần Tiểu Thiên lấy ra một quyển sách cổ, nói: "Trận pháp này, tên đơn giản, chính là gọi thập bát trận. Bên trong tổng cộng ẩn chứa 18 tuyệt thế sát trận, mỗi một trận pháp đều giống như Hoàng Tuyển Thông Mục Trận của ngươi. Điều kiện để mở trận này chính là phải có chân khí cung cấp từ 5 vạn người trở lên. một khi bước vào trận này, cho dù là yêu tôn cũng phải lùi xuống một tầng ra trước. Mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động, trên đời này vậy mà còn có trận pháp quỷ dị đáng sợ như vậy. Bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói qua. Thứ này, không thuộc về thế giới này đúng không? Có yêu đế kinh ngạc nói. Trần Tiểu Tiên không trả lời, bởi vì đồ của hắn đều là nhận được từ phần thưởng điểm danh, đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Rất nhanh, Trần Tiểu Tiên sao chép trận pháp ra, phát cho tất cả mọi người. Dùng nửa ngày thời gian, mới xem như hoàn thành việc phối hợp. Sau đó, hơn 5 vạn người đồng thời xếp binh bố trận, khởi động trận pháp. Trong nháy mắt, vô số đám mây đều bị hấp dẫn xuống, bao phủ ma vực mấy vạn dặm. Trần Tiểu Tiên tay cầm khai thiên phủ, tự mình ngồi trấn bên ngoài đại trận. Hắn giọng nói vang dội, "Thiên tội, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đến chịu chết chưa?" Ầm ầm ầm. Thiên tội mang theo thuộc hạ còn lại, gần 30 vạn người đến bên ngoài trận pháp. Thiên tội nhìn sương mù dày đặc che khuất bầu trời trước mắt, cũng không để trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được, đây là một trận pháp không tệ. Nhưng mà thì sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng vô dụng. Một đám phế vật vô tri, kết cục của việc đắc tội với yêu tôn đại nhân chỉ có một. Thiên tội trong mắt chợt lóe sắc ý, hắn vung tay lên, sau lưng mấy chục vạn người trực tiếp xông vào trận. Trần Tiểu Tiên đương nhiên sẽ không ngăn cản những người này, đi vào đại trận bên trong chịu chết. Khi mấy chục vạn người xông vào trận pháp bên trong, rất nhanh liền không có động tĩnh. Thiên tội không hề đi quan tâm, trên người hắn lộ ra khí tức uy áp đáng sợ, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Thiên đế đỉnh phong, có thể đỡ được 3 chiêu của ta thì coi như ngươi lợi hại. Thiên tội giọng điệu lạnh nhạt, bộ dạng cao cao tại thượng, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Trần Tiểu Tiên tay nắm khai thiên phủ, trực tiếp xông tới, không có bất kỳ lời nói vô nghĩa thừa thãi nào, một đũa chém xuống. Đối mặt với thần quang chém tới, Thiên tội một tiếng cười lạnh, trên tay hắn tràn ra một đạo kim quang, trực tiếp vươn tay đi bắt khai thiên phủ. Hắn tu luyện là bất diệt kim thân, tự cho rằng dưới vòm trời này, không có bất kỳ binh khí nào có thể làm tổn thương đến nhục thân của hắn. Ầm. Sau khi khai thiên phủ rơi xuống, quả thật bị Thiên tội bắt được. Nhưng nụ cười trên mặt Thiên tội rất nhanh liền đông cứng, bởi vì bất diệt kim thân của hắn chỉ kiên trì một hơi thở, liền bị trực tiếp chém nát. Sau đó sức nặng trên khai thiên phủ lập tức đánh bay Thiên tội mấy chục dặm xa. Làm sao có thể? Thiên tội trên mặt mang theo vẻ không thể tin được, cây búa rách này vậy mà lại phá hủy bất diệt kim thân mà hắn tu luyện ngàn năm. Quá quỷ dị. Lúc này người, khai thiên phủ lại một lần nữa chém về phía chân hắn. Thiên tội lập tức nổi giận, giơ tay quăng ra một thanh trường kiếm, loảng xoảng va chạm cùng khai thiên phủ. Tuy nhiên, khai thiên phủ là thần binh đỉnh cấp, chỉ va chạm 7-8 lần, binh khí trong tay hắn liền trực tiếp vỡ nát. Thiên tội ánh mắt nghiêm trọng, cây búa trong tay tiểu tử này tuyệt đối không phải binh khí bình thường. Trong thần khí cũng tuyệt đối coi là đỉnh cấp. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy chục kiện binh khí đỉnh cấp, nhưng không ngoại lệ, toàn bộ bị khai thiên phủ hủy diệt. Thiên tội hừ lạnh, đột nhiên, trên lòng bàn tay trái của hắn nở ra một đóa hoa sen. Sau khi khai thiên phủ chém lên, lực lượng toàn bộ biến mất. Đóa hoa sen này trào ra một đoàn lực lượng màu xanh lục, nhanh chóng bao phủ Trần Tiểu Tiên. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Tiên cảm thấy chính mình mất đi tất cả. Lực lượng của hắn không còn nữa, phản phất trở thành một người bình thường. Đóa hoa sen này rất quỷ dị. Trần Tiểu Tiên lập tức đem cây búa trong tay ném ra ngoài, thiên tội sau khi chần chừ một lát, lập tức từ bỏ việc giam cầm hắn, mà là trực tiếp đi cướp cây búa. Khi thiên tội có được khai thiên phủ, Trần Tiểu Tiên cũng đã thoát khỏi năng lượng xanh lục của hoa sen. Thực lực của hắn đã khôi phục. Cây búa tốt. Thiên tội mặt đầy tán thưởng, nếu có cây búa này, hắn thậm chí còn dám giao chiến với yêu tôn chân chính. Trần Tiểu Tiên mặt không biểu cảm nói, cây búa này cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Thật sao? Thiên tội một tiếng cười lạnh, ầm, chân khí trong cơ thể hắn bạo phát, giây tiếp theo, cây búa liền xuất hiện trên trán Trần Tiểu Tiên. Ngay lúc hắn chuẩn bị chém nát trán, đột nhiên, trên khai thiên phủ trào ra lực phản chấn cực lớn. Thiên tội cố gắng không chế nó, tuy nhiên cây búa bắt đầu rẽ rùa kịch liệt. Bút. Cuối cùng khai thiên phủ thoát khỏi trói buộc, lại bay về tay Trần Tiểu Tiên. Thiên tội ánh mắt âm trầm, hắn đã để mắt tới cây búa này rồi, nhất định phải là của hắn. Người cũng phải giết. Hắn lòng bàn tay lại lần nữa lấy ra đóa hoa sen kia, thanh liên chậm rãi phiêu động, cuối cùng bắn bút đi. Chương 163, Trảm Thiên tội chương 163, Trảm Thiên tội nhìn thanh liên bay tới, Trần Tiểu Tiên mắt híp lại, trong lòng cũng không dám kinh suất. Hắn biết thứ này có chút quỷ dị, nếu bị năng lượng xanh lục cuốn lấy, sẽ khiến hắn tạm thời mất đi lực lượng. Trận chiến cấp bậc như bọn họ, lực lượng mất đi một lát, đủ để chí mạng. Dưới chân nhanh chóng thối lui vài mét. Tuy nhiên, đóa thanh liên kia đuổi theo không ngừng, nhìn thấy liền sắp đánh trúng hắn. Trần Tiểu Thiên vừa chuẩn bị dồn đủ lực lượng, đánh nát đóa thanh liên này. Đột nhiên, chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy năng lượng xanh lục phóng ra từ thanh liên, trực tiếp cuốn lấy khai thiên phủ. Chỉ sau vài hơi thở, cây thanh liên này trên khai thiên phủ hình thành một đóa hoa sen hình dạng. Trên khai thiên phủ còn truyền ra khí tức ôn hòa. Điều này khiến Trần Tiểu Thiên cũng kinh ngạc, thứ này chẳng lẽ ban đầu liền cùng khai thiên phủ là một thể sao? Làm sao có thể? Nụ cười lạnh nhạt ban đầu của Thiên tội, lúc này cũng đột nhiên đông cứng. Đóa thanh liên này là yêu tôn đại nhân tặng cho hắn. Hắn từng dùng đóa thanh liên này cuốn lấy thiên đế khác, trong nháy mắt giết chết đối phương không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng bây giờ, thanh liên vậy mà lại phản bội hắn. Thứ đáng chết. Thiên tội lập tức nổi giận, mất đi thanh liên, sau khi trở về, yêu tôn đại nhân sẽ không bỏ qua hắn. Trả lại đồ cho ta. Thiên tội lập tức vươn tay cướp lấy, cùng bạo lực lượng chấn vỡ không gian, Trần Tiểu Thiên ha ha cười một tiếng, bảo bối của ngươi hiện giờ là của ta rồi. Mất đi sự khắc chế của thanh liên, Trần Tiểu Thiên còn cần cố kỵ thứ gì khác sao? Bèn, khai thiên phủ của hắn trực tiếp đập xuống, thiên tội bị đánh bay vạn ngàn trượng xa, thân thể liên tục đâm nát hơn 10 sơn mạch mới dừng lại. Thiên tội tóc hai bù xù đứng dậy, trong lòng nộ khí vừa muốn bùng phát, Khai Thiên Phủ lại tiếp tục nện lên đầu hắn. Một kích này trực tiếp đánh thiên tội chìm sâu 10 vạn trượng dưới lòng đất. Trần Tiểu Thiên tiếp đó sử dụng phiên thiên ấn, oanh nát phiến sơn mạch này, vô cùng vô tận rừng núi sụp đổ, chìm xuống. Ra đây, ngươi không chết được đâu. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt, mức độ phá hoại như thế này, nhiều nhất chỉ gây ra nhẹ thương, không giết được nửa cái yêu tôn. Bụt. Quả nhiên giây tiếp theo, thiên tội từ dưới lòng đất xung ra, chiến giáp trên người hắn đã rách nát, thân thể rất chật vật, nhưng cũng chỉ là chịu nhẹ thương mà thôi. Ánh mắt thiên tội đã trở nên băng lãnh, hắn sau khi kết ấn, một đạo năng lượng màu trắng bắn ra. Trần Tiểu Thiên cảm thấy đạo năng lượng màu trắng này rất quỷ dị, hắn lập tức dùng Khai Thiên Phủ chắn ngang trước ngực. Tuy nhiên, đạo năng lượng màu trắng này lại xuyên qua Khai Thiên Phủ, trực tiếp tiến vào lồng ngực hắn. Trần Tiểu Thiên sờ sờ ngực, một chút phản ứng cũng không có. Thứ gì vậy? Trần Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Thiên tội đối diện, sắc mặt đã bắt đầu không đúng, nghiến răng nói, làm sao có thể, ngươi trúng phệ hồn ấn của ta, linh hồn sớm đã câu diệt mới đúng. Trừ phi là long thần ngươi có long thần huyết mạch. Đồng tử thiên tội có rút lại. Phệ hồn ấn của hắn khắc chế vạn linh thiên hạ, nhưng duy trì đối với long thần huyết mạch là không có tác dụng. Nhưng hắn biết, long tộc sớm đã tiêu tán, long thần huyết mạch càng không thể tồn tại trên thế gian này. Ngươi vậy mà là hậu nhân của long thần. Thiên tội toàn thân run rẩy, năm đó hắn vì tìm kiếm long thần huyết mạch, đã bước chân khắp mấy chục vị diện tìm kiếm, đều không thu hoạch được gì. Thế nhưng bây giờ, trước mắt lại có một người sở hữu long thần huyết mạch, hắn sao có thể không tức giận? Ta hao phí ngàn năm cũng không tìm thấy thứ này, dựa vào đâu mà ngươi có thể sở hữu? Ngươi mau đưa cho ta. Tâm thái thiên tội dường như có chút sụp đổ, hắn nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang vào tới. Trong mắt Trần Tiểu Thiên lóe lên hàn quang, không thể không thừa nhận, giết chết tên gia hỏa này vẫn có chút phí sức, nhưng cũng chỉ là có chút phí sức mà thôi. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Khai Thiên Phủ trong tay, vật trong tay chính là thứ từ thời đại bản cổ. Chém thần cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, lực lượng trong cơ thể dung nhập vào Khai Thiên Phủ, một khắc nào đó, hắn cùng với Diệu sinh ra cộng hưởng. Xoẹt. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Thiên nhanh chóng ném ra Khai Thiên Phủ trong tay. Khai Thiên Phủ bổ núi Hoa Sơn, xen lẫn lực lượng vũ trụ hùng hoàng, bổ thẳng vào đầu thiên tội một nhát. Ánh mắt thiên tội ngưng lại, hắn đột nhiên cách không chộp lấy một tòa sơn mạch, cố gắng đỡ lấy nhát dịu này. Rắc. Dù là sơn mạch, cũng bị Khai Thiên Phủ dễ dàng đánh nát. Thiên tội liên tục ném ra vô số bảo vật, đều không thể chống đỡ công kích của Khai Thiên Phủ. Phụt. Cuối cùng, Khai Thiên Phủ trực tiếp đánh nát nhục thân của thiên tội, yêu đế thể vỡ vụn. Trần Tiểu Thiên nâng tay triệu hồi Khai Thiên Phủ, ánh mắt hắn quét qua hư không, mặc dù nhục thân của đối phương vỡ vụn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương vẫn còn. Đột nhiên, trong hư không có một số dao động, giây tiếp theo, một cây linh hồn trường thương đâm thẳng tới. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, sau đó phun ra một tiếng chân long trường khiếu. Gầm. Long khiếu chấn cửu thiên, thần long âm ba lập tức hóa thành một đạo phong bạo càn quét toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ôm chặt lấy hai, linh hồn đau đớn, khiến bọn họ đều quỳ rạp xuống đất. Rầm rầm. Linh hồn thiên tội ẩn giấu trong hư không, cũng xảy ra liên tiếp các vụ nổ, ngay sau đó hắn mặt mày trắng bệnh rơi ra từ khe nứt. Long khiếu công kích đáng chết thiên tội vô cùng phẫn nộ, vốn dĩ hắn muốn dùng linh hồn uy áp đánh lén, không ngờ đối phương lại có thủ đoạn khắc chế hắn. Ngươi cứ chờ xem. Thiên tội biết mình thua rồi, hắn lập tức muốn quay về, thỉnh cầu yêu tôn đại nhân giúp đỡ. Muốn đi sao? Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, đi thoát được sao? Giây tiếp theo, Khai Thiên Phủ trong tay Trần Tiểu Thiên trực tiếp rơi xuống trên linh hồn thiên tội. A. Sau một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến cực điểm, ầm một tiếng, linh hồn thiên tội bị chém thành mảnh vụn. Trần Tiểu Thiên phun ra một luồng hàn khí đóng băng, sau khi linh hồn đối phương bị đóng băng, hắn tiện tay vài đạo chân khí đánh nát. Linh hồn câu diệt, ngay cả quỷ giới cũng không đi được, hoàn toàn tiêu tán trên thế giới này. Thiên tội chết rồi, hắn chết rồi. Lúc này, Yêu Diệt cùng những người khác từ 18 trận đi ra, đều vẻ mặt cuồng hỉ nói. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn 18 trận, mở miệng nói, chiến cuộc bên trong thế nào rồi? Viên mãn kết thúc. Yêu Diệt cùng những người khác cười lớn. Trận pháp này quả thực quá kinh khủng. Mấy chục vạn kẻ địch sau khi tiến vào, trực tiếp bắt đầu tự tán sát lẫn nhau. Không cần bọn họ xuất thủ, những người này đã chết tương một nửa. Sau đó phối hợp trận pháp, bọn họ hầu như không có bất kỳ tổn thất nào, liền tiêu diệt tất cả mọi người. Thiên tội đều chết trong tay sư phụ quá lợi hại. Cung Nam đầu vẻ mặt hâm mộ. Bình thường thôi. Trần Tiểu Thiên phất tay, giết tên gia hỏa này vẫn tốn một chút sức lực, nhưng cũng đồng thời chứng minh khoảng cách giữa Thiên Tôn cùng Thiên Đế vẫn là rất lớn. Vốn dĩ hắn vẫn rất tự tin, tuyệt đối giết Thiên Tôn không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng hiện giờ nếu gặp phải vị Thiên Tôn linh bảo kia, phòng trường thắng lợi của mình không quá cao. Chủ nhân, chúng ta bây giờ trực tiếp tiến công, đi tìm yêu tôn sao? Yêu Diệt hưng phấn lên. Tạm thời không đi trước. Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía đông, chậm rãi mở miệng. Khi ta giết Thiên Tội, tên gia hỏa kia không xuất thủ ngăn cản, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Cho ta mấy ngày thời gian, ta thử xem có thể xông phá cảnh giới hay không. Nghe vậy, mọi người mắt sáng rực lên. Nếu đối phương thật sự xông phá thành công, vậy bên bọn họ cũng sẽ có một vị yêu tôn. Đến lúc đó, bọn họ liền có được sự tự tin thật sự. Chương 164, xung kích thiên tôn cảnh. Chương 164, xung kích thiên tôn cảnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Yêu Diệt cùng những người khác ở lại quét dọn chiến trường. Trần Tiểu Thiên thì đi đến mật thất, bắt đầu đột phá của hắn. Nhưng trước khi đột phá, cũng không quên chuyện quan trọng nhất. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Đinh, điểm danh thành công, nhận được 5000 viên linh ma châu. Nhận được một bộ thần giới vạn cổ chiến giáp, nhận được một bộ thiên vận thủ hoàn, nhận được một giọt tứ thanh thú tinh huyết. Trần Tiểu Thiên thân thể khẽ giật mình, những thứ này đều là bảo vật tốt nha. Hắn lập tức kiểm tra mấy món bảo vật này. Thần giới vạn cổ chiến giáp, tẩm nhuộm máu tươi cổ thần vạn năm, lấy thần cốt làm phụ liệu, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thiên địa mà rèn thành, người đeo, phòng ngự vô địch, thưởng thụ sự che chở của cổ thần. Thiên vận thủ hoàn, tương truyền khí vận thiên địa, trăm vạn năm một luân hồi, thủ hoàn này từng hấp thụ khí vận thiên địa, người đeo hưởng thiên vận gia tăng, có thể nghịch thiên cải mệnh. Tứ thánh thú tinh huyết, trận chiến thời biết cổ, tứ thánh thú chiến tử vũ trụ, máu tươi của chúng được luyện hóa, phục dụng máu này, có thể phục sinh một lần, chỉ giới hạn túc chủ sử dụng. Chậc chậc. Xem xong những thứ này, Trần Tiểu Thiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy thứ này, món nào cũng nghịch thiên hơn món nào. Nhất là giọt tứ thánh thú tinh huyết cuối cùng này, vậy mà có thể khiến người ta sống lại một lần. Lợi hại rồi, hệ thống ngươi cuối cùng cũng ban thưởng một ít thứ hữu dụng. Lâu như vậy, ngày ngày đều tặng ta rất rưởi. Chữ vật giới chỉ cũng không chứa nổi nữa rồi. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó ánh mắt hắn đặt lên 5000 viên linh ma châu. Hy vọng thứ này có thể giúp hắn đột phá đến tiên tôn cảnh. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu từng viên luyện hóa hấp thu. Thời gian lặng lẽ trôi qua một tháng. Công việc dọn dẹp chiến trường cơ bản đã kết thúc. Trận chiến này chấn động toàn bộ ma vực, bởi vì ai cũng không ngờ tới, yêu diệt, hậu nhân của yêu tổ này, vậy mà thật sự đã ngăn chặn được cuộc tiến công của trăm vạn đại quân. 10 đại thiên đế hộ pháp, tất cả đều bất lạc, thậm chí bao gồm một cao thủ chiến lược bán bộ yêu tôn cảnh. Chẳng lẽ ma vực thật sự muốn thay chủ sao? Ngay khi vô số thế lực nhao nhao suy đoán, yêu diệt tiếp tục chiêu binh mãi mã bên ngoài. Dựa vào ảnh hưởng lực hiện tại của bọn họ, cùng với các loại lợi ích mà yêu diệt đã hứa hẹn, một tháng thời gian, vậy mà đã mở rộng quân số lên đến 20 vạn. Trong 20 vạn người này, tông tộc lớn nhỏ đã có mấy ngàn cái. Yêu diệt lúc này đã không còn bất kỳ ai dám coi thường đối phương nữa. Dù sao yêu đế bên cạnh đối phương đã có khoảng mười mấy người rồi. Nhìn khắp toàn bộ ma vực, không có bất kỳ một thế lực nào có thể xuất ra nhiều yêu đế đến vậy. Chẳng bao lâu nữa, ma vực nhất định sẽ thay người làm chủ. Không thể tưởng tượng nổi, yêu tôn đại nhân thống lĩnh ma vực nhiều năm như vậy, vậy mà lại sụp đổ thần đàn. Khó nói lắm. Đó chính là yêu tôn đại nhân, sự tồn tại vô địch. Thằng nhóc yêu diệt kia tính là cái thá gì, yêu tôn đại nhân một cái hắt hơi là có thể giết chết hắn. Ta vẫn chọn tiếp tục ủng hộ yêu tôn đại nhân đúng. Chúng ta đều ủng hộ. Người của toàn bộ ma vực đều bắt đầu lựa chọn ủng hộ bên mà mình cho là có thể thắng. Vài ngày thời gian, số lượng người ủng hộ yêu tôn hiển nhiên nhiều hơn bên yêu diệt. Chọn vẹn có 50 vạn. Mẹ kiếp, đám cỏ đầu từng này. Yêu diệt sau khi biết chuyện này, tự nhiên là tức giận mạng lớn. Vốn dĩ những người này không gia nhập hắn, hắn cũng sẽ không cứng cầu. Nhưng ai ngờ, những người này lại chọn ủng hộ yêu tôn. Hơn nữa lại còn có 50 vạn. Bên bọn họ 20 vạn người, lập tức không còn chút thắng lợi nào. Bên yêu tôn, hiện giờ có động tĩnh gì, muốn đến công đánh chúng ta sao? Yêu diệt mở miệng hỏi. Thiếu chủ, tạm thời không có bất kỳ tin tức nào. Thám tử trong yêu tôn điện cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Nhưng có một điểm rất quỷ dị. Nói, chỗ nào quỷ dị? Yêu diệt nhíu mày. Người này tiếp tục nói, căn cứ quan sát tinh tượng, một viên vẫn thạch phía trên đầu chúng ta đã cách chúng ta gần hơn rất nhiều. Cái này không quan trọng. Yêu diệt phất tay, cũng không để trong lòng. Bất kỳ thế giới nào, mỗi ngày đều có những viên vẫn thạch khác nhau từ bên ngoài bầu trời rơi xuống. Hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Thiếu chủ, viên vẫn thạch này không đơn giản, vào niên đại rất xa xưa, nó từng là một phiến thế giới. Nhưng sau khi thế giới này hoang phế, thì không có người ở nữa. Nếu nó cách chúng ta quá gần, rơi xuống thì toàn bộ ma vực đều sẽ không còn, hàng tỷ sinh linh sẽ chết thảm. Yêu diệt hừ lạnh, mục tiêu hiện tại của chúng ta là làm sao đánh bại yêu tôn, để ta trở thành ma vực chi chủ. Ngươi hiện giờ lại khiến ta lo lắng, trên trời có rơi xuống một viên đá hay không, ngươi nghĩ ta có tâm tư đó sao? Mọi người ngượng nghịu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, đại tiểu cùng những người khác đi vào. Đại tỷ, thế nào rồi, chủ nhân xuất quan chưa? Yêu diệt vội vàng hỏi. Không có động tĩnh. Đại tiểu lắc đầu, nói, chủ nhân lần bế quan này, không biết sẽ mất bao lâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Đợi khiến ta thật sự khó chịu a. Yêu diệt trong lòng ngưỡng ấy, hiện giờ bên cạnh hắn cao thủ đông đảo, còn có 20 vạn người mới gia nhập. Mỗi ngày nuôi sống những người này, đều phải tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ. Nếu còn không mau chóng khai chiến, sẽ làm cạn kiệt tài nguyên trong tay hắn. Đại tiêu cười cười, ngươi nếu lo lắng tài nguyên không đủ, đơn giản thôi, chúng ta ra ngoài cướp về một ít. Làm lại nghề cũ mà thôi. Tỷ, ngươi đều là thiên đế rồi, còn đi làm chuyện trộm gà trộm chó, không tốt đâu. Tiểu tiêu nói. Đại tiêu liếc mắt, ngươi không biết cướp bóc người khác, rất có hứng thú sao, cùng việc ta có phải thiên đế hay không không liên quan. Tỷ, vậy khi ngươi cướp bóc thì mang theo ta. Tiểu tiêu nghiêm trang nói. Lúc này, cung nam đầu đi tới, mở miệng nói, hai vị tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta đều là người có thân phận rồi, đại diện cho thể diện của yêu diện đại ca. Nếu ra ngoài cướp bóc người khác, bị nhận ra, vậy thì không tốt. Vậy ngươi có biện pháp tốt sao? Mấy người nhìn nàng. Cung nam đầu gật đầu, nói, đề nghị của ta là, khi cướp bóc, che mặt lại, đừng để người khác nhận ra tuyển rượu. Mấy người đều tán thành gật đầu, chỉ cần không bị nhận ra, sẽ không biết là ai làm. Đi, ra ngoài cướp chút tài nguyên về, nếu không 20 vạn người này không nuôi nổi. Đại kiều lập tức dẫn đầu đi ra ngoài. Cung nam đầu chủ động cung cấp mặt nạ, ba người cùng nhau rời đi. Yêu diệt vẻ mặt hâm mộ, nếu không phải hắn phải ở lại trấn giữ, cũng phải cùng đi ra ngoài cướp. Vài ngày sau, đại kiều ba người trở về. Mấy ngày này, các nàng cướp về không ít tài nguyên phong phú, ít nhất đã cướp bóc 200 tông môn, đủ cho 20 vạn người sử dụng nửa tháng. Nhưng các nàng không biết, những tông môn bị cướp bóc kia đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. trực tiếp chửi tới. Đa số thế lực trong ma vực cũng nghe nói chuyện khó tin này, một yêu đế vậy mà lại dẫn đầu cướp bóc, khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tin tức này quả thực là chấn động. Một vị yêu đế đại nhân trí cao vô thượng, vậy mà lại cướp bóc những tiểu lâu la như bọn họ. Nói ra, ai tin? Chủ nhân nếu còn không xuất quan, tài nguyên của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa tháng. Nếu còn không đủ, chúng ta chỉ có thể tiếp tục cướp bóc. Đại Kiêu mở miệng nói. Chương 165, đối quyết thiên tôn linh bảo. Chương 165, đối quyết thiên tôn linh bảo. Vậy chúng ta hãy lợi thêm. Nếu sư phụ nhất thời nửa khắc không ra ngoài, vậy chúng ta sẽ lại đi cướp chút về. Cung Nam đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời vừa dứt, tiếng cười vang lên. Mới bao lâu, các ngươi đã học xấu theo các nàng rồi. Sư phụ, chủ nhân ngươi xuất quan rồi sao? Tất cả mọi người đều vẻ mặt vui mừng quay đầu lại. Trần Tiểu Thiên bước ra, cười ha ha nói, mấy kẻ các ngươi lại đi cướp đồ của người ta. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói ra, là người của ta. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều trẻ mặt rồi, không ai nhận ra đâu. Đại Kiêu vẻ mặt tự tin nói. Trần Tiểu Thiên cười nói, ngươi xem người ta là kẻ ngốc sao? Chỉ cần ba kẻ các ngươi như vậy, ai mà không biết các ngươi là người của ta? Ba người đều á khẩu. Cung Nam đầu xấu hổ cúi đầu. Được rồi, ta không có ý trách tội các ngươi. Trần Tiểu Thiên cũng chỉ nói đùa, trong cái thế giới lấy võ vi tôn này, cướp đồ của ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi. Yêu Diệt, tập hợp tất cả mọi người, chuẩn bị phát động tiến công đi. Trần Tiểu Thiên nói. Tốt. Yêu Diệt kích động không thôi, hắn chờ đợi ngày này, thật sự đã quá lâu rồi. Sát yêu tôn, đoạt lại Giang Sơn thuộc về yêu tổ gia ta. Yêu Diệt hô lớn một tiếng, lập tức xông ra ngoài, hiệu lệnh 20 vạn bộ hạ của hắn, nhanh chóng tập kết. Gần yêu vương sơn, ước chừng hơn 10 vạn người canh giữ nơi đây. Kẻ cầm đầu là một yêu đế tam tầng, phía sau đi theo hai yêu đế nhất tầng, còn có hơn 10 chuẩn đế. Thanh Phong, tin tức mới nhất, những tên tặc tử của Yêu Diệt đã xuất động rồi, chẳng mấy chốc sẽ đi ngang qua yêu vương sơn của chúng ta. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Một yêu đế mở miệng nói. Thanh Phong bình tĩnh nói, nếu bọn họ dám đến, vậy thì cứ giữ tất cả bọn họ lại đây, sát sạch bọn họ, yêu tôn đại nhân nhất định sẽ thưởng cho chúng ta. Chuẩn bị bố trận, chuẩn bị tập kích. Vài ngày sau, Trần Tiểu Thiên cùng vài người dẫn theo hơn 20 vạn người đã đến gần yêu vương sơn. Yêu vương sơn mạch từng là nơi chăm thú quần cư, sau này vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nơi đây biến thành một ngọn núi chết. Đợi một chút. Trần Tiểu Thiên dừng lại việc phi hành, ánh mắt quét qua cả ngọn núi, nói, nơi đây yêu khí ngút trời, sắc cơ tung hành, hẳn là có mai phục. Yêu Diệt mở miệng nói, chủ nhân, vậy ta phái hai tên yêu đế đi giải quyết. Không cần, để đồ đệ của ta đến. Nghe vậy, Cung Nam đầu đi lên vài bước, do dự nói, sư phụ, ta còn chưa phải thiên đế, để ta đến, sợ rằng. Trần Tiểu Thiên mỉm cười nhạt, ngươi chỉ cần dựa vào ánh mắt của ngươi là có thể. Ta sẽ thúc đẩy một ít lực lượng cho ngươi, dùng ánh mắt của ngươi, đem mảnh sơn mạch này nghiền nát là được. Được. Cung Nam đầu gật đầu, nàng nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng mở ra. Trong mấy mắt, thế giới vốn dĩ rực rỡ sắc màu, lập tức biến thành hai loại màu xám trắng. Trần Tiểu Thiên lòng bàn tay đặt lên lưng đối phương, sau khi lực lượng không ngừng rót vào, thế giới xám trắng nhanh chóng khuyết trương ra bốn phương tám hướng. Sau vài nhịp thở, thế giới xám trắng bao phủ toàn bộ yêu vương sơn mạch. Đồng tử Cung Nam đầu lóe lên quang trạch quỷ dị, ngay sau đó một luồng ba động khủng bố quét qua. Rầm. Thế giới xám trắng đột nhiên hấp dẫn lẫn nhau, sau khi va chạm, không gian nhanh chóng bặm bẻo biến dạng. Giây tiếp theo, toàn bộ không gian yêu vương sơn lập tức hóa thành một mảnh bột đen tiêu tán trong thế giới. A, người ẩn nấp bên trong, trong từng tiếng kêu thảm thiết, hóa thành bụi trần. Mấy chục vạn người, chỉ có vài tên cao thủ chuẩn đế cấp trở lên trốn thoát ra ngoài. Đây là lực lượng quỷ dị gì? Thanh Phong và đám người vẻ mặt kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, xóa sổ toàn bộ yêu vương sơn. Đôi mắt này cũng quá khủng bố rồi. Ngay lúc này, Yêu Diệt dẫn theo người xuống tới, vây quanh bọn họ. Lao Thanh Phong, thì ra là ngươi. Trong mắt Yêu Diệt bùng lên sắc cơ, dám mai phục ta ở đây, hôm nay đều lưu lại đi. Giết. Trong nháy mắt, vài tên yêu đế ra tay. Sau trăm chiêu giao thủ, yêu đế phe đối diện toàn bộ bị chém giết, bắt sống Thanh Phong một người. Thanh Phong, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Yêu Diệt uy hiếp nói, ta lựa chọn gia nhập. Thanh Phong sắc mặt tái nhợt. Trần Tiểu Thiên một đạo linh hồn ấn ký đánh vào, Thanh Phong ngoan ngoãn cúi đầu. Đi. Trần Tiểu Thiên tiếp tục bay về phía trước. Giữa đường, bọn họ gặp phải mấy lần phục kích, đều bị dễ dàng từng cái hóa giải. Sau khi tiến về phía trước khoảng nửa tháng, cuối cùng, bọn họ đã đến bên ngoài yêu tôn điện. Phía trước một tòa đại điện cổ lão hùng vĩ, nơi này cư trú chính là tồn tại vô thượng của toàn bộ ma vực, Linh Bảo Thiên Tôn. Hương vực, mấy chục vạn người từ trong tầng mây xuất hiện, vây lại Trần Tiểu Thiên và đám người. Trần Tiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, mấy người các ngươi, ở lại đối phó bọn họ, ta đi vào tìm Linh Bảo Thiên Tôn. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Sư phụ, chú ý an toàn. Ừ. Trần Tiểu Thiên một cước bước vào bên trong đại điện. Sau khi tiến vào đại điện, Linh Bảo Thiên Tôn đã sớm ngồi trên bảo tọa, lặng lặng chờ đợi hắn. Linh Bảo Thiên Tôn một thân hắc bào, toàn thân bao bọc bên trong, trên tay cầm một cây quyền trượng đầu rồng. Ngươi rất không tệ, lại có thể từng bước một dẫn theo những kẻ phản đồ đến được nơi của ta. Linh Bảo Thiên Tôn khàn giọng nói, ngươi hiện tại nếu như thần phục ta, ta có thể miễn trừ tội chết của ngươi. Trần Tiểu Thiên giơ tay lên, một đạo kiếm khí bắn vút đi. Oanh! Kiếm khí còn chưa chạm vào đối phương, đã bị một luồng lực lượng vô hình bật ra. Linh Bảo Thiên Tôn ngữ khí băng hàn, dám đối với yêu tôn bất kính, tìm chết. Tiếp đó, quyền trượng đầu rồng trong tay hắn dùng sức đập xuống, một con cự long màu đen đột nhiên từ trên nóc nhà bay xuống. Cự long màu đen há miệng, phun ra một luồng hỏa diễm màu đen nóng bỏng. Trần Tiểu Thiên sau khi né tránh, một quyền đập vào vị trí bụng rồng, cự long màu đen bị đánh bay xa trăm dặm. Ngay sau đó, lòng bàn tay Trần Tiểu Thiên xuất hiện Cửu Thiên Thần Hỏa, hắn búng ngón tay, ngọn lửa hóa thành một đạo lưu tinh bay vào bên trong thân thể cự long màu đen. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự long màu đen bị thiêu rụi thành tro tàn. Linh Bảo Thiên Tôn hừ lạnh, quyền trượng đầu rồng trong tay hắn lại đập xuống một cái, trong nháy mắt, trên không tầng mây, mấy chục con cự long màu đen đồng thời bay xuống. Những con cự long này, mỗi một con đều sở hữu chiến lực Thiên Đế đỉnh phong. Yêu Diệt và đám người đang chiến đấu bên ngoài điện, nhìn thấy mười mấy con cự long màu đen này, trong lòng đều là sợ hãi. Thế mà, giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên từ trong đại điện bay ra, trong tay ngưng tụ kiếm khí dài vạn trượng. Ngay sau đó hung hăng một đạo kiếm khí quét ngang ra. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí, trong nháy mắt chém xuống đầu của tất cả cự long màu đen. Thật lợi hại. Yêu Diệt và đám người mừng rỡ như điên, chủ nhân dễ dàng chém giết cự long Thiên Đế đỉnh phong. Thực lực đó, sợ rằng đã là thiên tôn rồi. Xuy. Trần Tiểu Thiên bay trở lại bên trong đại điện, đạm mạc nói, ngươi cho dù triệu hồi thêm nữa, cũng là vô dụng. Linh Bảo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, quyền trượng trong tay lại đập xuống. Ngay sau đó không gian xung quanh hai người trực tiếp vặn mèo. Ngay sau đó, hai người đều bị nuốt chửng vào. Chương 166 hủy diệt ma vực, chương 166 hủy diệt ma vực. Sau vài nhịp thở, Trần Tiểu Thiên và Linh Bảo Thiên Tôn đồng thời đã đến bên trong một không gian khác. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn xung quanh, nơi này hẳn là bên trong tiểu thế giới độc lập. Linh Bảo Thiên Tôn lãnh đạm nói, đây là thế giới ta một mình luyện hóa, ở đây không ai có thể quấy rầy chúng ta. Ngay sau đó, hắn cởi bỏ hắc bảo trên người, lộ ra một bộ long lân chiến giáp màu đen như mực. Bộ chiến giáp trên người hắn, do vảy của cự long màu đen đúc thành. Lực phòng ngự có thể kháng cự công kích của bất kỳ ai dưới yêu tôn. Trần Tiểu Thiên thấy vậy, cũng lộ ra nụ cười, hắn tâm niệm vừa động, vạn cổ thần giáp ngay sau đó phụ thân ở bên ngoài cơ thể. Bộ chiến giáp này của hắn, ngâm trong cổ thần tiên huyết vạn năm mà thành, cao hơn long lân chiến giáp của đối phương không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Linh Bảo Thiên Tôn trở nên có chút âm trầm, hắn liếc mắt liền nhìn ra, khải giáp trên người đối phương, hẳn là đồ vật đến từ thần giới. Vâng. Linh Bảo Thiên Tôn không nói lời thừa nào, ra tay chính là sát chiêu độc ác, một trưởng vô lên vạn cổ chiến giáp. Trần Tiểu Thiên tương tự một quyền, đánh trúng long lân chiến giáp của đối phương. Hai người mỗi người lùi lại nửa bước. Ngươi lại cũng là Thiên Tôn cảnh. Ánh mắt Linh Bảo Thiên Tôn âm trầm. Kém một chút, bán bộ Thiên Tôn đi. Trần Tiểu Thiên ngữ khí bình tĩnh, bất quá, ta xem ngươi cũng chỉ là Thiên Tôn nhất tầng mà thôi, giết ngươi không có vấn đề gì. Nực cười. Bán bộ Thiên Tôn nhỏ bé, còn muốn giết ta. Linh Bảo Thiên Tôn cười giận một tiếng, lại ra tay. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh qua ngàn chiều, năng lượng phát ra, đánh cho mảnh tiểu thế giới này đều bắt đầu vỡ vụn. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Hai người giao thủ không biết bao nhiêu chiêu, mảnh tiểu thế giới này đã không chống đỡ nổi, bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên dẫn đầu lấy ra Khai Thiên Phủ, một dịu chém nát long lân chiến giáp của đối phương. Suýt chút nữa đem cánh tay Linh Bảo Thiên Tôn chém xuống. Linh Bảo Thiên Tôn gầm lên giận dữ, quyền trượng đánh trúng lồng ngực Trần Tiểu Thiên, đem người đánh bay xa vạn trượng. Ngay sau đó, quyền trượng dẫn thiên lôi giáng xuống, hung hăng đánh trúng thân thể Trần Tiểu Thiên. Bị thiên lôi đánh trúng, Trần Tiểu Thiên cảm thấy thân thể có chút tê dại, nhưng rất nhanh chiến giáp trên người đã hấp thu những lực lượng này. Ánh mắt Linh Bảo Thiên Tôn lạnh lẽo, thấy một đạo thiên lôi vô dụng, hắn liền tiếp tục dẫn động mấy ngàn đạo thiên lôi giáng xuống. Trần Tiểu Thiên tay cầm Khai Thiên Phủ, một tiếng quát giận, cho ta khai thiên. Hắn một dịu quét ngang ra, một tiếng ầm vang, hư không trên đỉnh đầu trực tiếp bị xé rách, lộ ra thế giới hư vô đen kịt. Ngay sau đó, mảnh tiểu thế giới này trực tiếp vặn mèo sụp đổ. Trần Tiểu Thiên giơ tay xé rách không gian, một cước rời khỏi nơi này. Chờ hắn từ mảnh tiểu thế giới kia đi ra, lát sau, Linh Bảo Thiên Tôn khắp người đầy máu chạy thoát ra ngoài. Người cái thứ đáng chết. Linh Bảo Thiên Tôn hiển nhiên đã bị chọc giận, hắn từ khi trở thành Thiên Tôn đến nay, chưa từng chảy một giọt máu. Hiện tại hắn thật sự tức giận rồi. Trần Tiểu Thiên nắm chặt Khai Thiên Phủ, không nói lời thừa thai nào, lại giơ dịu lên bổ ra. Ha ha. Linh Bảo Thiên Tôn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông lên trên không trung mấy vạn mét. Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, tên gia hỏa này muốn làm gì? Lúc này, Linh Bảo Thiên Tôn hai mắt đỏ ngầu, hắn ánh mắt quét qua chiến trường mấy chục vạn người kia. Dưới sự dẫn dắt của Yêu Diệt và đám người, các bộ hạ của hắn đều đang liên tiếp bại lui. Không ngờ, ta đường đường yêu tôn, lại sẽ có một ngày thất bại. Ma vực, ta căn bản không thèm để mắt tới. Trả lại cho các ngươi. Sau một tiếng cười lạnh, Linh Bảo Thiên Tôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên mộ bài, khối bân thạch khổng lồ kia. Sau đó, Linh Bảo Thiên Tôn đem quyền trượng trong tay ném ra ngoài, một tiếng ầm sau khi quyền trượng nổ tung, hình thành mấy trăm vạn quả cầu năng lượng. Sau khi những quả cầu năng lượng này hội tụ lại, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy, trọng lượng dưới chân dường như đã thay đổi. Người vốn dĩ có thể dễ dàng bay lên, trong nháy mắt đã bị kéo xuống mặt đất. Cho dù là cường giả cấp thiên đế, đều cảm thấy phi hành vô cùng khó khăn, giống như sa lầy trong bùn lầy. Còn chưa đợi mọi người nghi hoặc xảy ra chuyện gì, mấy vạn người đã ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn lên trời. Kia kia là cái gì? Có thứ gì đó rơi xuống rồi. Ngay sau đó, vô số người ánh mắt kinh hoàng, bọn họ nhìn thấy khối bân thạch khổng lồ kia bên mộ bài lại đang nhanh chóng lao xuống về phía ma vực. A, thứ kia nó nếu như đập xuống, toàn bộ ma vực đều phải cho bay khói tản. Linh Bảo Thiên Tôn đại nhân, ngươi đừng mà. Trong nháy mắt cấp yêu đế đều cảm thấy sợ hãi, bọn họ từ bỏ chiến đấu, xoay người liền muốn chạy trốn khỏi nơi này. Những người còn lại cũng đều sắc mặt tái nhợt, viên bân thạch này nếu như đập xuống, ước vạn sinh linh ma vực đều không thoát khỏi. Tên điên, tên gia hỏa này muốn kéo toàn bộ ma vực cùng quy tận sao? Yêu Diệt và đám người toàn thân run rẩy, bọn họ cố gắng công kích, nhưng chút lực lượng này của bọn họ đối với vân thạch ngoài trời mà nói, nhỏ bé không đáng kể. Chủ nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tên điên này muốn cùng chúng ta cùng bị tận. Ma vực của ta sắp không còn rồi. Tất cả mọi người đều phải chết. Yêu Diệt đau khổ nói. Sau đó hắn không cam lòng quỳ xuống đất, phẫn nộ đấm đất, gầm thét lên. Hắn phí hết mọi thứ mới đi đến bước ngày hôm nay. Không ngờ cuối cùng lại là rơi vào kết cục toàn bộ ma vực đều cho bay khói tản. Tất cả nỗ lực của hắn đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đại Kiêu và đám người cũng đều vẻ mặt thất vọng. Các nàng cũng không sợ chết, chỉ là cảm thấy chết như thế này quá bất ức rồi. Thiếu chủ, chúng ta nguyện ý cùng nhau phó tử. Tất cả thuộc hạ trung thành và tận tâm đều vẻ mặt bi thống nói. Đều hoảng loạn cái gì, nhìn các ngươi cái bộ dạng không tiền đồ kia. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ta còn chưa nói không giải quyết được, các ngươi đã cho rằng nhất định sẽ chết sao? Chủ nhân, ngươi còn có biện pháp ngăn cản sao? Yêu Diệt và đám người vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thử xem sao. Trần Tiểu Thiên bay lên không trung, hắn ánh mắt bình tĩnh, khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn bắt đầu cao lớn lên. Pháp tướng hóa thần, tầng thứ nhất, thân thể hắn đã cao tới khoảng ngàn trượng. Tầng thứ hai, thân thể hắn tiếp tục tăng trưởng tới 10 vạn trượng cao, trở nên cao hơn cả cự nhân viết cổ. Nhưng độ cao này vẫn còn kém rất nhiều. Trần Tiểu Thiên tiếp tục thi triển tầng thứ ba. Một tiếng ầm vang, thân thể hắn vào giờ phút này dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một vậy. Đầu của Trần Tiểu Thiên đã đạt tới trên tầng mây mấy ngàn km. Thân thể hắn chìm vào bên trong biển cả sâu không thấy đáy, mà cánh tay hắn so với tất cả núi của ma vực cộng lại đều cao hơn. Toàn bộ ma vực vô số sinh linh đều kinh hãi nhìn người khổng lồ đột nhiên xuất hiện này. Linh Bảo Thiên Tôn kinh hãi nhìn Trần Tiểu Thiên, độ cao này hắn chưa từng nghe qua. Trước mặt hắn, hắn giống như kiến hôi vậy nhỏ bé. Lúc này, viên vân thạch ngoài trời kia đã xuyên qua tầng mây, cháy rừng rực ngọn lửa hừng hực, liền muốn đập xuyên qua ma vực, muốn để ước vạn sinh linh hủy diệt. Trần Tiểu Thiên không còn do dự, hắn nắm chặt quyền đầu, một quyền khai thiên tích địa, hung hăng đánh trúng trên vân thạch. Đoằng, một tiếng vang lớn, vang vọng tam giới lục đạo, tất cả mọi người trong lòng đều kịch liệt rung lên. Chương 167 bước vào U Minh Hoàng Tuyển, chương 167 bước vào U Minh Hoàng Tuyển, quyền này trực tiếp đánh xuyên qua vân thạch từ ngoài trời rơi xuống. Đột nhiên, hỏa quang bao phủ toàn bộ bầu trời ma vực. Sau đó ngàn vạn người kinh hãi rợn người nhìn thấy, viên vân thạch kia bị một quyền sống sờ sờ đánh trở về bên ngoài vũ tờ giờ. Trời ơi, một quyền đánh nổ một tinh vực sao? Tên giá hỏa này còn là người sao? Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt ngây dại. Càng nhiều người trực tiếp quỳ xuống, như là nhìn thấy thần linh vậy, thành kính cầu nguyện. Điều này không thể nào. Linh Bảo Thiên Tôn vẻ mặt kinh hãi, viên vân thạch này hắn triệu hồi xuống, đã từng là một phương thế giới. Lực lượng cùng tốc độ đập xuống, cho dù là yêu tôn đỉnh cấp đều không thể chống đỡ. Đối phương lại một quyền đánh trở về. Điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Phụt. Đột nhiên, một đôi tay đánh xuyên qua trái tim hắn, móc ra. Linh Bảo Thiên Tôn phụt ra máu tươi, hắn mắt đỏ ngầu sắp nứt ra, trái tim của mình lại bị cướp đi. Trả lại ta. Linh Bảo Thiên Tôn gầm lên giận dữ vươn tay ra cướp, Trần Tiểu Thiên một quyền đánh xuyên qua bụng hắn, toàn thân bay ngược vào bên trong vực sâu. Trần Tiểu Thiên đem trái tim cất đi, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mặt đất, hắn biết tên giá hỏa kia còn chưa chết. Thực lực đạt tới cảnh giới bọn họ, trừ phi thần hồn câu diện, nếu không rất khó bị trực tiếp giết chết. Quả nhiên, lát sau, Linh Bảo Thiên Tôn từ trong phế tích xông ra. Ngươi chết tiệt, cứ lợi đấy. Linh Bảo Thiên Tôn mắt đỏ ngầu sắp nứt ra, hắn lại thất bại rồi, ma vực lại cũng không còn nơi dung thân của hắn. Ngươi cứ chờ mà xem, ta còn sẽ trở lại. Ta sẽ để ngươi đi sao? Trần Tiểu Thiên khép cười một tiếng, lập tức giơ khai thiên phủ lên giết tới. Linh Bảo Thiên Tôn trong lòng đại kinh, hắn vội vàng chạy thoát, đồng thời sẽ rách một phương không gian, kêu lên, huynh đệ, mau giúp ta một lần. Xẹt. Đột nhiên, một luồng khí tức tử vong ngập trời từ đằng xa bay đến. Trần Tiểu Thiên giơ khai thiên phủ lên chém nát luồng lực lượng này. Khí tức của quỷ tôn sao? Lúc Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, Linh Bảo Thiên Tôn sẽ rách một con đường, đang muốn chạy trốn vào. Mà đối diện thông đạo, có một đạo cái bóng hư ảo đang lặng lặng chờ đợi. Người của quỷ giới sao? Trần Tiểu Thiên ánh mắt băng lãnh, ngay sau đó hắn một bước vào, giơ khai thiên phủ lên chém xuống. Lực lượng của bạo hung hăng đánh vào lưng Linh Bảo Thiên Tôn. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết, nhục thân Linh Bảo Thiên Tôn trực tiếp nổ tung, hồn phách của đối phương lập tức chạy thoát ra ngoài. Ngươi chết tiệt, cứ lợi đấy. Linh Bảo Thiên Tôn gầm lên giận dữ tiến vào bên trong quỷ giới. Cái bóng hư ảo đối diện kia đột nhiên ra tay, khí tức tử vong trực tiếp bay vào trên chiến trường, cuốn lấy Cung Nam Đầu đang chiến đấu. Sư phụ! Cung Nam Đầu kinh hô lên, sau đó nàng đã bị kéo vào bên trong thông đạo. Trần Tiểu Thiên trực tiếp giơ dịu lên bổ xuống, cái bóng hư ảo kia vung quyền đập xuống. Bút. Sau khi hai luồng lực lượng va chạm, thông đạo bị trực tiếp nổ tung, sau đó đóng lại. Trần Tiểu Thiên hai tay xé rách không gian, cố gắng mở lại thông đạo, nhưng đã không tìm thấy bóng dáng của đối phương. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên khẽ thở ra một hơi, người ra tay tuyệt đối là quỷ tôn cảnh, thực lực khoảng tầng thứ ba. Hiện tại đồ đệ của mình bị bắt đi, xem ra quỷ giới này nhất định phải đi một chuyến rồi. Lúc này, cục diện trên chiến trường cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc Linh Bảo Thiên Tôn bị đánh bại, tất cả thuộc hạ đều đã bắt đầu hoảng loạn. Sau đó lại nhìn thấy Linh Bảo Thiên Tôn bị giết, lập tức không còn lòng tin chiến đấu. Toàn bộ bắt đầu tứ tán chạy trốn lên. Sau vài ngày đêm, chiến đấu kết thúc. Yêu Diệt và đám người cuối cùng giành được thắng lợi. Ngồi trên bảo tọa ma vực chi chủ, Yêu Diệt vẻ mặt cuồng tiếu lên. Thành công rồi, khởi nghiệp thành công rồi. Ta cuối cùng đã trở thành ma vực chi chủ, ha ha. Từ hôm nay trở đi, ma vực chúng sinh đều phải nghe theo lệnh của ta. Trong mắt Yêu Diệt bùng nổ sát cơ nồng đậm. Sau 3 ngày, các phương thế lực lớn nhỏ ma vực đều đến chúc mừng ma vực chi chủ mới. Yêu Diệt ngồi trên vương tọa, thưởng thụ vạn tông đến triều bái. Hắn cũng cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ yêu tổ lưu lại, đã trở thành một phương bá chủ thật sự. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới, đem trái tim của Linh Bảo Thiên Tôn giao cho đại tiểu tỷ muội, hai người các ngươi đi đem thứ này mang về thiên vực. Trước hết để bọn họ sửa chữa tốt thông đạo đến thần giới. Chủ nhân, vậy còn ngươi, ngươi không cùng chúng ta về thiên vực sao? Đại kiêu hai người kinh ngạc. Trần Tiểu Thiên gật đầu, trầm giọng nói, ta định đi quỷ giới một chuyến. Quỷ giới? Mọi người chấn động. Thái Ức đạo nhân lại kinh ngạc mở miệng, nơi như quỷ giới, chúng ta chỉ mới nghe qua, căn bản chưa từng tới. Nơi đó, hình như chỉ có người đã chết mới có thể đi vào. Cho dù là thiên tôn, ngươi cũng không vào được đâu. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, ta quả thật định chết rồi mới đi. À, tất cả mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu câu này là có ý gì. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ta sẽ dùng phương thức linh hồn xuất khiếu rời đi, sau khi vào quỷ giới, ta sẽ nghĩ cách lẻn vào. Nhưng trong vòng một tháng ta chắc chắn không về được, đến lúc đó, nhục thân của ta sẽ cùng linh hồn sản sinh bài xích, sẽ vĩnh viễn không thể trở về bản nguyên. Sau đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra một bình thuốc, bên trong là tinh huyết tứ thành thú. Thứ này có thể khiến hắn sống lại. Sau khi hồn phách của ta trở về, dùng thứ này là được. Trần Tiểu Thiên nói. Chủ nhân, vậy ta sẽ canh giữ nhục thân của ngươi, chờ ngươi trở về. Yêu Diệt mở miệng nói. Được. Trần Tiểu Thiên giao bình thuốc cho đối phương, mở miệng nói, vậy nơi này cứ giao cho các ngươi, ta đi quỷ giới mang đệ tử về. Sau đó, chúng ta sẽ đi thần giới một chuyến. Chủ nhân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ánh mắt mọi người mang theo lo lắng. Huynh đệ, cẩn thận, quỷ giới không tầm thường đâu. Bên trong rất đáng sợ. Thái Ức đạo nhân nhắc nhở. Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Đến mật thất, Trần Tiểu Thiên trực tiếp linh hồn xuất hiếu, sau đó liền trực tiếp bước vào U Minh Điện. Bước vào U Minh Điện, Trần Tiểu Thiên đến lối vào quỷ giới, tay cầm khai thiên phủ, hung hăng bổ một dìu xuống. Vành long. Một con đường nối liền quỷ giới theo đó xuất hiện. Trần Tiểu Thiên một cước bước vào bên trong xoáy nước này. Sau vài hơi thở, hắn liền đến lối vào quỷ giới. Cổng quỷ giới. Nơi đây là chỗ người chết đến, tương tự U Minh Hoàng Tuyệt Lộ. Dày đặc vô số linh hồn thể đều ngẩn ngơ xuyên qua thông đạo. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua bọn họ, những linh hồn thể đã chết này, hầu như đều là người bình thường. Nhưng cũng có rất nhiều tu luyện giả cường đại. Song không có ngoại lệ, bọn họ sau khi vào quỷ giới, ý thức đều bị xóa bỏ. Lối vào đại môn, vô số quỷ tướng đứng đây thủ hộ. Khi Trần Tiểu Thiên quan sát, vài luồng khí tức cường đại xuất hiện. Lại là ngươi. Trong đó một tên quỷ đế, nhận ra Trần Tiểu Thiên, lạnh lùng nói, ngươi lại đến đây làm gì? Nơi đây là quỷ giới, người sống không được vào. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh chỉ vào linh hồn hư ảo của mình, ngươi bị mù sao, không thấy ta cũng là trạng thái linh hồn. Chương 168 con đường về nhà, chương 168 con đường về nhà, ngươi chết rồi. Tên quỷ đế này vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng, rất nhanh, tên này nếu mày, hắn cảm ứng được Trần Tiểu Thiên chỉ là trạng thái linh hồn xuất hiếu, không phải cái chết chân chính. Hừ, ngươi còn muốn lừa dối qua cửa, ta sẽ không cho phép ngươi vào quỷ giới. Người này lạnh lùng mở miệng. Trần Tiểu Thiên đạm mặt nói, hôm nay quỷ giới, ta nhất định phải vào, ngươi muốn ngăn cản ta, cứ thử xem. Si tâm vọng tưởng. Quỷ đế ánh mắt lạnh lẽo, đang định để tứ đại hộ pháp động thủ thì đột nhiên tiếng nói uy nghiêm vang lên, để hắn bảo. Đại nhân quỷ đế lập tức vẻ mặt cung kính cong lưng. Trên hư không xoáy nước, một bóng người thần bí khó lường mở miệng nói, ngươi muốn vào quỷ giới thì phải chuẩn bị tinh thần không ra được. Từ xưa đến nay, bất kỳ ai đã bảo, không còn ai có thể đi ra. Dù ngươi là thiên tôn cũng vậy. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh gật đầu, chỉ cần có thể để hắn đi vào, lúc đi ra tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Sau đó, Trần Tiểu Thiên bay qua đỉnh đầu hàng tỷ hồn phách, trực tiếp xông vào trong đại môn. Đại nhân, hắn vào đó là chịu chết thôi. Quỷ giới sẽ rút cạn sức mạnh của hắn. Mặc kệ hắn. Quỷ giới không giống lắm với ấn tượng của Trần Tiểu Thiên. Hắn cho rằng nơi đây giống như 18 tầng địa ngục, khắp nơi đều là đao sơn hỏa hải, các loại cực hình. Nhưng đợi hắn đi vào sau đó, mới phát hiện nơi đây chỉ có chút hoang tàn mà thôi. Khắp nơi đều có thể thấy linh hồn thể đang du đãng. Những linh hồn thể này tựa hồ nhận được sự chỉ dẫn nào đó, luôn tiến về một hướng. Đinh, xin mời đến thông đạo luân hồi điểm danh. Nghe thấy nhiệm vụ do hệ thống truyền đến, Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, thứ này đã lâu không giao nhiệm vụ cho hắn rồi. Đi, đến thông đạo luân hồi xem sao. Trần Tiểu Thiên một đường xuyên qua man hoang chi địa, sau khi vượt qua vô số khu vực, hao phí nửa tháng thời gian, cuối cùng cũng đến thông đạo luân hồi. Thông đạo luân hồi là một xoáy nước khổng lồ màu đen. Bốn phía ít nhất vài chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ linh hồn thể đều đã tiến vào bên trong thông đạo này. Trần Tiểu Thiên dẫm lên một tảng đá, phóng tầm mắt nhìn lại, thông đạo luân hồi quỷ dị lại u ám, cứ như một đôi mắt của ác ma, nhìn chằm chằm lâu, dường như sẽ khiến linh hồn đều tiêu tán. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Đinh, điểm danh thành công. Nhận được thưởng, Đả Thần Tiên. Nhận được thưởng, cảnh giới linh hồn thăng cấp. Nhận được thưởng, Thái U Thánh Cung. Phía sau còn có liên tiếp mười mấy món đồ. Trần Tiểu Thiên không có tâm tư đi quan tâm nhiều như vậy. Giây tiếp theo, ầm một tiếng, cảnh giới linh hồn của hắn đã thăng cấp. Linh hồn cảnh giới thiên tôn, không tệ. Trần Tiểu Thiên hài lòng gật đầu, bản thân hắn chỉ là nửa thiên tôn, nhưng cảnh giới linh hồn lại là thiên tôn cảnh chân chính. Bảo hắn đánh thêm một trận với Linh Bảo Thiên Tôn, ba chiêu liền có thể hạ gục đối phương. Sau đó, Trần Tiểu Thiên kiểm tra phần thưởng bảo vật nhận được. Đả Thần Tiên, vật ngoài trời, trên có thể đánh chư thần, dưới có thể trấn sát lệ quỷ, bảo bối không tệ. Thái U Thánh Cung, sinh ra ở Man Hoang chi địa u tối, bên trong cung được rót vào lực lượng của tà ác chi thần thế gian, khắc tinh của quỷ thần thiên hạ. Hai món bảo vật này đều rất tốt, thậm chí không kém Khai Thiên Phủ. Đột nhiên, có từng trận tiếng sấm vang lên, Trần Tiểu Thiên cất bảo vật xong, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy ngoài trăm dặm, có một chi địa bị huyết quang bao phủ, tiếng sấm đang hủy diệt đại địa. Lờ mờ giữa đó, dường như còn thấy một bóng người. Trần Tiểu Thiên không định đi qua lo chuyện bao đồng, ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên, có người lớn tiếng hô: "Quỷ hữu xin dừng bước, ta đang độ 36 đạo quỷ kiếp, ngươi mau giúp ta một tay đi." Xoay một tiếng, một nam tử bị sét đánh cháy đen cả trong lẫn ngoài, xông đến trước mặt Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên còn chưa nhìn rõ tướng mạo đối phương, rắc một tiếng, một đạo lôi đỉnh màu đen trực tiếp bổ xuống. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức né tránh. Nhưng trên đầu lôi đỉnh, dày đặc lập tức giáng xuống mấy nghìn đạo. Nam tử kia quát lớn một tiếng, trong tay lấy ra một thanh đế hận thần binh, bắt đầu liều mạng chống cự. Trần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, những lôi đỉnh này có chút quỷ dị, đối với linh hồn thể có lực khắc chế tuyệt đối. Nhưng trước mặt hắn, hiển nhiên có chút không đủ để nhìn. Vài phút sau, tất cả lôi đỉnh đột nhiên biến mất. "Ha ha, thành công rồi, ta độ kiếp thành công rồi." Nam tử phấn khích múa tay múa chân, "Ta cuối cùng cũng là quỷ đế rồi, 3 vạn năm rồi, ta cuối cùng cũng thành công rồi." Sau đó, nam tử nắm tay Trần Tiểu Thiên, bắt đầu nhảy múa tại chỗ. Trần Tiểu Thiên một tát đánh hắn ra, nói: "Ngươi có bệnh sao?" xin lỗi quỷ hữu. Nếu không phải ngươi vừa giúp ta, ta đã chết chắc rồi." "Ta tên Phượng Dạ, huynh đệ ngươi xưng hô thế nào?" Trần Tiểu Thiên không muốn để ý đối phương, trực tiếp rời đi. Rất nhanh Phượng Dạ đuổi theo, cười nói: "Huynh đệ, ngươi có phải đang tìm hồn linh chi địa không?" Trần Tiểu Thiên liếc xéo đối phương một cái, Phượng Dạ tiếp tục nói: "Đi, ta dẫn ngươi qua đó, rất nhiều quỷ hữu đều ở đó, nghe nói đều đang tranh giành cái danh ngạch kia." "Danh ngạch gì?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Phượng Dạ vẻ mặt kinh ngạc: "Huynh đệ, ngươi ở quỷ giới bao nhiêu năm rồi?" "1000 năm, 1 vạn năm." "Ta ở quỷ giới 3 vạn năm rồi, ta đã tranh hơn 8000 lần, nhưng một lần cũng chưa giành được. Lần này, ta nhất định có thể giành được danh ngạch." Phượng Dạ có chút lắm lời, một đường lại nhảy không ngừng. Nhưng Trần Tiểu Thiên cũng bất ngờ hiểu được không ít tri thức về quỷ giới. Thời gian quỷ giới ra đời, còn lâu đời hơn các thế giới khác. Khởi đầu nơi đây là chỗ người chết thông tới luân hồi. Nhưng sau này có một số người không muốn luân hồi, dựa vào thủ đoạn nào đó, thức tỉnh ý thức của riêng mình. Dần dần, quỷ giới cũng xuất hiện cái gọi là quỷ tu. Trải qua vô số vạn năm phát triển, quỷ giới hiện tại đã hình thành một bộ tu luyện thể hệ của riêng mình. Sở hữu các cơ sở văn minh cơ bản, không có gì khác biệt so với vài thế giới khác. Nhưng điều khác biệt duy nhất là, ở quỷ giới, bất kể ngươi có cường đại đến đâu, đáng sợ đến mấy, không tiến vào thông đạo luân hồi, đều vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đây. Bởi vì ở nơi đây, đều là những người đã từng chết đi. Người chết không được phép quay về thế giới của người sống. Thiên đạo pháp tắc không cho phép, bất cứ ai cũng phải tuân thủ quy định này. Nhưng theo thời gian trôi đi, luôn có một số thiên tài siêu cấp bắt đầu nghiên cứu lỗ hổng của thiên đạo pháp tắc. Cuối cùng có một lần, có người đã nghiên cứu ra, hơn nữa còn đưa ra hạn chế danh ngạch mỗi năm một lần. Chỉ cần thành công thắng lợi, là có thể mang theo ký ức cùng tu vi, rời khỏi quỷ giới, đi đến bất kỳ nơi nào. Phượng Dạ lắm lời không ngừng, đã ở quỷ giới mấy vạn năm. Đối với kiếp trước là đế vương của một vương triều, bị người hãm hại mà chết. Sau khi chết mang theo oán niệm cực mạnh, không cam lòng đi đến thông đạo luân hồi chuyển thế trọng sinh, liền bị người ta mang đi tu luyện, khởi động lại linh trí. Vừa rồi, Phượng Dạ thông qua nỗ lực của mình, cuối cùng cũng tiến vào quỷ đế cảnh. Hiện tại, hắn muốn tranh đoạt cái danh ngạch duy nhất có thể rời khỏi quỷ giới. "Huynh đệ, ngươi chết như thế nào?" Phượng Dạ đột nhiên hỏi. "Ta tự tìm đường chết, chủ động tiến vào." Trần Tiểu Thiên nói. "Chương 169 tiên tôn cũng phải đi cấp, chương 169 tiên tôn cũng phải đi cấp, huynh đệ ngươi cũng khá hài hước đó chứ, còn chủ động chịu chết mà vào." Phượng Dạ nghe xong lời này, lập tức cười ha ha, hiển nhiên là cho rằng đó là lời nói đùa. Trần Tiểu Thiên khẽ cười, cũng không giải thích nhiều như vậy. Dù sao nói ra cũng không ai tin. Sẽ có người tự mình chủ động đến tử giả chi địa. Kẻ ngốc mới làm như vậy đi. Một ngày sau, hai người đi đến gần một mảnh hắc ám thâm nguyên. Lúc này, nơi đây đã có mấy chục vạn người tụ tập. Những người này hoặc có thể nói là các quỷ tu, đều đến để tranh giành cái danh ngạch duy nhất có thể rời khỏi thế giới này. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua đám người, trong mấy chục vạn người, thực lực cường đại không có bao nhiêu. Cấp chuẩn đế trở lên, hầu như không có mấy người. Phượng Dạ cười hắc hắc, "Ta hao phí 3 vạn năm mới đạt tới quỷ đế cảnh, trong khoảng thời gian này ta đã đổ sát không biết bao nhiêu quỷ hữu. Nếu không phải ta còn có tâm nguyện chưa thành, ta đã sớm chuyển thế đầu thai rồi." Trần Tiểu Thiên liếc đối phương một cái, 3 vạn năm mới đến được cảnh giới hôm nay, có thể thấy việc tu luyện ở quỷ giới này khó khăn đến mức nào. Ngay lúc này, vài luồng khí tức cường đại xuất hiện, lập tức rơi xuống trên bậc thang cao vút kia. Trần Tiểu Thiên đánh giá 3 người này một cái, toàn thân đều bị ma vụ bao vây, tản ra năng lượng ba động cường hành. 3 tên quỷ đế. Trận đấu bắt đầu. Quỷ đế ở giữa, giơ tay mở ra tâm chắn năng lượng hắc ám phía sau, một mảnh đại địa tối đen theo đó xuất hiện trước mắt. Bụt. Mấy chục vạn người lập tức xông vào đại địa hắc ám. "Huynh đệ, chúng ta cũng vào đi." Phượng Dạ xoa xoa tay, hưng phấn nói, "Lần này, ta nhất định phải giành được nhiều quỷ linh nhất, ta muốn đứng đầu." "Khoan đã." Trần Tiểu Thiên ngăn đối phương lại, hỏi, "Trận đấu này là gì, ta sẽ không tham gia chứ? Mục tiêu hắn đến, không phải nơi đây." Phượng Dạ vẻ mặt kinh ngạc, "Huynh đệ ngươi không nhầm chứ, đây là cơ hội duy nhất có thể rời đi đó. Cho dù ngươi là đến cứu người, cũng phải giành được thứ nhất trước đã, nếu không ngươi làm sao ra ngoài? Ngươi biết ta là đến cứu người?" Trần Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. "Đó là lẽ đương nhiên." Phượng Dạ cười ha ha nói, "Ngươi lại không phải là người đầu tiên ta thấy đến cứu người, nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu kẻ không biết sống chết tự mình chủ động tiến vào quỷ giới chịu chết. nhưng cuối cùng bọn họ đều không có một hai có thể rời đi. Huynh đệ, bất kể ngươi muốn cứu ai, trước tiên ở đây giành được danh ngạch đi ra, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt chết ở đây. Ta không quản ngươi nữa, ta phải vào trước Phượng Dạ trực tiếp xông vào. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm giây lát, hắn cảm thấy bản thân hắn có biện pháp có thể rời đi. Trận đấu này đối với hắn không quan trọng. Trần Tiểu Thiên vừa chuẩn bị rời khỏi nơi đây, đột nhiên lòng hắn chấn động, một luồng cảm giác quen thuộc khó hiểu xuất hiện. Tử Vân. Trần Tiểu Thiên ánh mắt ngưng lại, luồng khí tức chợt lóe qua kia, tuyệt đối là Tử Vân không sai. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, hầu như không chút do dự, trực tiếp đi theo xông vào. Sau khi đuổi kịp Phượng Dạ, đối phương đang săn giết mấy con quỷ linh đang chạy trốn. Những quỷ linh này đều do vô số oán niệm hình thành, bên trong thân thể đều sở hữu lực lượng cực kỳ tinh thuần, là vật phẩm cần thiết của tất cả quỷ tu, tương đương với linh thạch của thế giới người sống. Phượng Dạ một cái liền bắt được 3 con, thu vào bên trong bình. Ha ha, mở đầu thu hoạch rất tốt, lần này ta nhất định đứng đầu. Phượng Dạ hưng phấn cười lớn. Vút. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh hắn, mở miệng nói, ta muốn tìm một bằng hữu, nơi các ngươi đây có phương pháp đặc biệt nào không? Phượng Dạ cười ha ha nói, nếu bằng hữu của ngươi không chuyển thế đầu thai, vậy nàng hẳn là đã bị một số quỷ tu cường đại nào đó coi trọng, mang đi rồi. Sau khi được bồi dưỡng, bọn họ sẽ quên đi ký ức lúc còn sống. Ngươi muốn tìm người còn không đơn giản sao? Ngươi giúp ta giành được thứ nhất, ta liền giúp ngươi tìm được bằng hữu của ngươi. Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi, ngươi cần bao nhiêu mới có thể trở thành thứ nhất? Phượng Dạ cắn răng nói, năm ngoái thi đấu, người đứng thứ nhất đã bắt được hơn 8000 con, năm nay ít nhất cũng phải khoảng 9000. Được. Trần Tiểu Thiên gật đầu, ánh mắt quét qua những quỷ linh đang ẩn nấp trong rừng, hắn lập tức ra tay giúp bắt. Sau 7 ngày đêm trôi qua, hai người hợp sức bắt được khoảng 800 con. Phượng Dạ phấn khích vô cùng, quá nhanh rồi, có ngươi giúp, nhanh hơn năm ngoái mấy lần. Trước khi nơi đây đóng lại, năm nay ta nhất định có thể đứng đầu. Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi, nơi đây bao lâu thì đóng lại? 3 tháng. Đối phương nói. Trần Tiểu Thiên phân tích, 7 ngày bắt 800, 1 tháng bắt hơn 3000, 3 tháng vừa đúng hơn 9000. Nhưng nếu giữa chừng có người nhanh hơn bọn họ, vậy thì không thể giành được thứ nhất, cần phải đổi một phương thức khác mới được. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu đánh giá xung quanh, mở miệng hỏi, nếu chúng ta trực tiếp cướp của người khác, sẽ thế nào? Phượng Dạ cười hắc hắc, cướp của người khác cũng không phải không được, nhưng nếu ngươi cướp nhiều, sẽ bị kẻ cường đại hơn cướp lại. Đừng thấy ta là quỷ đế, nhưng có vài lao giả ẩn mình rất sâu, chỉ chờ ra tay trong bóng tối. Trong trường hợp bình thường, mọi người đều không chủ động cướp của người khác. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, nếu ta đã đến rồi, vậy đáng cướp thì cứ cướp. Vài bằng hữu của ta nói với ta, bản thân có cố gắng đến mấy, cũng không nhanh bằng cướp của người khác để có được lợi ích. Bị yêu diệt bọn họ làm hư rồi. Trần Tiểu Thiên trong lòng thầm thì một câu, bản thân một vị thiên tôn, vậy mà lại đi cướp bóc, may mà ở quỷ giới không ai nhận ra hắn. Ầm. Đột nhiên, có một luồng lực lượng âm tà bay tới, mục tiêu chính là bình thuốc trong tay Phượng Dạ. Rất rõ ràng, có người chủ động đến cướp bọn họ rồi. Phượng Dạ giận quát một tiếng, một quyền đánh ra, đem người đánh lén tại chỗ bạo sát. Bên trong bình của đối phương có hơn 100 con. Không tệ. Phượng Dạ rất hài lòng gật đầu. Vẫn là cướp của kẻ khác nhanh hơn, không bắt nữa, trực tiếp đi cướp. Phượng Dạ thể hội được chỗ tốt do cướp bóc mang lại, hưng phấn xông vào bên trong một sơn cốc phía trước. Giờ phút này, bên trong sơn cốc ước chừng có ngàn người, đều đang nỗ lực bắt quỷ linh chạy trốn. Phượng Dạ quát lớn một tiếng, lập tức giao bình trong tay các ngươi ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngàn người đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó ngây tại chỗ không nhúc nhích. Không hiểu quỷ ngữ phải không? Phượng Dạ nổi giận, đang định động thủ thì đột nhiên một cơn bão kinh khủng bay tới. Trong nháy mắt, cơn bão này ngưng tụ thành một khuôn mặt người quỷ dị, ngươi dám cướp người của ta? Chẳng lành. Phượng Dạ trong lòng lột bột một tiếng, tính toán sai rồi, những người này lại là thuộc hạ của kẻ khác, mà người trước mắt này là quỷ đế còn mạnh hơn hắn. Tiền bối, đi nhầm đường rồi, xin cáo tử. Phượng Dạ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, để lại bình trong tay ngươi. Vị quỷ đế kia, ngữ khí băng hàn. Phượng Dạ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quỷ linh hắn vất vả bắt được, dựa vào đâu mà đưa cho ngươi? Huynh đệ, chúng ta chia binh làm hai đường, chúng ta cùng nhau chạy, hắn chỉ có thể chọn một người để bắt. Quỷ chết có mệnh, phú quý tại thiên. Huynh đệ bảo trọng. Phượng Dạ dậm chân một cái, lập tức bay về phía bên trái. Chương 170 ngươi thật biết an ủi người khác. Chương 170 ngươi thật biết an ủi người khác. Mắt thấy Phượng Dạ chạy trốn, Trần Tiểu Thiên đứng tại chỗ không động đậy. Đối mặt với một quỷ đế nhị tầng quảng, hắn cần phải chạy sao? Đả thần tiên trong tay ta, Trần Tiểu Thiên lập tức xông về phía khuôn mặt người kia. Ngay sau đó, hắn vung roi đập xuống. Âm một tiếng, năng lượng khổng lồ bạo phát, tạo thành một sóng xung kích quyết tán ra ngoài. Phượng Dạ đang chạy trốn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn một cái. Hắn lập tức kinh ngạc, huynh đệ, ngươi dũng mãnh như vậy sao, lại không chạy? Ngay sau đó, hắn cũng dừng thân mình lại, ánh mắt lóe lên, huynh đệ ngươi mạnh mẽ như vậy, ta cũng không thể kém được. Sau đó, hắn trong tay lấy ra một cây trường thương, lập tức giết ngược lại. Huynh đệ, ta cũng tới giúp ngươi. Phượng Dạ gia nhập chiến đấu, cùng vị quỷ đế kia chém giết lẫn nhau. Trần Tiểu Thiên từ từ hạ đả thần tiên giơ lên. Hắn sợ một roi này của mình đánh xuống, Phượng Dạ cũng sẽ bị ngộ thương. Không bao lâu sau, hai người hợp sức giết chết quỷ đế này, đạt được hơn 2000 quỷ linh. Phượng Dạ hưng phấn cực độ, giờ phút này trong tay hắn đã có hơn 3000 số lượng. Nếu lại đi cướp một ít, vậy chẳng phải là rất nhanh có thể lấy được hàm nhất. Lúc này, Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ta nghĩ ra một biện pháp hay. Biện pháp gì? Còn nhanh hơn cướp bóc. Phượng Dạ vẻ mặt kinh ngạc. Trần Tiểu Thiên tiếp tục nói, chúng ta thả tất cả quỷ linh này ra, tụ tập lại một chỗ. Như vậy, liền sẽ có càng nhiều người tới bắt. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần cướp đi bình trên người bọn họ là được.
Nghe thấy lời này, Phượng Dạ hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói, tốt, phương pháp này rất tốt, huynh đệ ngươi quá thông minh rồi.
Trần Tiểu Tiên cười cười, đều là học từ người khác. Ngay sau đó, hai người đem tất cả quỷ linh đều thả ra. Mấy ngàn quỷ linh tụ tập lại một chỗ, hoang khí tự nhiên khác với những nơi khác. Rất nhanh, liền có mấy chục người bị hấp dẫn tới. Bọn họ sau khi nhìn thấy mấy ngàn quỷ linh kia, cho rằng nhặt được của hời rồi, lập tức hưng phấn đi bắt.
Phượng Dạ mai phục ở cách đó không xa, lập tức nhảy ra, quát lớn một tiếng, lập tức giao bình của các ngươi ra, nếu không liền phải chết. Dưới uy áp quỷ đế cường đại, những người này muốn chạy trốn cũng vô dụng. Cuối cùng vì muốn sống sót, chỉ có thể ngoan ngoãn giao bình ra. Như vậy bọn họ chỉ dùng 7-8 ngày thời gian, số lượng đã đạt tới hơn 6000.
Phượng Dạ hưng phấn khó nén, hạng nhất năm nay khẳng định là của hắn. Hắn cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái quỷ địa phương này, đi tới thế giới hắn muốn đi.
Thoáng cái, một tháng thời gian trôi qua, số lượng quỷ linh trong tay bọn họ cuối cùng cũng đột phá đến 8000,
sắp đạt tới 9000.
Hạng nhất tựa hồ đã định.
Phượng Dạ kiểm kê số lượng bình trong tay, hì hì cười lên, huynh đệ, ngươi đã giúp ta một việc lớn. Đợi ta rời khỏi cái quỷ địa phương này, ta muốn đi ra bên ngoài sống tốt. Ta muốn kiến lập vương triều, lại một lần nữa làm đế vương của ta.
Hắn đã bắt đầu đào tưởng cuộc sống sau khi ra ngoài.
Trần Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, thế giới bên ngoài kỳ thật tàn khốc hơn nơi này nhiều.
Lòng ngươi còn đen hơn quỷ.
Ngay lúc này, có người xuất hiện trong rừng rậm, người này kinh hỉ vô cùng, Phượng Dạ huynh, quả nhiên là ngươi.
Đối phương vội vàng đi tới, kích động chào hỏi.
Phượng Dạ cùng đối phương trò chuyện, sau khi trò chuyện một lúc, Phượng Dạ mở miệng nói, huynh đệ, ngươi ở đây đợi ta một lát.
Sau đó, đối phương liền cùng bằng hữu rời đi.
Trần Tiểu Thiên nhắm mắt dưỡng thần, sau đó bắt đầu suy nghĩ đệ tử của hắn có khả năng bị giam ở chỗ nào, Tử Vân lại ở nơi nào.
Một ngày thời gian trôi qua, Phượng Dạ không trở về.
Trần Tiểu Thiên mở mắt ra, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ đối phương chạy rồi sao?
Trần Tiểu Thiên nhíu mày, vội vàng đi tìm người.
Sau 3 ngày tìm kiếm, Trần Tiểu Thiên cuối cùng cũng ở trong một u ám chi cốc, tìm thấy Phượng Dạ.
Phượng Dạ bị nhốt trong một sát trận, tay chân đều bị chặt đứt, chỉ còn lại nửa thân.
Huynh đệ ngươi tới rồi, Phượng Dạ thê thảm nói, mất hết rồi, đều mất hết rồi, ta bị lừa thảm quá.
Trần Tiểu Thiên phá vỡ trận pháp, cứu đối phương ra, nói, ngươi còn chưa chết, coi như là kết quả tốt nhất rồi.
Không, ta còn không bằng chết đi cho rồi.
Phượng Dạ bi thống muốn chết nói, quỷ linh ta tích lũy được, đều bị cướp đi rồi.
Hắn lừa ta, chúng ta quen biết hơn 3000 năm rồi, hắn lại lừa ta.
Trần Tiểu Thiên trong lòng nghĩ, ngươi đều sống mấy vạn năm rồi, tâm tư sao lại còn đơn thuần như vậy chứ?
Ngươi còn không đáng tin, huống chi là quỷ.
Thuần túy tự chuốc lấy phiền não.
Ngươi trước tiên khôi phục nguyên khí của mình, chúng ta lại đi cướp lại đồ vật.
Trần Tiểu Thiên nói.
Phượng Dạ ánh mắt đờ đẫn, tuyệt vọng nói, bọn họ có đến 5 quỷ đế.
Mỗi một quỷ đế đều mạnh hơn chúng ta.
Hạng nhất năm nay, ta là không lấy được rồi.
Trần Tiểu Thiên an ủi nói, đừng từ bỏ, vẫn còn cơ hội, luôn phải đi thử xem.
Nếu thật sự không lấy lại được, ngươi lại đợi sang năm là được.
Không được, thì sang năm sau nữa, cho dù lại đợi nó 1-2 ngàn năm thì có là gì.
Có lẽ cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi có thể vĩnh viễn đều không rời khỏi nơi này.
Nghe thấy lời này, Phượng Dạ vẻ mặt cả lời, nói, huynh đệ, ngươi thật biết an ủi người khác.
Phải không, ta cũng cảm thấy như vậy.
Trần Tiểu Thiên cười một tiếng.
Một ngày sau, Phượng Dạ khôi phục một ít nguyên khí, hắn mang theo Trần Tiểu Thiên đi truy kích huynh đệ tốt của mình.
Dùng 5 ngày thời gian, cuối cùng cũng tìm thấy.
Ngay lúc này, huynh đệ tốt của hắn đang cung kính đứng trước mặt 5 quỷ đế, bẩm báo tin tức mới nhất.
Huyền Minh, trả đồ vật lại cho ta.
Phượng Dạ giận không kiềm chế được gầm lên.
Người chạy thoát rồi sao?
Huyền Minh ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Phượng Dạ, niệm tình bằng hữu 3000 năm, ta mới không giết ngươi.
Ngươi bây giờ rời đi, ta có thể cầu xin mấy vị đại nhân tha cho ngươi một mạng chó.
Phượng Dạ nhìn 5 vị quỷ đế kia, lập tức trầm mặc.
Hắn kéo cánh tay Trần Tiểu Thiên, thấp giọng nói, huynh đệ, hay là thôi đi, 5 vị đế quá cường đại, ta đánh không lại, đợi thêm mấy ngàn năm vậy.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, bất kể là làm người hay làm quỷ, đều phải có gan.
Nếu không có gan, còn không bằng trực tiếp đi chết cho rồi.
Trong lúc nói chuyện, Trần Tiểu Thiên một bước đặt tới, trong nháy mắt, 5 quỷ đế thi triển lực lượng khủng bố quét ngang qua.
Trần Tiểu Thiên lấy ra đả thần tiên, bình tĩnh nói, giao ra tất cả bình, ta cho các ngươi một thông khoái.
Ngươi tìm chết, lại dám bất kính với đại nhân.
Huyền Minh giận dữ quát một tiếng, lập tức mang theo quần quận sát khí xuống tới.
Rầm.
Trần Tiểu Thiên giơ roi đánh xuống, cách một tiếng kêu thảm, đối phương trực tiếp hồn phi phách tán.
Người dám 5 quỷ đế kia cũng nổi giận rồi, ngay sau đó mấy người đồng thời giơ tay, khí tức hắc ám vô cùng vô tận bắn ra.
Trần Tiểu Thiên giơ đả thần tiên đập xuống.
Phương Dạ ở một bên nhìn ngây người, lẩm bẩm nói, huynh đệ từ trước đến nay đều dũng mãnh như vậy sao?
Dám cầm một cây roi rách nát, đi kháng cự 5 quỷ đế.
Trong mắt hắn, đả thần tiên trong tay Trần Tiểu Thiên chính là một cây côn rách nát giống như dùng để đốt lửa.
Nhưng hắn không biết, cây đả thần tiên này, trên có thể đánh chân thần, dưới có thể trấn sát yêu tà.
Chương 171 chương, đến Hoàng Tuyền Hà chương 171 chương, đến Hoàng Tuyền Hà huynh đệ, ta tới giúp ngươi.
Phượng Dạ cắn răng, cũng xuống tới, công kích một trong số quỷ đế.
Rầm.
Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một quỷ đế bị đánh cho thân hình câu diện.
Đây là vũ khí gì?
4 quỷ đế còn lại kinh hãi và phần, một roi đánh chết một kẻ, quả thực quá kinh khủng.
Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, không cùng bọn họ nói phí lời, trực tiếp giơ đả thần tiên lên giáng xuống.
4 quỷ đế gầm lên một tiếng, liều mạng toàn bộ lực lượng chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh chết 3 kẻ trong chớp mắt.
Kẻ cuối cùng trực tiếp sợ hãi, quay người bỏ chạy.
Trần Tiểu Thiên thu đả thần tiên, trong tay xuất hiện Thái U Thánh Cung.
Kéo cung, bán tên. Vút. Một đạo tiễn năng lượng màu đen xé rách hư không tới sau lưng quỷ đế đang chạy trốn. Một tiếng ầm vang, quỷ đế này bị trực tiếp bắn giết, triệt để hồn phi phách tán. Phượng Dạ ngây người nhìn toàn bộ quá trình, run giọng nói, huynh đệ, ngươi đang đùa giỡn phải không? Năm quỷ đế cứ thế bị ngươi giết sạch, ngươi làm thế nào vậy? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, chỉ là năm quỷ đế cấp thấp mà thôi, giết bọn họ không khó. A. Phượng Dạ trợn mắt há hốc mồm, ngươi nói đùa đấy à? Đây chính là cường giả quỷ đế, ở bất kỳ thế giới nào cũng là tồn tại mạnh nhất. Nếu không phải binh khí trong tay ngươi lợi hại, ta thấy ngươi cũng chưa chắc có thể giết được bọn họ. Trần Tiểu Thiên nhún vai, cũng không giải thích nhiều như vậy. Vốn dĩ với năng lượng linh hồn tiên tôn cảnh của hắn, trực tiếp một đạo phong bạo là có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Nhưng gần đây quỷ linh quá nhiều, dễ gây thương tổn, cho nên hắn mới dùng đả thần tiên để giải quyết. Phiền phức một chút, nhưng hữu dụng. Rất nhanh, hai người bắt đầu thu thập quỷ linh tản mát nơi này. Cuối cùng kiểm kê số lượng, tổng cộng hơn 2 vạn. Phượng Dạ hưng phấn cực độ, nhiều quỷ linh như vậy, thứ nhất chắc chắn là của chúng ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, ha ha. Hắn ở quỷ giới 3 và 5, ngày đêm đều nghĩ cách rời đi. Giờ đây, hắn cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ của mình. Kế tiếp, hai người tiếp tục tìm kiếm gần đó, sau hơn 2 tháng, số lượng trong tay bọn họ đã có 3 vạn. Trước khi khu vực này đóng lại, Trần Tiểu Thiên và Phượng Dạ đã trở về lối vào. Lúc này, tất cả những người tham gia cuộc thi đều xuất hiện với quỷ linh bắt được. Số lượng mà những người này tìm được đều rất ít. Vài trăm, vài nghìn, có 3-4 nghìn đã được coi là rất lợi hại. Khi Phượng Dạ giao cái bình lên, mấy vị trọng tài đều lộ vẻ kinh ngạc. Số lượng của ngươi là nhiều nhất toàn trường. Chúc mừng ngươi đã giành được hạng nhất. Trọng tài bình tĩnh nói. Quá tốt rồi. Phượng Dạ kích động bật phần, ngày này, hắn đã đợi quá lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể trở về thế giới của người sống. Chúc mừng ngươi có thể rời đi. Trần Tiểu Thiên cười nói, bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, làm thế nào để tìm được bằng hữu của ta rồi. Phượng Dạ cười lớn, ta lừa ngươi đấy, căn bản không có. Sắc mặt Trần Tiểu Thiên lập tức trầm xuống. Ta trêu ngươi đấy mà. Phượng Dạ lại cười lớn, ta sẽ dẫn ngươi tới đó ngay, thấy sắc mặt ngươi sụ xuống rồi kìa, ha ha. Trần Tiểu Thiên bĩu môi, nếu như thực sự dám lừa hắn, bản thân sẽ không nương tay đâu. Phượng Dạ tiếp tục nói, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bằng hữu trước, sau đó ta mới rời đi, dù sao thời gian cũng còn 1 tháng. Đi. Hắn trực tiếp dẫn đường bay đi. Một ngày sau, hai người tới gần một con hoàng tuyền hạ. Trên hòn đảo ở giữa, dựng một căn nhà đá cổ xưa. Trước cửa nhà, một lão bà đang câu cá. Phượng Dạ tới trước mặt đối phương, khách khí mở miệng, hoàng bà, chúng ta muốn mượn thông linh buồn của ngươi, tìm một bằng hữu. Hoàng bà hai mắt mù lòa, nhưng giữa lông mày nàng còn có một con mắt màu đỏ. Con mắt này, quỷ dị, âm trầm. Hoàng bà khàn giọng mở miệng, 10 vạn quỷ thạch. Phượng Dạ lập tức lấy ra một túi chữ vật, bên trong vừa vặn là 10 vạn quỷ thạch. Những thứ này là hắn dùng mấy vạn năm mới thu thập được, cũng tương đương với linh thạch. Nhưng bởi vì tài nguyên nơi đây khan hiếm, mỗi khối đều vô cùng chân quý. Hoàng bà thu túi chữ vật, hài lòng gật đầu. Sau đó nàng đặt cần câu cá xuống, xoay người về nhà. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn Hoàng Tuyền Hà, phát hiện bên trong lại có đầu người đang lăn lóc. Bước vào trong nhà, hoàng bà bê ra một cái chậu nước màu đồng vàng. Trong chậu nước có một loại chất lỏng đặc biệt tỏa ra mùi hương. Nói ra người ngươi muốn tìm, tên, đặc điểm. Hoàng bà mở miệng nói, nàng tên Tử Vân, tông chủ tiên cung. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, hoàng bà cầm dao, cắt rách lòng bàn tay mình, nhỏ máu tươi vào trong chậu nước. Chốc lát sau, trong chậu nước từ từ hiện ra một cảnh tượng. Nàng ấy ở Vạn Quỷ Thành. Hoàng bà nói xong, cảnh tượng liền trực tiếp biến mất. Vạn Quỷ Thành à? Lần này phiền phức rồi. Phượng Dạ nhíu mày. Trần Tiểu Thiên hỏi, Vạn Quỷ Thành ở đâu? Ta nên đi đường nào? Huynh đệ, ta biết đường đi, ta dẫn ngươi đi. Phượng Dạ trầm giọng nói. Đa tạ. Trần Tiểu Thiên tiếp tục nói, ta còn muốn tìm một người, nàng là đệ tử của ta. Hoàng bà lãnh đạm mở miệng, quy tắc của ta, cùng một người, 10 năm chỉ có thể tìm một lần. Muốn tìm lần thứ hai, phải lấy ra vật phẩm có giá trị tương đương để trao đổi. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên muốn dùng bảo vật trong chữ vật giới chỉ để đổi. Nhưng hoàng bà lại nói, nơi đây là quỷ giới, rất nhiều pháp bảo ở đây, căn bản không có tác dụng. Ngay lúc này, Phượng Dạ ở một bên lại mở miệng nói, hoàng bà, dùng danh ngạch rời khỏi nơi đây của ta đổi với ngươi. Được, cái này có thể. Hoàng bà đầy mặt tươi cười gật đầu đồng ý khoan đã. Danh ngạch ngươi khó khăn lắm mới có được, ngươi không muốn rời khỏi đây nữa sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Phượng Dạ cười rộ lên, dù sao ta cũng đã ở đây mấy vạn năm rồi, cũng không kém mấy trăm năm này. Huynh đệ ngươi đã giúp ta cũng phải giúp ngươi mới đúng. Trần Tiểu Thiên trong lòng có chút cảm động, tên này nhân phẩm không tệ, quỷ cũng có phân biệt tốt xấu. Sau khi trao đổi danh ngạch, rất nhanh đã tìm được tung tích đệ tử của hắn. Đối phương bị nhốt ở một nơi gọi là Thông Thiên Địa Ngục, lúc đi ngang qua Vạn Quỷ Thành thì thuận đường. Trên đường đến Vạn Quỷ Thành, Phượng Dạ một mình lại nhải không ngừng, trong mắt thỉnh thoảng còn có chút lo lắng. 10 ngày sau, một bức tường thành đen như mực từ từ hiện ra trong tầm mắt. Vạn Quỷ Thành, một trong những thành trì lớn nhất quỷ giới. Số lượng quỷ tu bên trong, ít nhất cũng hàng ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu. Bởi vì không ai thực sự đếm được có bao nhiêu. Đứng ở cổng thành, Phượng Dạ vẫn do dự không muốn đi vào. Trần Tiểu Thiên rất nghi hoặc, hỏi: "Bên trong này có cựu nhân nào của ngươi sao?" "Cựu nhân thì không hẳn." Phượng Dạ ngượng ngùng nói, "Nhiều năm trước, ta còn trẻ khí thịnh, đã thích một nữ nhân. Sau đó ta vì muốn rời khỏi đây, liền bỏ rơi người ta. Ước chừng, nếu nàng ta gặp lại ta, chắc chắn sẽ giết ta." Trần Tiểu Thiên cười cười, "Sợ gì chứ, người ở đây nhiều như vậy, nàng ấy còn có thể đặc biệt ở đây đợi ngươi sao?" "Phượng Dạ, ngươi con mẹ nó còn dám tới gặp lão nương?"
Chương 172 đi giết đạo thánh đế chương 172 đi giết đạo thánh đế chết tiệt, nàng ấy thật sự tìm được ta rồi. Ánh mắt Phượng Dạ lập tức thay đổi, khi hắn chuẩn bị chạy trốn khỏi đây thì đã muộn rồi. Một nữ nhân mặc y phục màu đỏ rực, phong chỉ điện xích lao tới. Sau đó một bạt thai quạt vào mặt Phượng Dạ. Ngay sau đó, hai Phượng Dạ bị nắm lấy, nữ nhân tức giận đến nhảy dựng lên, "Phượng Dạ, mấy ngàn năm rồi, ngươi còn có mặt mũi quay về phải không?" "Văn Liễu, ta sai rồi, ta sai rồi." Phượng Dạ nghe răng nói, "Ta không nên bỏ trốn vào ngày đại hôn của chúng ta, đều là lỗi của ta, ngươi đừng tức giận. Bằng hữu của ta còn ở đây, ngươi phải giữ chút thể diện cho ta." "Bằng hữu?" Ánh mắt Văn Liễu nhìn về phía Trần Tiểu Tiên, nàng lập tức ca một tiếng, sau đó vội vàng trấn tĩnh lại. "Ngươi khỏe, ta tên Văn Liễu." Đối phương trong nháy mắt biến thành một thiếu nữ yếu đuối. Bộ dạng trái ngược này khiến khóe miệng Trần Tiểu Tiên giật giật. Phượng Dạ thổ tào nói, "Ngươi sẽ không thật sự ở đây canh giữ ta đấy chứ?" "Vô nghĩa." Văn Liễu hung hăng trừng hắn, "Ngươi dám bỏ rơi ta bỏ trốn, ta liền không tin ngươi cả đời không trở về, đây không phải là để ta tóm được ngươi rồi sao? Mau chóng quay về kết hôn với ta, nếu ngươi còn dám bỏ trốn, ta nhất định sẽ giết chết ngươi." Khu Phượng Dạ ho khan nói, "Ta dẫn bằng hưu tới đây là để tìm người trước là quan trọng. Tìm ai, ta giúp các ngươi." Nàng tên Tử Vân, đến quỷ giới không lâu, không chắc có còn ký ức lúc còn sống hay không. Trần Tiểu Tiên đại khái nói ra dung mạo đặc trưng của đối phương. Văn Liễu nhíu mày sau đó nói, "Nếu đã là tìm người, vậy thì phải đi tìm Bách Hiểu Sinh rồi." "Tìm hắn làm gì?" "Không đi." Phượng Dạ nghe xong, vội vàng xua tay, vẻ mặt không tình nguyện. "Hừ, ngươi sợ rồi sao?" Văn Liễu cười lạnh, "Đã ức hiếp muội muội người ta, bị truy sát hơn 1 năm, ngươi đương nhiên không dám đi gặp người ta. Khu chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ngươi đừng nhắc nữa, mất mặt." Phượng Dạ vẻ mặt xấu hổ. Trần Tiểu Tiên nảy sinh hứng thú, cười hỏi, "Nói cho ta nghe chuyện gì đi, ta khá tò mò." Văn Liễu bĩu môi, nói, "Trước khi gặp ta, tiểu tử này khắp nơi đa tình, quen biết không biết bao nhiêu bạn nữ. Trong đó có một nữ nhân, chính là muội muội của Bách Hiểu Sinh. Hai người tốt đẹp hơn 300 năm, sau đó liền bỏ rơi người ta. Bách Hiểu Sinh phát ra lệnh truy sát, tiểu tử này trốn đông trốn tây mấy ngàn năm, cho đến khi gặp ta, mới xoa dịu được quan hệ của hai người. Huynh đệ, ngươi đừng tin, ta trước kia còn trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện." Phượng Dạ giải thích. Trần Tiểu Tiên cười rộ lên, "Lúc còn sống tên này là đế vương, cho dù đã chết thành quỷ, bản tính cũng khó thay đổi." Rất nhanh, mấy người đi vào trong thành, Văn Liễu trực tiếp dẫn bọn họ đi tìm Bách Hiểu Sinh. Đến một tòa cung điện hùng vĩ, người đến tìm Bách Hiểu Sinh hỏi thăm giải đáp không ít. Văn Liễu xuất trình lệnh bài thân phận của mình, sau đó ba người cùng nhau đi lên lầu. Trong phòng, ngồi một nam tử phong độ ngời ngời, mặt như ngọc, khí chất nho nhã, trông như một thư sinh. Nhưng khi Phượng Dạ bước vào cửa phòng, ánh mắt Bách Hiểu Sinh đột nhiên trở nên băng hàn, "Ngươi lại còn dám trở về?" "Bách Hiểu Sinh, giữ chút thể diện cho ta, chuyện trước kia cứ cho qua đi." Văn Liễu nói, "Hắn bây giờ là nam nhân của ta, không cho phép ngươi làm hại hắn." Bách Hiểu Sinh hừ lạnh, "Văn Liễu cô nương đã mở lời, thể diện này ta đương nhiên phải cho. Nói đi, các ngươi đến tìm ta có việc gì?" "Chúng ta tìm một người." Văn Liễu kể tình hình của Tử Vân cho đối phương. Bách Hiểu Sinh nghe xong hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Tiên ở một bên. "Ngươi mới đến quỷ giới không lâu phải không? Bằng hữu này nhất định rất quan trọng đối với ngươi, lại còn chủ động lựa chọn phương thức xuất hồn mà đi vào. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao từ quỷ môn quan đi vào được? Quỷ tôn đại nhân hẳn là sẽ không để ngươi đi vào mới đúng." Trong mắt Bách Hiểu Sinh tràn đầy hiếu kỳ, không ngừng đánh giá. Trần Tiểu Tiên bình tĩnh nói, "Ta muốn đi vào, không ai có thể ngăn cản. Bằng hữu của ta ở nơi nào?" Bách Hiểu Sinh cười rộ lên, "Bằng hữu này của ngươi hẳn là đã bị tức đi linh trí, mở lại ký ức, đã không nhớ bất kỳ chuyện gì lúc còn sống. Ngươi tìm được nàng ấy cũng vô dụng thôi. Không bằng cứ để nàng ấy sống tốt ở đây." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, "Ta chỉ cần gặp nàng ấy, có muốn đi cùng ta hay không, đó là lựa chọn của nàng ấy." "Được, vậy ta có thể nói cho ngươi biết nàng ấy ở đâu, nhưng ngươi phải giúp ta một việc." Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói, "Ngươi nói đi, muốn ta làm gì?" "Thay ta đi giết một người." Ánh mắt Bách Hiểu Sinh băng hàn, "Muội muội của ta chết trong tay hắn, ta cùng hắn có thủ không đội trời chung." "Suy." Phượng Dạ bên cạnh hít sâu một hơi khí lạnh, nói, "Bách Hiểu Sinh ngươi điên rồi, đó là đạo thánh đế, lao già sống 10 vạn năm rồi. Thực lực của hắn đã là quỷ tôn cảnh rồi, ai có thể giết hắn?" "Ta đi." Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng, "Ta đi giúp ngươi giết đạo thánh đế này, ngươi nói cho ta biết Tử Vân ở đâu." "Huynh đệ, ngươi đừng đùa. Đạo thánh đế đã là quỷ tôn rồi, ngươi không đánh lại hắn đâu." Phượng Dạ vội vàng nói, "Bất kể ngươi lúc còn sống lợi hại đến mấy, ở quỷ giới, thực lực của ngươi sẽ bị suy yếu chín thành. Cho dù ngươi có thần binh lợi tiền, ngươi cũng không đánh lại đạo thánh đế. Hắn quá lợi hại, gần như là quỷ giới chi chủ của chúng ta. Ngươi đi qua đó chính là chịu chết." Trần Tiểu Thiên nói, "Giết một kẻ là có thể tìm được bằng hữu của ta, ta thấy rất đáng giá. Nói cho ta biết hắn ở đâu, ta bây giờ sẽ đi ngay." Bách Hiểu Sinh gật đầu, nói, "Hắn ở trong đạo sơn, cách đây chỉ khoảng 3 vạn dặm." "Được." Trần Tiểu Thiên gật đầu, trực tiếp xoay người đi. Phượng Dạ đi theo sau ra, nói, "Huynh đệ, ngươi thật sự muốn đi tìm hắn sao?" "Đi." Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu. "Thôi được, vậy ta cũng đi cùng ngươi." Phượng Dạ nói. "Ngươi điên rồi sao?" Văn Liễu kinh ngạc, "Ngươi cũng đi theo hắn qua đó chịu chết sao? Đó là đạo thánh đế, ai đi tìm hắn gây chuyện đều sẽ chết rất thảm. Nếu ngươi chết, sẽ thần hồn câu diệt, ngay cả luân hồi cũng không thể tiến vào." Phượng Dạ cười rộ lên, "Dù sao ta cũng đã ở đây mấy vạn năm rồi, tìm chút kích thích cũng rất tốt. Cùng lắm thì chết hẳn đi, không còn phải chịu khổ này nữa." "Ta phỉ."
ngươi muốn chết, ta còn không đồng ý đấy. Văn Liễu lập tức nắm lấy cánh tay hắn, nói, vậy ta sẽ đi cùng ngươi, nếu chết, hai chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy nữa. Trong mắt Phượng Dạ có chút cảm động, lập tức ôm chặt đối phương, nương tử, ngươi đối với ta quá tốt, ta không nên bỏ rơi ngươi. Ô ô, hai ngươi đủ rồi đấy. Trần Tiểu Thiên vô cùng cả lời, cảnh tượng thân mật này quả thực khiến người khác bất ngờ. Chương 173 chương, bí mật của thần cảnh. Chương 173 chương, bí mật của thần cảnh. Một ngày sau, Trần Tiểu Thiên và Phượng Dạ hai người cùng nhau xuất hiện ở gần đạo sơn. Nơi đây, ở quỷ giới là nơi không ai dám tùy tiện đặt chân tới. Chính vì nơi đây là nơi đạo thánh đế tu dưỡng. Ở quỷ giới, ai nhắc đến đạo thánh đế mà không sợ hãi thối lui ba vạn dặm. Đạo thánh đế tồn tại thời gian quá xa xưa rồi, hắn ở quỷ giới ít nhất cũng hơn 10 vạn năm. Theo truyền thuyết, hắn lúc còn sống là một thiên tôn vô địch cường đại, sau khi chết oán niệm bất diệt, lại trùng tu đến cảnh giới lúc còn sống. Phượng Dạ cảm khái nói, đối với hắn mà nói, đạo thánh đế được coi là một vị tiền bối mà hắn ngưỡng mộ. Đâu có huyền ảo như ngươi nói. Văn Liễu ở một bên bĩu môi, nói, ta ở quỷ giới 7-8 vạn năm rồi, trước khi gặp ngươi, đạo thánh đế còn chưa nổi danh. Sau này hắn giết mấy quỷ đế, mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Rồi sau đó, đối phương quét ngang quỷ giới, thậm chí chém giết quỷ tôn. Từ đó về sau, uy danh của đạo thánh đế mới khiến tất cả mọi người biết đến. Trần Tiểu Thiên nghe xong, ở bên cạnh gật đầu. Nghe đoạn đối thoại của hai người Phượng Dạ, liền biết đạo thánh đế này không dễ trêu chọc. E rằng trong quỷ tôn cảnh, hắn cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Kẻ nào dám ở đây làm ổn? Đột nhiên, hai đạo thân ảnh đáng sợ xuất hiện, là Song Long hộ pháp, đều là quỷ đế cảnh. Ánh mắt hai người Phượng Dạ trở nên nghiêm trọng, hai vị hộ pháp này cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Thì ra là Văn Liễu tiểu thư. Hai vị hộ pháp này quen biết đối phương, mở miệng nói, nơi đây là đạo sơn, tiền bối đang bế quan, không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Kính xin các vị rời đi. Văn Liễu nhàn nhạt nói, chúng ta tìm tiền bối thương lượng một vài chuyện, các ngươi tránh ra. Hai tên hộ pháp lập tức phóng thích sát khí, Văn Liễu, ngươi nếu còn không rời đi, đừng trách chúng ta không nể mặt. Vậy thì sao? Văn Liễu lập tức rút ra một thanh đao, nàng cùng Phượng Dạ liền đối đầu với hai người kia. Lúc này, Trần Tiểu Thiên bay qua đỉnh đầu, nói, ta đi đạo sơn, hai ngươi cứ chặn bọn họ trước. Rất nhanh, Trần Tiểu Thiên liền tìm được một độc phủ, hắn tiện tay phá bỏ cấm chế bên ngoài rồi bước vào. Bước vào độc phủ, Trần Tiểu Thiên nhìn thấy một bộ hài cốt đã mục giữa. Bộ hài cốt này đã chết được gần 1 năm. Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm bộ hài cốt này, trầm tư. Đây chẳng lẽ là đạo thánh đế? Hắn đã chết rồi. Không thể nào. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, một cường giả quỷ tôn cảnh có thể sống rất lâu, không thể chết dễ dàng như vậy. Lúc này, Trần Tiểu Thiên nhìn thấy bên cạnh có một lưu ly tràn, hắn suy nghĩ một lát rồi trực tiếp dùng chân khí đánh vỡ. Âm một tiếng, khoảnh khắc lưu ly tràn vỡ nát, một tiếng thở dài trầm lắng vang lên. Ngay sau đó, một luồng tàn hồn từ lưu ly tràn bay lơ lửng ra. Ngươi là đạo thánh đế? Trần Tiểu Thiên nhướng mày. Là ta. Đạo thánh đế giờ đây chỉ còn lại một luồng tàn hồn này, ý thức vẫn còn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì được thời gian một nén nhang. Ngươi thật sự đã chết. Trần Tiểu Thiên có chút dở khóc dở cười. Trước khi tới, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đại chiến. Không ngờ, đối phương lại đã chết rồi. Món hời này đến thật bất ngờ. Đạo thánh đế đưa mắt đánh giá Trần Tiểu Thiên, chậm rãi mở miệng, linh hồn là thiên tôn cảnh, ngươi là tự nguyện đến quỷ giới sao? Đúng vậy. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ta đến tìm hai người, Bách Hiểu Sinh bảo ta đến giết ngươi. Ừm. Đạo thánh đế không có phản ứng gì lớn, bởi vì hắn đã chết rồi, luồng hồn phách này cũng sẽ lập tức tiêu tán. Ánh mắt hắn bình tĩnh vô cùng, trong lòng không hề có thù hận. Trần Tiểu Thiên dứt khoát ngồi xuống, nói, ngươi nếu có lời muốn nói, ta liền nghe ngươi kể. Nếu ngươi không muốn nói gì cả, vậy ta sẽ cầm di vật của ngươi trở về giao phó. Đạo thánh đế ha hả cười rộ lên, ngươi không giống với người khác, nếu những người khác tới, việc đầu tiên chính là cướp đoạt bảo vật ta để lại. Bảo vật của ngươi? Trần Tiểu Thiên quét mắt qua những thứ đó, trong mắt hắn, chúng có khác gì đổ nát đâu. Đương nhiên là không lọt vào mắt hắn. Lúc này, đạo thánh đế dường như rơi vào trầm tư xa xưa. Một lát sau, đối phương chậm rãi mở miệng, ta lúc sinh thời xuất thân thấp hèn, dựa vào một tia cơ hội, dẫm lên xương khô của người khác, từng bước một đi đến tiên tôn cảnh. Ta sau khi đạt đến tiên tôn cảnh đỉnh phong, liền bắt đầu xông phá thần cảnh. Sau đó thất bại, thọ nguyên của ta hao cạn, hồn phách đến quỷ giới. Ta không cam lòng cứ thế thất bại, ta lại không ngừng tu luyện ở quỷ giới. Nuốt chửng vạn quỷ tàn sát quỷ tu, cuối cùng đã giúp ta trở lại đỉnh phong. Nói đến đây, trong mắt đạo thánh đế bùng lên một niềm tin vô cùng kiên cường, lần này, ta tưởng cuối cùng có thể thành công, ngấp nghé thần cảnh đó thế nhưng kết cục thật đáng cười, thật đáng cười a. Đạo thánh đế ha ha cười lớn. Trần Tiểu Thiên nhíu mày một chút, hỏi, cho nên, ngươi lại thất bại rồi? Ta thất bại. Đạo thánh đế cười giận dữ, thiên tư của ta nếu đẩy ngược về 100 vạn năm trước, cũng đều xếp vị trí thứ nhất. Ta há lại có thể xông phá thất bại? Trần Tiểu Thiên có chút không hiểu, nếu không phải thất bại, đối phương hai lần đều chết sao? Lúc này, đạo thánh đế tiếp tục nói, lần đầu tiên ta lấy thiên tôn đỉnh phong xông phá thần cảnh, không ngờ lại có người đánh lên ta. Dưới sự căng nhiễu, ta bị ma tâm ăn mòn, tự bạo mà chết. Lần thứ hai, ta lấy quỷ tôn đỉnh phong xông phá thần cảnh, lại không ngờ có người cố ý ngăn cản ta tiến vào thần cảnh. Đạo thánh đế khẽ nắm chặt nắm đấm, mang theo một tia lạnh lẽo, ta lúc sắp chết, cuối cùng đã phá vỡ một con đường, miễn cưỡng nhìn thấy một góc của thần cảnh. Lúc đó ta mới hiểu ra, việc xông phá thất bại căn bản không phải là nguyên nhân do ta. Nói đến đây, sắc mặt đạo thánh đế lại khôi phục bình tĩnh, hắn cứ như vậy yên lặng nhìn Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên ánh mắt cũng đạm nhiên nhìn đối phương, hắn không hề sợ đối phương đột nhiên ra tay, thậm chí đoạt xá gì đó. bởi vì với lực lượng hiện tại của hắn, một đòn có thể khiến đối phương triệt để tiêu tán.
Không tệ. Một lát sau, đạo thánh đế khẽ gật đầu, ta trên người ngươi, nhìn thấy tín niệm không khuất phục. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ giống ta, không cam lòng ở lại thiên tôn cảnh, mà đi xông phá thần cảnh. Cho nên, ta định trước khi chết, nói cho ngươi một vài bí mật. Nói đi, ta ngồi nghe. Trần Tiểu Thiên khẽ mỉm cười. Đạo thánh đế ha hả cười lớn, ngươi có biết không, bất kể ở vị diện nào, vì sao thiên tôn cảnh lại thưa thớt đến vậy? Ngươi sợ là chưa từng gặp quá ba thiên tôn cảnh đúng không? Trần Tiểu Thiên cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như đúng vậy, số thiên tôn cảnh mà mình gặp cũng chỉ có hai ba người. Một là linh bảo thiên tôn của ma vực, một là quỷ tôn thần bí canh giữ cổng lớn quỷ giới. Người cuối cùng chính là đạo thánh đế trước mắt này. Ngươi có muốn biết vì sao không? Đạo thánh đế bắt đầu ra vẻ thần bí. Thích nói thì nói, không nói thì thôi. Trần Tiểu Thiên trợn trắng mắt. Đạo thánh đế ha hả cười rộ lên, vậy ta liền nói cho ngươi biết sự thật. Chương 174 thần giới chính là địa ngục, chương 174 thần giới chính là địa ngục, sự thật rất tàn khốc, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Giọng điệu đạo thánh đế trở nên nghiêm trọng, bởi vì số lượng thiên tôn bị hạn chế, bị giám sát. Hạn chế? Giám sát? Trần Tiểu Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Đạo thánh đế ha hả cười lạnh, sau khi trở thành thiên tôn, thần giới sẽ vô hình giám sát nhất cử nhất động của ngươi. Bọn họ thậm chí còn khống chế số lượng thiên tôn. Nhìn khắp hàng trăm vị diện thế giới, thiên tôn cảnh e rằng vẫn luôn ở khoảng hai con số. Tất cả những điều này đều là do thần cảnh đang can thiệp. Trần Tiểu Thiên nói, nói lý do, đưa ra chứng cứ, khiến ta tin lời ngươi. Đạo thánh đế tùy tay vung lên, bộ kiếm của mình bay lơ lửng ra, nói, thần binh của ta đều đến từ thần giới, nhưng chúng đều bị đánh nát rồi. Khi ta lấy thiên tôn cảnh đột phá, có người ra tay đánh lén. Kẻ đánh lén, thực lực ở trên ta. Sau đó ta lại lấy quỷ tôn cảnh xông phá thần cảnh, kẻ đánh lén vẫn là người đó. Lần này, mấy chục kiện binh khí của ta đều bị đánh nát, nhưng ta cũng vào lúc lâm tử, sẽ rách một khe hở của thần giới. Ngươi đoán xem ta đã nhìn thấy gì? Trần Tiểu Thiên ánh mắt ngưng lại, chờ đợi câu trả lời. Ta đã nhìn thấy sự thật. Hồn phách của đạo thánh đế lúc này khẽ run rẩy, hắn nói, thần giới đã không còn, thế giới đó đã biến thành địa ngục. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta nghe nói, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Có ý gì? Trần Tiểu Thiên lập tức đứng dậy, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng nhìn thấu đối phương. Đạo thánh đế cả người như kiệt sức, giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng, thần giới có người đang ngăn cản chúng ta đột phá. Bọn họ không cho phép thiên tôn hiện tại đột phá đến thần cảnh. Ngươi đã hiểu chưa? Trần Tiểu Thiên nhíu mày, ngăn cản đột phá. Vậy bọn họ vì sao phải làm như vậy? Ăn no rừng mỡ sao? Ngươi vừa nói, thần giới không còn nữa, là có ý gì? Trần Tiểu Thiên khẽ nắm tay, nói, phụ thân của ta bị người của thần giới bắt đi, ta còn phải đến thần giới cứu người. Ha ha, ngươi đi không được đâu. Đi rồi cũng chỉ có chết. Ta thiên tôn cảnh đỉnh phong, còn không cản được người đó ba chiêu. Ngươi không đột phá thần cảnh, đi rồi chính là phá hôi. Đạo thánh đế trầm trọng nói, ngươi bây giờ cũng chỉ mới sơ nhập thiên tôn cảnh, nếu đụng phải thần cảnh, một chiêu sẽ dây sát ngươi. Trần Tiểu Thiên hỏi, ngươi trả lời ta, thần cảnh vì sao biến thành địa ngục, thế giới đó đã xảy ra chuyện gì? Đạo thánh đế lắc đầu, nói, ta cũng chỉ nhìn thấy một góc mà thôi. Nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, thần giới đã không còn bất kỳ sinh linh nào. Nơi đó đã biến thành một thế giới còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Trần Tiểu Thiên tin lời đối phương, bởi vì hắn nghĩ đến chuyện thi thể viễn cổ cự nhân tộc rơi xuống hạ giới, còn có tứ đại thánh thú biến mất, bản thân xuyên qua thông đạo, bị người của thần giới đánh lén. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, thần giới rất không bình thường, có vấn đề lớn. Nhưng bất kể có vấn đề gì, hắn vẫn phải đi, bởi vì phụ thân của mình ở nơi đó, người thì nhất định phải cứu. Dù biết là địa ngục, cũng phải xông vào. Ngay lúc này, tàn hồn của đạo thánh đế trở nên hư ảo, sắp tiêu tán. Hắn thở dài thật sâu, hai đời nỗ lực tu luyện đều không tiến vào thần cảnh, cuối cùng vẫn là một điều đáng tiếc a. Tiểu tử, sau này nếu ngươi có cơ hội tiến vào thần cảnh, thay ta xem xét kỹ lưỡng. Được. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Hắn cùng đạo thánh đế trò chuyện cũng coi như không tệ, hơn nữa từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được sự không cam lòng đối với những gông xiềng thế gian. Một lát sau, tàn hồn của đạo thánh đế triệt để tiêu tán. Trần Tiểu Thiên tại chỗ chôn vùi hài cốt của đối phương, sau khi cầm lấy một vật phẩm chứng minh thân phận, liền xoay người rời đi nơi này. Trở lại gần đạo sơn, liền thấy Phượng Dạ hai người vẫn còn đang giao thủ với hai tên hộ pháp kia. Đều dừng tay đi. Trần Tiểu Thiên xuất hiện. Huynh đệ, ngươi sống sót trở về rồi sao? Phượng Dạ kích động bật phần, ngươi thật sự đã giết đạo thánh đế. Trần Tiểu Thiên giơ tấm lệnh bài trong tay lên. Nhìn thấy vật này, hai tên hộ pháp kia đau khổ muốn chết, trực tiếp quỳ xuống đất. Ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể giết đạo thánh đế. Văn Liễu vô cùng chấn động. Đi thôi, trở về tìm Bách Hiểu Sinh giao phó. Trần Tiểu Thiên xoay người rời khỏi đây. Hai tên hộ pháp kia cũng không ngăn cản, mà quay về đạo sơn. Trong vạn quỷ thành, Trần Tiểu Thiên mang theo lệnh bài trở về, đặt trên bàn của Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh sau khi nhìn thấy vật này, lập tức ha ha cười lớn, tốt, vô cùng tốt. Các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, vậy mà đã giết chết đạo thánh đế. Bách Hiểu Sinh cười điên cuồng không ngừng. Trần Tiểu Thiên nói, bây giờ có thể nói cho ta biết, Tử Vân đang ở đâu rồi. Ha ha. Bách Hiểu Sinh cười lớn một tiếng, vậy ngươi hẳn là nên hỏi Văn Liễu tiểu thư mới đúng. Ta ư? Văn Liễu sững sờ một chút, ngươi có ý gì, hỏi ta làm gì, ta lại không quen biết bằng hữu của hắn. Bách Hiểu Sinh cười, vậy có phải có thể hỏi phụ thân của ngươi? Chà ta. Ánh mắt Văn Liễu lập tức khẽ biến đổi, dường như nghĩ đến điều gì, nàng liền xoay người đi ra ngoài. Trần Tiểu Thiên lập tức ngăn nàng lại, nói,
ngươi có phải biết điều gì không, nói cho ta biết. Cái này Văn Liễu lộ vẻ mặt khó xử. Văn Liễu, ngươi nói nhanh lên đi. Phượng Dạ sốt ruột. Văn Liễu cười khổ, phụ thân của ta thích cưới vợ, đến nay thê tử đã không biết có bao nhiêu người rồi. Nếu bằng hữu của ngươi thật sự trong tay phụ thân ta, e rằng ta phải gọi là mẫu thân rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Tiểu Thiên trầm xuống, nói, lập tức dẫn ta qua tìm phụ thân ngươi. Văn Liễu gật đầu, lập tức dẫn đường đi trước. Mấy người xuyên qua gần hết Vạn Quỷ Thành, rồi đến một không trung các lầu. Tòa các lầu lơ lửng này dài một cây số, bên trong chỉ sống một mình một người. Đó chính là phụ thân của Văn Liễu, Nguyên Tức đạo nhân. Phụ thân, ngươi có ở nhà không? Văn Liễu đẩy cửa chính đại sảnh. Phụ thân, ngươi quả nhiên ở đây. Văn Liễu thở phào nhẹ nhõm, nói, bằng hữu của bằng hữu ta, có phải ở chỗ ngươi không? Ngươi mau giao người ra đây. Nguyên Tức đạo nhân cười, Văn Liễu, ngươi trở về là để chúc mừng ta sao? Ta đang cưới thê tử thứ 1300. Nói xong, đối phương liền chỉ 12 người đang đứng bên cạnh. 12 tân nương, mỗi người đều che khăn đoan. Trần Tiểu Thiên thấy vậy, lập tức đi qua, vén khăn đoan của những người này lên. Này, ngươi làm gì đó? Nguyên Tức đạo nhân lập tức giận dữ, bọn họ là thê tử của ta, ngươi vén lên là có ý gì? Trần Tiểu Thiên sau khi liên tục vén lên 12 cái, cũng không phát hiện ra bóng dáng Tử Vân. Bằng hữu của ta ở đâu? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Bằng hữu gì của ngươi, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Nguyên Tức đạo nhân chất vấn với vẻ giận dữ. Bá phụ bất giận, đây là huynh đệ của ta. Phượng Dạ vội vàng giải thích. Câm miệng. Nguyên Tức đạo nhân chấn nộ, lại là ngươi tên hôn trướng ức hiếp nữ nhi của ta, ta giết ngươi. Đối phương lập tức buộc phát khí tức khủng bố, lại cũng là quỷ tôn cảnh. Dưới sự áp bách của luồng khí tức này, thần hồn Phượng Dạ sẽ rách, mắt thấy sắp thần hồn câu diện. Chương 175 đã tìm thấy ngươi, mắt thấy Phượng Dạ sắp bị giết chết, đột nhiên một luồng lực lượng ôn hòa cuốn lấy thân thể hắn. Mặc cho phong bạo xé rách thế nào, cũng không thể làm hắn bị thương chút nào nữa. Ơ. Nguyên Tức đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, mở miệng nói, ngươi cũng là quỷ tôn cảnh. Hắn lập tức thu hồi khí tức áp bách. Phượng Dạ lập tức thở hổn hển, ánh mắt kinh hãi, vừa rồi hắn suýt chút nữa thần hồn câu diệt. Biết là Trần Tiểu Thiên cứu mình, trong lòng hắn cảm kích, vội vàng trốn sau lưng đối phương. Cha, ngươi quá xúc động rồi, không cho phép ngươi làm Phượng Dạ bị thương. Văn Liễu tức giận nói, ngươi nếu còn làm hắn bị thương, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Được được, ta không giết hắn. Nguyên Tức đạo nhân ha hả cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, nói, tiểu huynh đệ, thực lực không tệ à, ngươi đến quỷ giới bao nhiêu năm rồi? Ta trước đây sao chưa từng gặp ngươi? Mới đến. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ta đến tìm một bằng hữu của ta, nàng tên Tử Vân, Bách Hiểu Sinh nói ta đến tìm ngươi. Ngươi giấu nàng ở đâu rồi? Nguyên Tức đạo nhân như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nói, cách đây không lâu, ta quả thật đã bắt một vài người về, nhưng phần lớn đều bị Cửu Long lão đạo mang đi rồi. Ước chừng bằng hữu của ngươi cũng ở trong tay hắn. Nghe thấy lời này, ánh mắt Phượng Dạ biến đổi, nói, Cửu Long lão đạo, tên kia chuyên luyện hóa quỷ linh tu luyện, ngươi giao người cho hắn, chẳng phải chết chắc rồi sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Tiểu Thiên trầm xuống, mở miệng chất vấn, Cửu Long lão đạo ở đâu, lập tức nói cho ta biết vị trí. Nguyên Tức đạo nhân ném cho hắn một phần bản đồ, trên đó đã đánh dấu rõ vị trí. Trần Tiểu Thiên lập tức liền đuổi tới. Huynh đệ, đợi ta. Phượng Dạ vội vàng đuổi theo. Ngươi đừng chạy. Văn Liễu cũng sợ mình sẽ bị bỏ lại, lập tức đuổi theo ra ngoài. Huynh đệ, ngươi đợi một chút. Phượng Dạ dốc hết sức lực đuổi kịp, nói, Cửu Long lão đạo rất lợi hại, nơi hắn ở người bình thường không dám dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa Cửu Long hóa hồn trận của hắn khắc chế chúng ta. Đi đến đó, phải vạn phần cẩn thận. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, cho dù nơi đó là luyện ngục vô tận, cũng phải xông vào một lần. Dựa theo chỉ dẫn bản đồ, sau 3 ngày, cuối cùng đã đến Cửu Long Sơn. Đến trước mắt, liền nhìn thấy mấy bộ long thi lớn như núi nằm ngang ở nơi đây. Lần đầu tiên nhìn thấy long thi khổng lồ như vậy, Phượng Dạ mấy người vô cùng chấn động. Lời đồn đại vậy mà lại là thật. Văn Liêu hít sâu một hơi khí lạnh, nói, Cửu Long lão đạo lúc sinh thời là hậu duệ chân long, trong cơ thể còn chảy huyết mạch long thần. Mấy bộ long thi này là thú cưng hắn nuôi. Sắc mặt Phượng Dạ trở nên nghiêm trọng, huynh đệ, vậy chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch. Lời còn chưa dứt, Trần Tiểu Thiên trực tiếp một bước bước vào. Ai, ngươi đừng có xúc động như vậy a. Phượng Dạ vẻ mặt bất lực, phía trước chính là Cửu Long hóa hồn trận, vì đế bình thường tiến vào cũng không thoát ra được. Ngay lúc này, từng đạo sát trận tấn công tới. Trần Tiểu Thiên tay cầm đả thần tiên, dễ dàng phá hủy tất cả các đòn tấn công gặp tới. Âm một tiếng, một roi quất xuống, nện rách cả trời đất một lỗ hổng. Cửu Long hóa hồn trận ngơ ngác bị đánh cho tan tác. Huynh đệ thật lợi hại. Phượng Dạ ánh mắt ngây dại, trận pháp uy chấn quỷ giới lại cứ như vậy bị phá hủy. Cây roi kia rốt cuộc có lai lịch gì? Mấy hơi thở sau, ba người đến một chỗ tế tự chi địa. Hai bên bậc thang đứng đầy quỷ linh. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn, khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn có chút kích động. Tử Vân. Trần Tiểu Thiên đã gặp được nàng. Tử Vân tay cầm một thanh kiếm, cứ vậy yên lặng đứng trên cao nhìn hắn. Đột nhiên, Tử Vân giơ tay chém xuống một kiếm, một đạo kiếm khí rực rỡ thẳng tắp đánh tới mặt. Trần Tiểu Thiên sau khi nghiêng người tránh khỏi, đạo kiếm khí thứ hai lập tức bay tới. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên lóe mình biến mất tại chỗ, sau đó một tay nắm lấy cổ tay Tử Vân, nói, "Là ta." Thế nhưng, Tử Vân dung nhan băng lãnh, một tay khác vỗ vào ngực hắn. Nhưng lực lượng đối phương còn chưa đủ mạnh, trực tiếp bị bật ngược trở lại, khiến chính nàng bị chấn bay ra ngoài. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, xem ra Tử Vân hẳn là đã mất đi ký ức lúc sinh tiền, không nhớ hắn là ai nữa rồi. Ngay lúc này, một tiếng trường khiếu đột nhiên vang lên. Giây tiếp theo, một con cự long dài vạn trượng xuất hiện giữa tiếng sấm sét. Cự long gầm một tiếng, Phượng Dạ cùng Văn Liếu hai người lập tức toàn thân run rẩy, không nhịn được quỳ rạp trên đất. Ngay sau đó, Cự Long biến thành hình người, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bọn họ, thân thể cũng chậm rãi hạ xuống. Sư phụ Tử Vân mở miệng gọi. Cửu Long đạo nhân ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba người Trần Tiểu Thiên, mở miệng nói, các ngươi xông vào Cửu Long Sơn của ta, có dụng ý gì? Tìm nàng. Trần Tiểu Thiên chỉ vào Tử Vân. Tìm đồ đệ của ta, muốn cưới nàng. Cửu Long đạo nhân nheo mắt lại. Nàng là bằng hữu của ta, ta đến đưa nàng đi. Lời Trần Tiểu Thiên nói, lập tức khiến Cửu Long đạo nhân cười lớn, nàng là đồ đệ của ta, ta từ nguyên tức đó cứ về. Khi ta gặp nàng, linh trí trước hai, lấy đâu ra bằng hữu? Ngươi chẳng lẽ cho rằng tăng ốc, dễ lừa gạt? Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, nàng sinh tiền là bằng hữu của ta, ta đã hứa với nàng, nhất định sẽ đưa nàng về. Ha ha. Cửu Long đạo nhân cười, không ngờ là một kẻ si tình, vì một nữ nhân, cam nguyện xuống quỷ giới. Thật nực cười, thật nực cười a. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đã trở nên băng lãnh, hắn chỉ là nợ Tử Vân một tân tình, chứ không phải thích đối phương. Người này, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Ngươi muốn ngăn cản, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Trần Tiểu Thiên tay cầm roi đả thần, chuẩn bị cướp người. Cửu Long đạo nhân không hề hoảng sợ, hắn nhìn về phía Văn Liễu, phụ thân ngươi nguyên tức đạo nhân, để các ngươi tới sao? Tiền bối, có thể nói là vậy. Văn Liễu khách khí nói, hắn cũng là bằng hữu của phụ thân ta, còn xin tiền bối nể mặt, để chúng ta đưa cô nương này rời đi. Ta không đi. Đột nhiên, Tử Vân mở miệng nói, ta muốn ở lại đây theo sư phụ, ta sẽ không đi đâu cả, càng không đi theo các ngươi. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói, Tử Vân, ngươi chỉ là quên mất ký ức lúc sinh tiền, ta là bằng hữu của ngươi. Ta đã hứa sẽ đưa ngươi về, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta sẽ không đi đâu. Tử Vân thái độ rất kiên định, có lẽ sinh tiền ta cùng ngươi là hảo bằng hữu, nhưng hiện tại ta khẳng định không phải nữa rồi. Hơn nữa nếu không phải sư phụ, ta đã thần hồn câu diệt rồi. Ta sẽ tiếp nhận truyền thừa của sư phụ, tiếp tục ở lại đây, cho đến khi tu vi đạt đến đỉnh phong. Cửu Long đạo nhân ha ha cười, các ngươi cũng nghe rồi đó, là chính nàng không muốn đi, không phải ta ngăn cản. Tiểu huynh đệ, ta không quản các ngươi sinh tiền quan hệ thế nào, nhưng hiện tại nàng đã ở quỷ giới. Đây là thế giới của người chết, nàng không thể nào quay về. Sống chết có khác biệt, nàng chỉ có luân hồi chuyển thế, hoặc vĩnh viễn ở lại đây, hai lựa chọn. Thiên đạo pháp tắc là vậy, ngươi và ta đều không thể thay đổi. Chương 176 lựa chọn cuối cùng, chương 176 lựa chọn cuối cùng, ở lại đây, nàng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong quỷ giới. Ta sẽ nghĩ cách đưa nàng rời khỏi nơi này. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Cửu Long đạo nhân nở nụ cười, nếu nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta không có ý kiến. Nói xong, hắn liền lách sang một bên. Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn Tử Vân, hy vọng đối phương nguyện ý đi theo mình rời khỏi nơi này. Tử Vân lắc đầu, nói, có lẽ sinh tiền ta cùng ngươi là hảo bằng hữu, nhưng hiện tại ta đã không còn bất kỳ ký ức nào. Ta chỉ biết, sư phụ đã cứu ta, dạy ta tu luyện lại. Hiện tại ta không muốn đi theo ngươi, ta muốn không ngừng tu luyện, cho đến khi sở hữu thực lực cường đại. Trần Tiểu Thiên nhận ra thái độ đối phương rất kiên quyết, khoảnh khắc này hắn trở nên rối rắm. Cưỡng ép mang đối phương đi, cũng có thể làm được, ai cũng không ngăn cản nổi. Nhưng nhìn Tử Vân dáng vẻ này, cho dù có mang người đi, đối phương cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Không còn ký ức lúc sinh tiền, trong mắt đối phương, mấy người bọn họ đều là người lạ. Nửa ngày sau, Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở miệng, Tử Vân, nếu ngươi muốn ở lại đây, vậy ta sẽ tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Ngươi sinh tiền tên Tử Vân, là cung chủ linh vực tiên cung, là bằng hữu quen biết nhiều năm với ta. Nếu có một ngày ngươi muốn trở về, vậy hãy đi tìm ta. Nói xong, Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn Cửu Long đạo nhân, ngươi cũng hãy chăm sóc tốt bằng hữu của ta, nếu dám khi dễ nàng, ta sẽ không tha cho ngươi. Cửu Long đạo nhân thản nhiên cười, ta sẽ truyền toàn bộ truyền thừa của ta cho nàng, ngươi cứ yên tâm. Cáo tử. Trần Tiểu Thiên kiên quyết xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi, Tử Vân ánh mắt có chút động lòng. Sư phụ, không biết vì sao, ta cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Thế nhưng, rõ ràng ta không hề quen biết hắn. Cửu Long đạo nhân cười nói, ngươi sinh tiền cùng hắn quan hệ không tầm thường, sau khi chết tuy rằng không còn ký ức, nhưng cảm giác vẫn còn. Đợi ngươi tu luyện đến cảnh giới của ta, ngươi tự khắc sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ lúc sinh tiền. Huynh đệ, ngươi cứ thế bỏ cuộc rồi sao? Cực khổ lắm mới gặp được bằng hữu, lại không đưa nàng đi. Phượng Dạ không nhịn được hỏi. Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, Tử Vân lựa chọn ở lại, vậy ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Hơn nữa đợi nàng khôi phục ký ức, sẽ chủ động đến tìm ta. Phượng Dạ thật lưỡi, vẫn là ngươi nhìn thoáng, nếu là ta, bất luận thế nào cũng phải cướp người đi. Lời vừa dứt, Văn Liễu lập tức béo thay hắn, nói, mau nói, có phải ngươi cũng từng cướp đi nữ nhân khác không? Không có không có, ta nào dám a. Phượng Dạ vội vàng nhe răng nết miệng giải thích. Lúc này, Trần Tiểu Thiên dừng bước chân, mở miệng nói, hai vị, tiếp theo ta phải đi tìm đồ đệ của ta rồi. Đường xa xa xôi, hai vị không cần đưa tiền nữa. Đồ đệ của hắn, ở một nơi xa xôi nhất trong quỷ giới, đi tới đó cần một khoảng thời gian. Phượng Dạ trực tiếp thở dài, ta đã biết ngươi sẽ đi. Ta thật ra ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, mấy bạn năm qua, ta cũng không biết quỷ giới rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Ta cùng ngươi đi đi, xem như là mạo hiểm. Không được. Văn Liễu cắn răng, ngươi lại muốn bỏ rơi ta có phải không? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời đi. Lần này ta nhất định phải đi. Phượng Dạ vẻ mặt kiên định nói, huynh đệ của ta muốn đi tìm đồ đệ, trên đường không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Ta là con quỷ bản địa này, đương nhiên phải giúp đỡ mới được. Ngươi hôm nay cho dù là giết ta, ta cũng phải đi theo cùng. Ngươi Văn Liễu giận đến sắc mặt xanh mét, khó khăn lắm mới gặp được người mình yêu, nàng không muốn buông tay để đối phương rời đi. Văn Liễu ta hứa với ngươi, đợi ta trở về, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ta thề với trời. Phượng Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Văn Liễu thở dài thật sâu, biết mình cưỡng ép cũng không giữ được đối phương. Mau sớm trở về, ta ở nhà đợi ngươi. Văn Liếu hôn đối phương một cái, sau đó chảy nước mắt vẫy tay từ biệt. Phượng Dạ trong mắt mang theo một tia không nỡ, sau đó xoay người bay đi. Sau khi bay được trăm dặm, Phượng Dạ lau lau nước mắt, sau đó nói, huynh đệ, ta biết có một quỷ vực không tệ, mỹ nữ nhiều, chúng ta đi dạo một chút nhé. Thế này, cuối cùng cũng không có nữ nhân nào quấn lấy ta nữa rồi, ha ha. Hắn vui vẻ cười lớn. Trần Tiểu Thiên cạn lời lắc đầu, thì ra vừa rồi vẻ chia ly không nỡ, tất cả đều là giả vờ, a quả nhiên là nam nhân, cho dù đã chết mấy vạn năm, cũng vẫn luôn không buông bỏ được nữ nhân khác. Nơi chúng ta lần này đến, gọi là Vô Căn Hải. Nơi đó là quỷ giới, nơi nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất. Phượng Dạ ngữ khí ngưng trọng nói, nơi đó cũng là địa bàn của quỷ giới chi chủ. Người cường đại nhất toàn bộ quỷ giới, hầu như đều tụ tập ở nơi đó. Nơi mà quỷ đế chân chính đầy đất, quỷ tôn tùy ý chạy. Trần Tiểu Thiên cười, e rằng ngàn vạn năm qua, tất cả những tồn tại cường đại đã vất lạc, sau khi chết không có luân hồi chuyển thế, đều chạy đến nơi đó rồi. Thời gian lâu như vậy, quỷ đế cảnh không biết có bao nhiêu người. Nhưng nếu đạo thánh đế nói là đúng, vậy thì số lượng quỷ tôn hẳn là không có nhiều. Bởi vì tu luyện ở đây, so với bên ngoài khó khăn gấp mấy trăm lần. Người thường đột phá thiên đế cảnh, có thể cần mấy ngàn năm, người tư chất kém thì vạn năm. Nhưng ở đây, cơ bản đều là vạn năm khởi điểm, người có thể tu luyện thành trong ngàn năm, đều là phượng mao lân giác. Phượng Dạ đã dùng 3 vạn năm, mới miễn cưỡng tiến vào quỷ đế cảnh. Huynh đệ, ta còn nghe nói, đến Vô Căn Hải, là có thể nhìn thấy tiền thế kim sinh của mình. Thậm chí có thể nhìn thấy mấy trăm kiếp trước của ngươi, đều là dáng vẻ thế nào. Ta cũng muốn biết chính mình, mấy chục vạn năm trước, là làm gì. Có lẽ là ăn mày xin cơm thì sao, ha ha. Trần Tiểu Thiên cười, ăn mày làm hoàng đế, lại không phải chưa từng thấy qua. Khai cục một cái bát, cuối cùng ngồi vững giang sơn mỹ nhân. Một tháng sau, hai người xuyên qua vô số nơi, vượt qua không biết mấy triệu dặm, nhưng cũng chỉ mới đi được 1% lộ trình mà thôi. Địa vực của quỷ giới, không ai biết lớn đến cỡ nào, e rằng là lớn vô cùng vô tận. Bởi vì từ khi quỷ giới ra đời, chưa từng có ai đi đến tận cùng, không ai từng thấy tận cùng của quỷ giới là gì. Có lẽ là thông đến thế giới chưa biết, có lẽ là rời khỏi vị diện này, tiến vào vũ trụ khác. Một tháng ngày đường, Trần Tiểu Thiên cũng không quên điểm danh nhận thưởng. Trong tay, ít nhất đã có thêm mấy vạn loại đồ vật. Thực lực của hắn cũng một lần nữa đột phá, tiến vào Thiên Tôn tam tầng. Lại qua khoảng 2 tháng, thế giới đen kịt trước mắt đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Trên đỉnh đầu lại còn xuất hiện 2 vầng thái dương đỏ như máu. Chi bằng nói là thái dương, không bằng nói là 2 cái đầu quái vật. 2 cái đầu đó khổng lồ như sơn nhạn, treo cao trên trời, tỏa ra ánh sáng đỏ sậm. Nơi đây tràn ngập khí tức âm u, bạo ngược, bất an, sợ hãi. Trần Tiểu Thiên lấy ra bản đồ nhìn một cái, mở miệng nói, chúng ta hình như đi nhầm đường rồi. Nơi này là Vọng Tử địa ngục. Chương 177 đến Vọng Tử thành, chương 177 đến Vọng Tử thành. Huynh đệ ngươi nói gì, chúng ta đã đến Vọng Tử địa ngục. Phượng Dạ nghe lời này xong, đồng tử co rụt lại, lập tức toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn ở quỷ giới mấy vạn năm, biết có mấy nơi vô cùng quỷ dị, không thể dễ dàng đặt chân tới. Trong đó, có cả Vọng Tử địa ngục này. Truyền thuyết tất cả quỷ tu đến nơi này, đều vĩnh viễn không thể rời đi. Sẽ vĩnh sinh vĩnh thế, cho đến khi hồn phi phách tán, mới có thể triệt để giải thoát. Huynh đệ, chúng ta xong đời rồi, không ra ngoài được nữa. Phượng Dạ kinh ngạc nói. Trần Tiểu Tiên không nói gì, hắn nheo mắt, nhìn về phía con thuyền nhỏ đang lái tới đối diện. Trên thuyền, có một lao ông cầm đèn dầu, chậm rãi đến trước mặt hai người bọn họ. Đó sao? Lão ông thanh âm khàn khàn hỏi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, chúng ta lầm vào nơi này, dự định rời đi, không đi đò. Đã đến rồi, cứ đi xem đi. Hai vị mời lên thuyền. Sau khi lão ông mở miệng, Phượng Dạ đứng một bên giật mình, vội vàng xoay người bỏ chạy. Thế nhưng hắn vừa bay ra 100 mét, khoảnh khắc sau, Phượng Dạ đã trực tiếp xuất hiện trên thuyền. Không chạy thoát được rồi. Phượng Dạ sắc mặt trở nên rất khó coi. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên cũng trực tiếp lên thuyền, thầm nghĩ đằng nào cũng đã đến rồi, vậy thì cứ đi xem thử. Thuyền chậm rãi di chuyển trên mặt sông, phía trước dâng lên một đoàn sương mù. Sau khi xuyên qua sương mù, một tòa thành lũy màu đỏ sậm chậm rãi xuất hiện trước mắt. Hai người xuống thuyền xong, nhìn thấy bên cạnh có một tấm bảng, viết 3 chữ Vọng Tử Thành. Phượng Dạ trước đây cũng chưa từng đến loại địa phương này, nhưng hắn biết bất kỳ ai đi vào nơi này đều chưa từng đi ra ngoài. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Trần Tiểu Thiên rất chấn định, trực tiếp đi vào bên trong Vọng Tử Thành. Đoạn đường ngắn ngủi 100 mét, ít nhất đã thấy mấy chục vạn quỷ linh đang lang thang xung quanh. Phần lớn những quỷ linh này đều chưa khai mở linh trí, giống như những thân xác đang vô định đi lại. Sau khi vào trong thành, càng không nhìn thấy một bóng người nào. Không khí trống rỗng, khiến người ta sống lưng phát lạnh. Có ai không? Phượng Dạ lớn tiếng kêu một tiếng. Không có ai. Phượng Dạ tự mình lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một đạo khí đen từ xa bay tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt hai người. Đến không phải người, mà là một cái đầu lâu. Đầu lâu mở mắt, ngữ khí băng lãnh, chủ U Minh Điện, ta đã đợi ngươi 10 vạn năm. Ngươi đang nói chuyện với ai? Phượng Dạ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trần Tiểu Thiên tiến lên một bước, thản nhiên mở miệng, ngươi đang đợi ta sao? Đầu lâu há miệng, phun ra một mảng khói xanh khổng lồ. Sau khi khói mù lan tỏa, xuất hiện một nữ nhân có thân hình tuyệt diệu. Ta là thành chủ Vọng Tử Thành, Đỗ Ách, chủ U Minh Điện, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Đỗ Ách ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, còn mang theo một tia phẫn nộ cùng oán hận. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, chính mình căn bản không hề quen biết tên này. Vì sao vừa gặp hắn, lại có oán khí lớn như vậy? Huynh đệ, cố nhân của ngươi sao? Phượng Dạ thấp giọng hỏi. Không quen biết nàng. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Ha, không quen biết. Đỗ Ách ánh mắt trở nên u hoán, ngươi bây giờ quả thật không quen biết, nhưng ta quen biết ngươi là chủ U Minh Điện. Hai người các ngươi, đi theo ta. Đối phương xoay người rời đi. Phương Dạ tặc lưỡi, huynh đệ, không ngờ ngươi thâm tàng bất lộ à, thì ra ngươi cũng có người tình cơ đấy. Ha ha. Hắn vui vẻ cười lớn. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, hắn hiện tại vẫn còn mơ hồ, không biết nữ nhân này có ý gì. Rất nhanh, hai người theo vào bên trong thành lũy. Sau khi đi vào, liền nhìn thấy hơn 100 cái quan tài lơ lửng. Quan tài mở rộng, bên trong mỗi cái quan tài đều nằm đủ loại thi thể. Những thi thể này đã chết ít nhất vạn năm trở lên. Ngươi còn nhận ra bọn họ không? Đỗ Ách chỉ vào một trong số những chiếc quan tài. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Ha. Đỗ Ách lập tức tức giận bật cười, hắn là Chuyển Luân Vương, từng là một trong thập đại hộ pháp của U Minh Điện, Định Thiên Ác, trưởng quản đầu thai. Người này ngươi nhận ra không? Nàng lại chỉ vào một người khác. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn là Bình Đẳng Vương, quản lý luyện ngục, từng là ngươi đích thân ban tên cho hắn, hắn vì đợi ngươi đến, mấy chục vạn năm đều không lựa chọn đầu thai. Người này còn người này nữa, bọn họ chắc chắn ngươi đều không quen biết rồi. Trần Tiểu Thiên gật đầu, thầm nghĩ mình thật sự không quen biết á, nữ nhân này có phải đã nhận nhầm người rồi không? Hoặc đối phương nói là chủ U Minh Điện tiền nhiệm. Ngươi có phải đang nghĩ ta nhận nhầm người rồi không? Đỗ Ách thản nhiên mở miệng. Ta quả thật nghĩ như vậy, ngươi có thể đã nhận nhầm người rồi. Trần Tiểu Thiên nói. Ha. Đỗ Ách mang theo một tia trầm biếm. U Minh Điện, ngươi cho rằng là ai cũng có thể tiếp quản sao? Mỗi một nhiệm chủ U Minh Điện vẫn lạc, U Minh Điện sẽ đóng cửa, cho đến khi điện chủ tiền nhiệm luân hồi chuyển thế, một lần nữa trưởng quản. Bất kể ngươi hiện tại là thân phận gì, kiếp trước của ngươi vẫn là chủ U Minh Điện. Cho nên ta không có nhận nhầm người, ngươi vẫn là chủ U Minh Điện mà chúng ta từng quen biết kia. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, nữ nhân này chắc chắn là nhận sai người rồi. U Minh Điện là hệ thống ban thưởng cho hắn, bản thân cũng không phải người của thế giới này. Luân hồi chuyển thế. Ừm. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Có khả năng nào không, bản thân quả thật là luân hồi chuyển thế rồi? Chẳng qua là bản thân đầu thai nhầm chỗ, chạy về cố hương làm việc khổ cực. Nghĩ như vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức cảm thấy có chút kinh hãi, ai chẳng lẽ tiếp trước bản thân thật sự là U Minh Điện chủ? Đã là thân phận hiển hách như vậy, còn phải chuyển thế chạy về cố hương làm việc khổ cực chịu tội sao? Trần Tiểu Thiên trong lòng cảm khái, bất kể kiếp trước thân phận gì, sau khi đầu thai cũng phải đi làm 15 giờ công chức mới được. Ngươi bây giờ nhớ ra rồi sao? Đỗ Ách ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, ta vừa rồi thất thần rồi. Phương Dạ. Đỗ Ách lập tức mặt đen lại. Khu. Trần Tiểu Thiên vội vàng hỏi, cho nên ngươi là thủ hạ của ta kiếp trước sao? Còn có những người này, bọn họ đều là người của U Minh Điện trước kia sao? Đúng. Đỗ Ách bình tĩnh nói, sau khi bọn họ chết, thi thể ta đều bảo tồn lại, chờ ngươi dòng dã 10 vạn năm, ngươi mới xuất hiện. Ngươi đầu thai chuyển thế vô số lần, cuối cùng ở kiếp này thức tỉnh ký ức. Trần Tiểu Thiên im lặng, nữ nhân này nhìn có vẻ rất trung thành. Vậy mà cam lòng chờ 10 vạn năm, cũng không lựa chọn luân hồi chuyển thế. Ngươi muốn ta làm gì? Trần Tiểu Thiên hỏi. Phục thù. Đỗ Ách toàn thân tràn đầy khí tức bạo ngược, giết bể, giết sạch bọn họ, thay chúng ta thập đại hộ pháp báo thù. Tìm lại tôn nghiêm của U Minh Điện chủ. Tất cả những gì đã mất, chúng ta đều phải đoạt lại từ đầu. Ngươi trước tiên đừng kích động. Trần Tiểu Thiên ngắt lời đối phương, hỏi, ta bây giờ không có ký ức kiếp trước, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta phải đi giết ai? Ai đã hại chết các ngươi? Ngươi có phải không, phải đem tiền căn hậu quả của sự việc, kể cho ta nghe một chút chứ? Phương Dạ một bên, lập tức lấy ra đồ ăn, ngồi trên mặt đất, chờ xem trò vui. Chương 178 ngươi ở đây chờ ta, chương 178 ngươi ở đây chờ ta, xem ra ngươi đối với kiếp trước, là một chút ký ức cũng không có. Đỗ Ách nhíu mày, rồi hơi bất mãn nói, U Minh Điện chủ kiếp trước, đó là cỡ nào vi phong, dù là thần linh, gặp chúng ta cũng phải run rẩy. Điện chủ lúc đó dẫn theo chúng ta, công kích Đỗ Ách giới, giết bọn họ hơn nữa người, ép buộc bọn họ thần phục. Chờ một chút. Trần Tiểu Thiên ngắt lời đối phương, nói, Đỗ Ách giới ngươi nói, là nơi nào, các ngươi công kích là có ý gì? Đỗ Ách nhíu mày, nói, ta sinh ra ở Đỗ Ách giới, là điện chủ ngươi ở đó nhặt được ta, dạy ta tu luyện. Đỗ Ách giới, ở vị trí cực đông của thần giới, cách khoảng 3 tinh vực. Lúc đó U Minh Điện chúng ta, dẫn theo 100 vạn bộ hạ, công kích toàn bộ Đỗ Ách giới, giết bọn họ 7-8 ức người. Sau này nếu không phải bọn họ sử dụng thủ đoạn ti tiện, hãm hại chúng ta, U Minh Điện chúng ta sẽ không thất bại. Chúng ta phải giết về, giết sạch bọn họ, đổ sát bọn họ 100 ức người, hoàn thành phục thù. Đỗ Ách trong mắt mang theo hận ý nồng đậm. Trần Tiểu Thiên nghe những lời này có chút chân kinh. Phương Dạ bên cạnh, cả người đều ngây dại rồi. Các ngươi chủ động công kích người khác, giết 7-8 ức người. Sau khi thất bại, rồi còn muốn giết về phục thù. Phương Dạ lắp bắp hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề? Đỗ Ách lạnh lùng nói, U Minh Điện chúng ta làm việc, từ trước đến nay không cần cố kỵ người khác. Quy củ của U Minh Điện chúng ta, chính là quy củ. Nơi U Minh Điện chủ ở, thế nhân liền phải thần phục. Năm đó thần giới chi chủ mạo phạm điện chủ chúng ta, bị điện chủ chúng ta truy sát hơn 5 năm, dọa thần giới chi chủ không dám lộ diện. Công kích vỏn vẹn một Đỗ Ách giới thì sao? Trần Tiểu Thiên nghe xong những lời này, lập tức cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Thì ra U Minh Điện chủ kiếp trước, chính là một tên cuồng chiến. Đi đến đâu, đánh đến đó. Ngay cả thần giới chi chủ cũng không để vào mắt. Đoán chừng cả thế giới đều là kẻ thù. Đi đến đâu, đều sẽ bị nhắm vào loại đó. Lúc này, Trần Tiểu Thiên chậm rãi nói, tâm nguyện muốn phục thù của ngươi, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi xem ta bây giờ, còn chưa đến mức vô địch. Ta cũng chỉ là thiên tôn cảnh bé nhỏ, thần cảnh tùy tiện đến một tên, ta cũng không dám nói có thể giết chết. Ta làm sao dẫn ngươi đi phục thù? hay là ngươi lại cho ta thêm chút thời gian, chờ thực lực ta cường đại rồi, chúng ta lại giết về. Đỗ Ách nhíu mày, nói, ta mới phát hiện, ngươi vậy mà thật sự chỉ là thiên tôn cảnh. Không ngờ điện chủ ta kính ngưỡng, còn chưa đến mức vô địch. Nhưng không sao, chúng ta có thể trực tiếp đi Đỗ Ách giới. Chúng ta trước tiên ra tay từ những người có thực lực thấp kém, trước tiên giết mấy ngàn vạn người rồi nói, cho bọn họ một lời cảnh cáo. Nói cho thế nhân biết, U Minh điện chủ chúng ta đã trở lại. Nghe những lời này, Trần Tiểu Thiên lập tức cắt lời. Nữ nhân này trong đầu toàn là giết giết giết. Điện chủ kết trước, bồi dưỡng thật tốt đã Đỗ Ách người cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giết về. Trần Tiểu Thiên nghiêm chỉnh nói, ngươi trước tiên ở lại đây, ta đi tìm một người. Chờ ta tìm được người rồi, chúng ta liền cùng đi nơi ngươi nói, trước tiên giết bọn họ mấy ngàn vạn. Tốt, ta liền biết điện chủ ngươi vẫn giống như trước. Đỗ Ách vô cùng kích động. Bây giờ, ta muốn rời khỏi nơi này trước, ngươi tiễn chúng ta rời đi đi. Có thể. Đỗ Ách thần sắc vô cùng kích động, điện chủ, ta liền ở đây chờ ngươi trở về. Đến lúc đó, chúng ta giết về, để thế nhân đều thần phục chúng ta. Ừm, tốt. Trần Tiểu Thiên trả lời có chút qua loa. Rất nhanh, Trần Tiểu Thiên cùng Phượng Dạ rời khỏi Vãng Tử địa ngục. Sau khi bay xa, Trần Tiểu Thiên mới thở dài một hơi. May mắn là nữ nhân kia đầu óc đơn giản, tương đối dễ lừa gạt. Đã vậy đối phương nguyện ý chờ, liền để nàng ở đảo chờ đi. Đi vô căn hải, tìm được đồ đệ rồi, lập tức rời khỏi quỷ giới. Sẽ không bao giờ đến nữa. Huynh đệ, ngươi ngay cả mỹ nữ cũng lừa gạt. Thật vô lương tâm a. Phượng Dạ tặc lưỡi, ngươi không nhìn ra sao, nữ nhân kia trong đầu toàn là cừu hận. Chuyện của 10 vạn năm trước, đến bây giờ còn chưa buông bỏ. Còn muốn kéo ta cùng đi công kích thế giới khác. Ha ha. Phượng Dạ cười lớn, nàng cùng ta khi sinh tiền làm đế vương, có chút tương tự. Lúc đó ta cũng là không ngừng công kích cương thổ nước khác, giết không ít người. Sau này ta phát hiện, kỳ thực như vậy căn bản không có ý nghĩa. Kiến hôi chết bao nhiêu, đó cũng là kiến hôi, trong lòng sẽ không có một chút cảm giác nào. Khi làm đế vương, nghĩ đến hẳn là làm sao truy cầu trường sinh. Sau khi trường sinh, truy cầu là làm sao trở nên cường đại. Sau khi biến cường, lại cùng tiên thần luận cao thấp. Giang sơn mỹ nhân, đó là thứ cấp thấp nhất, ta bây giờ cũng không còn hứng thú nữa rồi. Trần Tiểu Thiên cười, người mỗi người một chí hướng. Có người, hắn liền thích chiến tranh cùng sát lục. Có người, sẽ truy cầu trường sinh đại đạo. Nhưng cũng có người, thích cuộc sống bình thường. Cũng không biết bản thân, cuối cùng sẽ trở thành cái nào. 3 tháng sau, hai người cách vô căn hải, cũng là càng ngày càng gần. Quỷ giới thật sự là quá lớn. Tốc độ của Trần Tiểu Thiên bây giờ, một ngày đi mấy chục vạn dặm, thậm chí còn hơn. Cho dù là tốc độ này, cũng hao phí mấy tháng thời gian, còn chưa đến vô căn hải. Nhưng, khoảng thời gian này, hắn cũng gặp phải không ít thứ đáng sợ. Sau khi trải qua mấy lần điểm danh hung hiểm, thực lực một lần nữa được tăng lên. Đã đến tiên tôn cảnh tầng thứ 5. Có lẽ trước khi rời khỏi nơi này, có thể đạt đến tiên tôn đỉnh phong cảnh. Như vậy đến thần giới, cũng coi như có thêm một phần bảo đảm. Huynh đệ, chờ một chút. Đột nhiên, Phượng Dạ kêu dừng việc phi hành, hắn nhíu mày nhìn dãy núi dưới chân. Có chuyện gì? Trần Tiểu Thiên hỏi. Ta vẫn luôn cảm thấy, có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Lúc đầu ta cho rằng là ảo giác. Bây giờ ta hình như xác định rồi. Phượng Dạ chỉ vào dưới chân, dãy núi này hình như đang di chuyển, đã theo chúng ta được một tháng. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên túi đầu nhìn một cái, ngọn núi dưới chân bởi vì đều chọc lóc, rất nhiều chỗ tương tự. Hắn cũng không để ý ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đấm xuống. Một tiếng ầm dãy núi vỡ nát, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh xung ra, đạo tàn ảnh này lập tức hòa làm một thể với thiên địa, bất kỳ khí tức nào cũng không cảm ứng được. Phượng Dạ thử tìm ra, đều thất bại rồi. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, dùng lực lượng linh hồn của bản thân cảm nhận. Rất nhanh, hắn phát giác được một tia khác lạ. Trần Tiểu Thiên mạnh mẽ ra tay, hướng về hư không nắm chặt một cái. Một tiếng rắc hư không phía trước như gương vỡ nát, rồi đạo tàn ảnh kia liền bị cầm cố lại. Ngươi là ai? Tại sao đi theo chúng ta? Trần Tiểu Thiên lạnh lùng hỏi. Tàn ảnh không trả lời bất kỳ vấn đề nào của hắn, ngay sau đó một tiếng ầm nổ tung trong tay, triệt để tiêu tán. Phân thân. Trần Tiểu Thiên phát giác được khí tức khác lạ, có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Chương 179 đánh ngươi thần hồn câu diệt, chương 179 đánh ngươi thần hồn câu diệt, đây chỉ là một đạo linh hồn phân thân, đoán chừng đã theo chúng ta một thời gian rồi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Phương Dạ gật đầu, phân thân này ẩn giấu rất sâu. Nếu không phải phát giác ra, e rằng sẽ không bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Vô căn hải, chúng ta cũng sắp đến rồi. Phương Dạ nói, nơi đó, ta cũng chưa từng đi qua, không biết có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta. Đồ đệ của ngươi có lai lịch gì, có thể khiến người ta tốn nhiều công sức như vậy, bắt đến vô căn hải. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ta khi giết Linh Bảo Thiên Tôn, bị người của quỷ giới ra tay ngăn cản, bắt cóc đồ đệ của ta. Phương Dạ gật đầu, có thể tùy tiện giết một thiên tôn, lai lịch của huynh đệ này e rằng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, tiếp tục lên đường. Đoạn đường còn lại, còn xa hơn đoạn đường đã đi trước đó. Sau khi bay không ngừng hơn 3 tháng, vượt qua vô số khoảng cách, hai người cuối cùng đã đến gần vô căn hải. Nhìn dải ngân hà vô tận trước mắt, Trần Tiểu Thiên mới cuối cùng hiểu ra, vì sao lại gọi là vô căn hải. Bởi vì mảnh đất dải ngân hà này, vậy mà là đảo ngược lại. Trời ở dưới chân, đất ở trên đầu. Thế giới rất thần kỳ. Sau khi Phượng Dạ bước vào, ánh mắt lập tức trở nên mê dại. Trần Tiểu Thiên lập tức giữ chặt vai đối phương, cưỡng chế kéo ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Dạ đột nhiên hoàn hồn lại. Đã qua mấy ngàn năm rồi sao? Phượng Dạ kinh ngạc biểu cảm. Chỉ là một chớp mắt thôi. Trần Tiểu Thiên trả lời. Nhưng ta vừa rồi vậy mà trải qua như ngàn vạn kiếp. Phượng Dạ đầy mặt chấn kinh, ta hình như rơi vào huyễn cảnh, lấy thân phận khác nhau trải qua vô số năm tháng. Tương tự, khi trải qua những năm tháng đó, hắn cũng gặp phải rất nhiều chuyện không tốt, suýt nữa lạc lối trong đó không thoát ra được. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, khu vực này có chút quỷ dị, một chớp mắt bên ngoài, bên trong có thể trôi qua mấy ngàn năm. Rơi vào bên trong, vĩnh viễn không có cách nào thoát ra. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên một bước bước vào, trong nháy mắt liền có một luồng lực lượng cực kỳ cường hãn công kích đại não của hắn. Trần Tiểu Thiên gầm nhẹ một tiếng, tiếng long ngâm truyền ra. Xoẹt. Một mảnh khí lãng từ thân thể hắn khuyết tán ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Những công kích tinh thần kia, tất cả đều bị ngăn cách ra bên ngoài. Vào đi, bây giờ an toàn rồi. Trần Tiểu Thiên dùng lực lượng linh hồn của bản thân che chắn công kích bên ngoài. Phượng Dạ tặc lưỡi, huynh đệ ngươi lợi hại à? Một mình lực lượng chống lại công kích của Vô Căn Hải. Vô Căn Hải, đoán chừng còn lớn hơn tiên vực của các ngươi. Trần Tiểu Thiên meo mắt lại, nói, ta cảm thấy Vô Căn Hải này hình như có ý thức của bản thân. Khi ta đối kháng cùng nó có ý tránh ra. Có ý thức của bản thân sao? Phượng Dạ nghe xong, thân thể đều run rẩy. Nếu một khu vực có thể sản sinh ra ý thức của bản thân, vậy thì cũng quá kinh khủng rồi. Vành. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ đối diện bay tới, giây tiếp theo, uy áp cực kỳ đáng sợ quét ngang qua. Ha ha, người đối diện cùng thiếu, tiểu vương bất đản, ngươi vậy mà dám đến quỷ giới, ta nhất định phải báo thù rửa hận. Nói xong những lời này, tự nhiên chính là Linh Bảo Tiên Tôn đã trốn đi. Chẳng qua là, lúc này hắn bây giờ đã thay đổi một bộ dạng khác, biến thành linh hồn thể. Trần Tiểu Tiên tay cầm đả thần tiên, nhàn nhạt nói, lần trước để ngươi chạy thoát rồi, lần này nhất định đánh ngươi thần hồn câu diện. Cơ thờ ỷ ngươi sao? Linh Bảo Tiên Tôn ánh mắt toán độc. Huynh đệ, ngươi đến đây, ta xem kịch. Phương Dạ cảm nhận được đối phương là thực lực quỷ tôn, quỷ đế này của hắn chính là phá hôi, không đi góp vui nữa. Hắn lập tức tránh xa một chút. Một tiếng bang Trần Tiểu Thiên cùng Linh Bảo Thiên Tôn giao thủ. Linh Bảo Thiên Tôn cho rằng sẽ giống như lần trước, rất dễ dàng liền có thể áp chế một đầu. Nhưng hắn cũng không biết, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi này, thực lực của Trần Tiểu Thiên sớm đã ở trên hắn rồi. Chắc. Đả thần tiên đánh nát vũ khí trong tay đối phương, Linh Bảo Thiên Tôn lập tức kinh hãi, ngươi không đúng, thực lực của ngươi. Lời còn chưa nói xong, giây tiếp theo, đả thần tiên liền đánh nát đầu của hắn. Mặc dù không còn đầu, nhưng Linh Bảo Thiên Tôn cũng không hoàn toàn chết đi. Sau khi đầu của hắn phục hồi, ánh mắt kinh hãi, thứ trong tay ngươi là cái quái gì, ngươi từ đâu mà có nhiều thần binh như vậy? Lần trước khi ở ma vực, đối phương liền ném ra rất nhiều thần khí đỉnh cấp. Lần này, đối phương lại đổi thứ khác. Thần khí là rau cải trắng sao, dễ dàng như vậy liền có được sao? Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, một người chết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngay lúc hắn giơ đả thần tiên lên, Linh Bảo Thiên Tôn giận dữ quát, ta bây giờ liền chạy trốn, ngươi có thể làm gì ta? Đối phương một cái thuần thân, xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài. Hừ, chờ ta sau khi lại biến cường, nhất định giết ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn giận không thể át nắm chặt nắm đấm nói. Nhưng hắn còn chưa vui mừng quá sớm, Trần Tiểu Thiên trong tay đã lấy ra Thái U Thánh Cung. Cung này vừa kéo, có thể bắn chết thần linh. Suy, thần tiễn bay ra, sau khi vượt qua vô số cự ly, mang theo khí tức khiến chư thần đều sợ hãi xuất hiện. A, Linh Bảo Thiên Tôn toàn thân dựng tóc gáy, hắn vội vàng thi triển thuần thân chi thuật né tránh. Nhưng hắn bất kể chạy bao xa, mũi thần tiễn này vẫn gắt gao khóa chặt hắn. Không, Linh Bảo Thiên Tôn cuối cùng kinh hoàng gào thét. Giây tiếp theo, thần tiễn sẽ rách linh hồn thân thể của hắn. Một tiếng ầm triệt để thần hồn câu diện, ngay cả đầu thai cũng không có tư cách. Chết rồi. Trần Tiểu Thiên thu cung lại, nhàn nhạt nói. Phượng Dạ nhìn mà ngây như phóng, một cao thủ quỷ tôn cảnh, cứ như vậy chết ngắt rồi sao? Huynh đệ, sau này ở quỷ giới, ta tuyệt đối có thể đi ngang rồi. Nhắc tên ngươi, ai còn dám chọc ghẹo ta? Quỷ tôn cũng phải xưng huynh gọi đệ với ta. Ha ha. Phượng Dạ cười lớn không ngừng. Trần Tiểu Thiên cười cười, kẻ thù của ta tương đối nhiều, nhắc tên ta sợ ngươi chết nhanh hơn. Nụ cười của Phượng Dạ chợt im bặt. Sau đó, hai người tiếp tục bay về phía Vô Căn Hải. Nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Trần Tiểu Thiên phát hiện, bất kể hai người đi đường thế nào, đều không thể thấy được điểm cuối. Nơi này dù sao cũng tương đương với toàn bộ thiên vực. Cho dù là thiên tôn muốn bay qua toàn bộ khu vực, cũng phải tốn rất nhiều năm thời gian. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không tìm được đồ đệ. Trần Tiểu Thiên nghĩ ra một biện pháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, giữa mi tâm xuất hiện một đạo vân lạc. Thông qua đạo vân lạc này, Trần Tiểu Thiên cảm ứng thiên địa quy tắc. Hắn cố gắng vận dụng lực lượng quy tắc, tìm kiếm một tia sinh cơ của đồ đệ. 7 ngày đêm trôi qua, Trần Tiểu Thiên bỗng nhiên mở bừng mắt. Tìm được rồi. Trần Tiểu Thiên lập tức bay vút lên trời, bay về một hướng khác. Huynh đệ, chờ ta với. Phượng Dạ vội vàng đuổi theo. 10 ngày sau, Trần Tiểu Thiên trên con đường tinh hà mênh mông, nhìn thấy một bóng người lão đạo bước đi. Người này chính là đồ đệ của hắn. Nam Đầu. Trần Tiểu Thiên quát lớn một tiếng. Người này mơ màng ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng lại đã bị móc mất, chảy ra rất nhiều huyết lệ. Chương 180 cướp lại đôi mắt nhìn đồ đệ của mình bị quét mắt, Trần Tiểu Thiên lập tức nắm chặt nắm đấm. Lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng cháy. Nam Đầu, là ta đến tìm ngươi đây. Trần Tiểu Thiên ngữ khí trầm trọng. Tuy nhiên, cung Nam Đầu trên mặt vẫn mang theo vẻ mơ màng. Sau đó, nàng tiếp tục vô định bước về phía trước, giống như một quỷ linh không có ý thức. Huynh đệ, nàng hẳn là đã lạc vào huyễn cảnh, không thoát ra được. Phượng Dạ mở miệng nói. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nói, ta vào huyễn cảnh gọi nàng ra, ngươi thay ta canh chừng. Nói xong, Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, giữa mi tâm hắn tuôn ra một đạo linh hồn ấn ký, trực tiếp bay vào trong đầu cung Nam Đầu. Trong thế giới chim hót hoa nở, tựa như tiên cảnh. Trần Tiểu Thiên đã đến trong thế giới huyễn cảnh này, mà nơi đây chính là nguyên nhân khiến đồ đệ lạc lối. Trần Tiểu Tiên nghe thấy tiếng cười nói, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gia đình ba người đang sống cùng nhau trong niềm vui sướng. Cung Nam Đầu biến thành hải tử, đang chơi đùa bên bờ sông. Trần Tiểu Tiên đi tới, Cung Nam Đầu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, "Đại ca ca, ngươi là ai vậy? Ngươi không nhận ra sư phụ sao?" Trần Tiểu Tiên mở miệng nói, "Sư phụ là ai?" Trong mắt đối phương tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trần Tiểu Tiên ngồi xuống xuống, cười nói, "Ngươi bị nhốt trong huyễn cảnh rồi, ta dẫn ngươi rời đi, được không?" Tuy nhiên, đối phương lại trực tiếp đẩy hắn ra, lùi lại nói, "Ngươi đừng qua đây, ta không muốn đi cùng ngươi." "Cha cha, mẹ mẹ." Tiểu Cung Nam Đầu lập tức chạy trở về. Cha mẹ đối phương lập tức bảo vệ nữ nhi ở phía sau, cảnh giác nhìn Trần Tiểu Tiên. Trần Tiểu Tiên muốn bước tới, đột nhiên phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích. Hắn biết, đây là tiềm thức của đồ đệ đang bảo vệ đối phương. Trần Tiểu Tiên nếu cưỡng ép phá vỡ hảo cảnh này, sẽ làm tinh thần đối phương bị trọng thương, khiến người ta biến thành kẻ ngốc. "Đồ đệ, ta là sư phụ của ngươi, ngươi không thuộc về nơi này. Ta dẫn ngươi đi tu luyện, dẫn ngươi đi ma vực, ngươi đã bị bắt đi." Trần Tiểu Tiên lập tức cố gắng đánh thức ký ức của đối phương. Trong ánh mắt Cung Nam Đầu lộ ra một tia thống khổ, dần dần, thế giới hảo cảnh này có chút sụp đổ. Xuất hiện cảnh tượng mảnh vỡ nứt ra. Trần Tiểu Tiên tiếp tục đánh thức ký ức của đối phương. Đột nhiên, một tiếng rắc thật lớn vang lên, thế giới rực rỡ trước mắt biến mất, bị hai màu đen trắng thay thế. Trần Tiểu Tiên phát hiện, thân thể mình bị xé toạc thành vô số mảnh vụn. Dù biết rõ là giả, nhưng loại thống khổ đó lại vô cùng chân thực. Mau tỉnh lại. Một tiếng quát lớn của Trần Tiểu Tiên đột nhiên vang lên bên tai, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Tiên liền mở mắt ra, trở về Vô Căn Hải. Phụt. Cung Nam Đầu lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi, nàng thê thảm nói, sư phụ là ngươi sao?" "Là ta, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi." Trần Tiểu Tiên lập tức ôm lấy đối phương, "Xin lỗi, ta đã đến muộn. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại đôi mắt." Cung Nam Đầu bi thương nói, "Ta bị bọn họ móc mất đôi mắt, rồi lưu đày ta ở đây. Ta đã lạc lối trong huyễn cảnh, ta không biết phải làm sao nữa." "Không sao, không sao. Sư phụ đến rồi, sư phụ sẽ bảo vệ tốt cho ngươi." Trần Tiểu Tiên không ngừng an ủi cảm xúc của đối phương. Lúc này, Phượng Dạ toét miệng nói, "Huynh đệ, ngươi bị nhốt ngàn năm, cuối cùng cũng ra rồi. Không uổng công ta luôn canh giữ ở đây." "Ngươi nói cái gì? Đã qua ngàn năm rồi sao?" Trần Tiểu Tiên kinh hãi, hắn rõ ràng cảm thấy mới chỉ mấy phút mà thôi. "Đúng vậy, đã qua hơn 3000 năm rồi, ta đã ngủ say mấy lần rồi đó." Phượng Dạ nghiêm túc nói. Trần Tiểu Tiên nhíu mày, ánh mắt đánh giá xung quanh, hoàn cảnh gần đó không có bất kỳ thay đổi nào. "Con mẹ ngươi." Đột nhiên, Trần Tiểu Tiên nhận ra mình bị lừa, lập tức một cước đá đối phương ra. "Hắc hắc, huynh đệ ngươi phát hiện rồi sao?" Phượng Dạ cười nói, "Diễn xuất của ta không tệ chứ, làm sao ngươi phát hiện ra?" Trần Tiểu Tiên vừa giận vừa cười nói, "Nếu thật sự đã qua ngàn năm, máu trên mắt đồ đệ của ta đã sớm chảy khô rồi, suýt chút nữa bị ngươi lừa." Phượng Dạ ho khan một tiếng, nói, "Đừng coi là thật, ta đùa với ngươi thôi mà. Cũng chỉ qua chưa đến 5 phút thôi." Trần Tiểu Tiên lường mắt đối phương, may mắn thay chỉ có 5 phút. Nếu thật sự đã qua ngàn năm, vậy thì rất nhiều chuyện sẽ bị bỏ lỡ. Dẫn đồ đệ rời khỏi thế giới đảo ngược này, Trần Tiểu Tiên tìm một nơi cho đối phương nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày sau, Cung Nam Đầu khôi phục nguyên khí. Trừ đôi mắt của đối phương bị móc mất, những thứ khác không có vấn đề gì. Đồ đệ nói với hắn, sau khi nàng bị bắt vào, liền bị tách linh hồn ra, sau đó móc đi đôi mắt. Nhục thân và đôi mắt bây giờ đều không biết ở đâu. Cũng không biết người ra tay, thân phận là ai. Trần Tiểu Tiên an ủi đối phương không cần lo lắng, người đó, hắn nhất định sẽ tìm ra. Trước tiên hãy đến gần đây, tìm một nơi có thể gặp người. Trần Tiểu Tiên nói. Sau đó, hắn lấy ra bản đồ, tìm thấy vị trí của mình rồi, đi theo chỉ dẫn của bản đồ để đi đường. Sau khi tốn 3 ngày, cuối cùng cũng tìm thấy trong Vô Căn Thành. Trong thành có mấy chục vạn vị tu. Nơi này cũng tựa như một phường thị, bán đủ mọi thứ. Trần Tiểu Tiên đến nơi nghỉ ngơi, tìm người tùy tiện hỏi thăm tin tức. Sau khi hỏi thăm khoảng 3-4 ngày, cuối cùng, một cái tên đáng ngờ nhất đã xuất hiện. Tử Thần Đại Đế, là nhân vật nổi tiếng nhất, cũng là lợi hại nhất ở Vô Căn Hải. Từng có người thấy đối phương mang theo Linh Bảo Thiên Tôn đến đây. Trần Tiểu Tiên trong lòng nhanh chóng xác định, nhất định là Tử Thần Đại Đế này đã móc đi đôi mắt của đồ đệ. "Bây giờ chúng ta đi tìm Tử Thần Đại Đế này." Trần Tiểu Tiên mở miệng nói. "Huynh đệ, có cần bàn bạc đối sách một chút không?" "Bàn bạc cái rắm, đối phó loại người này, trực tiếp dùng nắm đấm mà nói chuyện. Bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, trước sức mạnh tuyệt đối đều là hư vô." Trần Tiểu Tiên hiện tại căn bản không sợ bất kỳ quỷ tôn cảnh nào. Cho dù là tất cả mọi người ở quỷ giới cùng xông lên, hắn cũng dám không sợ hãi gì xông qua đối mặt. Chỉ là một Tử Thần Đại Đế nhỏ nhoi thì tính là gì? 10 ngày sau, Trần Tiểu Tiên đã đến trong Tử Thần Sơn. Vừa mới tiến vào trong rừng núi, liền nhìn thấy một thế giới xám trắng đang ngưng luyện trong hư không, sau đó nổ tung. Trần Tiểu Tiên liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là lực lượng của Song Thiên Thần Đồng. Tên này không chạy thoát được rồi. Trần Tiểu Tiên sau khi phá vỡ cấm chế bên ngoài, lập tức đi tới luyện công trường. Lúc này, Tử Thần Đại Đế đã phát giác có người lên núi. Tử Thần Đại Đế xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người Trần Tiểu Tiên. "Là ngươi đã móc mắt đồ đệ của ta sao? Lần ở ma vực đó, cũng là ngươi ra tay sao?" Trần Tiểu Tiên lạnh lùng hỏi. Tử Thần Đại Đế chắp tay sau lưng, sắc mặt rất thản nhiên, "Trần Tiểu Tiên, lại gặp mặt rồi, không ngờ Linh Bảo lại chết trong tay ngươi, uổng công ta cứu hắn." Trần Tiểu Tiên lấy ra Đả Thần Tiên, chuẩn bị ra tay, cướp lại đôi mắt. "Khoan đã." Tử Thần Đại Đế nhàn nhạt nói, "Mấy vạn năm trước, ta đối với thiên tộc của ngươi có ân, ta từng cứu mẫu thân của ngươi. Thiên tộc của ngươi nợ ta một thân tình. Hơn nữa, đôi mắt này vốn dĩ thuộc về ta chỉ là lấy lại đồ của chính mình mà thôi. Nghe lời này, trong mắt Trần Tiểu Thiên lóe lên một tia lanh quang, mở miệng nói, ngươi là Song Thiên Thần Đế của mấy vạn năm trước,